Chương 545, dây chương 545, dây dịch quân bảo hai người sau khi ăn xong liền cáo tử, bọn hắn còn phải về Lăng Nguyệt môn đi. Sau đó bọn hắn liền về Lăng Nguyệt môn, vừa về tới nơi đó, liền thấy ba cái ung dung uống trà ba người. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, hỏi: "Các ngươi đây là đang làm gì?" Lão đạo ba người lúc này bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên nên đón nói tiền bối: "Ta xử lý xong." Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu: "Ta nghe nói." Lão đạo cười ngượng ngùng một chút, khẩn trương hỏi: "Ngài còn hài lòng?" Dịch Quân Bảo bước cằm nói: "Vẫn được." Hắn nói tiếp: "Ta cần một chỗ khi Hạo Nguyệt Bang cứ điểm, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không?" Lão đạo liên tục gật đầu nói: "Minh bạch minh bạch, tiền bối nếu là nhìn chúng chỗ nào, ta đều sẽ cho ngài giao hảo." Dịch Quân Bảo thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra: "Lăng Nguyệt môn ta muốn một nửa, ngươi có bằng lòng hay không?" Lão đạo bận bịu trả lời: "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." Hắn lúc đầu đều muốn làm lại từ đầu, có thể có lưu một nửa cũng không tệ rồi. Dịch Quân Bảo khẽ bước cằm nói: "Tốt, vậy liền đem địa bàn của ngươi phân ra tới đi, ta ngày mai sẽ phải." Lão đạo chắp tay nói: "Minh bạch, tiền bối." Sau đó Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt liền rời đi. Đãi bọn hắn sau khi đi, Vũ Văn Cực thở dài, nghĩ không ra cầm một nửa. Điền Mại liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói: "Ngươi cũng đừng nhìn có chút hạ hê, đoán chừng sau đó không lâu, ngươi lôi chủ ý giúp cũng sẽ bị quăng lâm, làm tốt nên đón chuẩn bị đi." Vũ Văn Cực như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, là muốn làm tốt nên tiếp chuẩn bị mới được, còn có trong bang những tiểu tử kia cũng phải cảnh cáo một phen mới được, không phải vậy không yên lòng. Nghĩ như vậy, hắn liền nhanh đi về. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt tạm thời không có việc gì phải bận rộn, muốn tìm cái hoàn cảnh duyên dáng địa phương ngồi một chút, nhưng đi hơn phân nửa giai đoạn, chỉ có bang phái luận đấu, về phần duyên dáng hoàn cảnh, bọn hắn làm một chút cũng không nhìn thấy. Phong Nguyệt thâm thẳm nói ra: "Chúng ta trở về ngủ đi." Dịch Quân Bảo hỏi: "Về đi đâu? Chúng ta lại không đặt trước đến khách sạn." Phong Nguyệt liếc hắn một cái, hỏi: "Vậy ngươi nói đi đâu?" Dịch Quân Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không biết." Cắt. Phong Nguyệt chép miệng xuống miệng. Dịch Quân Bảo cười cười, nói ra: "Chúng ta tùy tiện đi một chút, đi dạo phố, mua mua đồ." Phong Nguyệt trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Tốt a." Vạn Bang Thành làm một cái kinh tế trung tâm, có rất nhiều đồ vật đều có thể mua được. Cứ việc hiện tại bang phái đấu tranh thường xuyên phát sinh, nhưng nên làm ăn hay là sẽ hoàn toàn như trước đây làm ăn. Thế là hai người đi dạo một chút tương đối đường phố phồn hoa, về phần làm sao biết phồn không phồn hoa, nhìn đèn diễm không diễm, sáng không sáng liền tốt. Bọn hắn tìm một đầu đường cái, người bên trong người tới hướng, không hề giống trải qua phát sinh xung đột địa phương. Dịch Quân Bảo nắm Phong Nguyệt tay, dạo bước tại trên đường cái này, hỏi: "Muốn mua cái gì?" "Bản thiếu gia đều mua cho ngươi." Phong Nguyệt che miệng cười cười, dừng ở một cái quầy hàng nhỏ bên trên, chỉ vào màu da cam đèn lồng nói ra: "Ta muốn cái này." "Mua." Dịch Quân Bảo một phái đại khí phong phạm, hỏi lão bản nói: "Bao nhiêu tiền?" "Một ngân tệ." Dịch Quân Bảo cho hắn một kim tệ, khoát tay nói: "Không cần tìm." Hắn cầm lấy đèn lồng đưa cho Phong Nguyệt. Phong Nguyệt mỉm cười, đầu ngón tay dẫn theo đèn lồng, hỏi: "Ngươi muốn mua cái gì?" "Bản tiểu thư cũng đều mua cho ngươi." Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, cười nói: "Vậy ta muốn một ít vật đi. Hay là đèn lồng kia sạp hàng, phía trên có chút làm công tinh mỹ nhỏ mặt dây chuyền loại hình vật nhỏ. Ngươi cho ta chọn một." Dịch Quân Bảo cười nói. Phong Nguyệt con mắt đảo qua những cái kia vật nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một khối heo đen trên mặt dây chuyền. "Liên cái này." Nàng cầm lấy mặt dây chuyền cười hỏi: "Lão bản, bao nhiêu tiền?" Lão bản liên tục khoát tay nói: "Không cần tiền, đưa các ngươi." Hắn vừa rồi đã thu một mai kim tệ, xem như hắn kiếm lợi lớn. Phong Nguyệt lắc đầu, đem một mai kim tệ vứt cho Giả Mai, sau đó cầm mặt dây chuyền đi. Lão bản cầm kim tệ, ngậm một chút, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của ta?" Dịch Quân Bảo tò mò hỏi: "Vì cái gì cho ta tuyển cái heo?" Phong Nguyệt cười híp mắt nhìn hắn một cái, nói ra: "Bởi vì ngươi là móng heo lớn a." Dịch Quân Bảo khẽ miệng giật một cái, không phản bác. Phong Nguyệt cười cười, lôi kéo tay của hắn nói ra: "Đi, chúng ta qua bên kia mua chút ăn ngon." Nàng lôi kéo Dịch Quân Bảo đi vào một nhà bánh kẹo cửa hàng, bên trong bánh kẹo đều là hiện làm, còn có thể định chế bánh kẹo kiểu dáng. Phong Nguyệt mua một phần Dịch Quân Bảo kiểu dáng bánh kẹo. Dịch Quân Bảo đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, mua một phần Phong Nguyệt kiểu dáng bánh kẹo. Đợi hơn 10 phút, bọn hắn định chế bánh kẹo liền ra lò. Dịch Quân Bảo nắm bắt tới tay sau, một ngụm đem Phong Nguyệt đầu cắn rơi, trong miệng truyền đến ken két tiếng vang, ăn đến dọn. Thứ Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cả viên đường để vào trong miệng, hung hăng cắn hai lần, đem Dịch Quân Bảo cho cắn đến náo loạn. Dịch Quân Bảo buồn cười bấm một cái mặt của nàng, nói ra: "Như tiểu hài một dạng." Phong Nguyệt đẩy ra tay của hắn, bĩu môi nói: "Ngươi ăn trước ta." Dịch Quân Bảo cười cười, im lặng nói: "Bánh kẹo không phải liền là lấy ra ăn sao?" Phong Nguyệt thâm thẳm nói ra: "Ngươi liếm không được a, còn đem đầu ta cho cắn." Dịch Quân Bảo liên tục gật đầu nói: "Bên dưới khỏa ta chậm rãi liếm, được rồi." Phong Nguyệt nhẹ gật đầu. Dịch Quân Bảo đột nhiên gần sát bên tai của nàng, nói ra: "Kỳ thật ta càng muốn hơn liếm ngươi." Phong Nguyệt lỗ tai hơi ngứa, đỏ ửng nhảy đến trên mặt, máng: "Liếm ngươi cái móng heo lớn." Dịch Quân Bảo nhìn xem nàng thẹn thùng dáng vẻ, cười vui vẻ. Hai người cười cười nói đi dạo một con đường. Về sau lại có người đến náo sự. Dịch Quân Bảo vì không ảnh hưởng hai người bọn họ hẹn hò, xuất thủ đem những người kia đánh cho hôn mê. Sau đó liền tiếp tục cùng Phong Nguyệt dạo phố. Thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng, bọn hắn mới tìm cái tiệm ăn uống đi vào ngồi một chút, đợi đến hừng đông, bọn hắn lại đi Lăng Nguyệt môn. Tiền bối, đều làm tốt rồi, lão đạo lấy ra một tờ bản vẽ đến, bản vẽ này là Lăng Nguyệt môn thế lực bản đồ phân bố, chỉ vào một vị trí nói ra: "Từ nơi này đến nơi đây đều là ngài địa bàn, nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, ta lại cho ngài đổi." Dịch Quân Bảo tùy ý nhìn thoáng qua, vuốt cằm nói: "Cứ như vậy đi." Lão đạo cười cười, nói ra: "Tiền bối, vậy sau này Lăng Nguyệt môn liền theo ngài làm. Dịch Quân Bảo nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như muốn đi theo ta liền hảo hảo chỉnh đốn, ta không hy vọng Hạo Nguyệt bang thanh danh có hại. Lão đạo liên tục gật đầu nói ta nhất định hảo hảo chỉnh đốn, tuyệt không nhân nhượng bất luận kẻ nào. Phong Nguyệt Sen bảo nói, xác thực cần những bang phái này gia nhập, nơi này không ai nhưng tìm, muốn nhận người cũng chỉ có thể tìm những bang phái này. Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, các ngươi Lăng Nguyệt môn danh tự không cần đổi, ở phía trước tăng thêm Hạo Nguyệt bang là được, cái này đại biểu các ngươi là tại Hạo Nguyệt bang dưới trướng, bất quá bây giờ còn không cần đổi, nhìn biểu hiện của các ngươi, ta tiến thêm một bước quyết định. Lão đạo không người nói, tốt, ta minh bạch. Dịch Quân Bảo ngược lại hỏi, cùng ta đi một chuyến Tiên Điệu bang đi, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Lão đạo trong lòng hơi động, cười nói, tốt, phải gọi ta bên trên Vũ Văn Cực sao? Dịch Quân Bảo khoát tay áo, tùy tiện, ta chỉ là cần vừa có thân phận người đi, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Lão đạo chắp tay nói, vậy ta kêu lên Điền Mại cùng Vũ Văn Cực đi chống đỡ giữ thể diện. Đại lao khí thế không có khả năng rơi. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi. Sau đó lão đạo liền đi tìm Điền Mại cùng Vũ Văn Cực đến, tiếp lấy 5 người liền xuất phát, nên ngang chậm rãi bay qua. Bọn hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn đi Thiên Điều Bang, vì đó sau bình loạn làm xuống cửa hàng. Đây không phải là Lăng Nguyệt Môn cùng Lôi Chủ Y giúp hai đại trưởng lão sao? Không chỉ, còn có Điền Thánh. Bọn hắn đây là đi đâu? Nhìn phương hướng, tựa như là Thiên Điều Bang. Ở giữa hai người trẻ tuổi kia là ai? Chưa thấy qua dáng vẻ. Không biết, nhưng là ta biết bọn hắn nhất định không đơn giản, nhìn điệu bộ này, trong 5 người này ẩn ẩn lấy 2 năm kia người tuổi trẻ cầm đầu. Bọn hắn muốn làm gì? Khả năng Vạn Bang Thành sắp biến thiên. Thay đổi cũng tốt, hiện tại Vạn Bang Thành đã không phải là lúc trước cái kia Vạn Bang Thành. Mau nhìn, Long Hổ Đường Rồng Thánh đi qua. Chúng ta muốn đụng náo nhiệt này sao? Đây chính là thánh vực, vạn nhất bị lan đến gần, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đúng, náo nhiệt này hay là đừng tiếp cận, ăn dưa có phong hiểm, ăn vào dưa nát còn nó nguy hiểm. Trên bầu trời lão đạo, Vũ Văn Cực, các ngươi đây là muốn làm gì? Long Hoài nhíu mày hỏi. Lão đạo nói ra, ta mang tiền bối đi Thiên Điểu Bang nói chuyện sự tình. Tiền bối? Long Hoài quay đầu nhìn về phía Dịch Quân Bảo, đầu tiên là dừng một chút, chợt chính là giật mình. Ngươi là Vũ Văn Cực cười nói, không sai, nếu đoán được, còn chưa tránh ra. Long Hoài kinh nghi bất định, hiện tại đoán chừng Nguyệt Triều Đế quốc không có không biết Dịch Quân Bảo thánh vực, dù sao hoàng gia sở hạ thánh nghệ chính là cho tất cả thánh vực. Chỉ là cứ việc không có khả năng giết, nhưng hắn muốn thử xem cái này cái gọi là tiền bối đến cùng bao nhiêu cân lượng. Long Hoài tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập xuống quyết định, trầm giọng nói, để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi như thế nào. Giống trên người hắn ẩn ẩn có cự long hư ảnh hiện hiện. Ngươi muốn làm gì? Lão đạo quát. Thứ Long Hoài hừ lạnh một tiếng liền đã biến mất. Lão đạo ba người vừa định xuất thủ, Dịch Quân Bảo lại là giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn đừng động. Lão đạo lập tức dừng tay, bởi vì chỉ cần Dịch Quân Bảo vừa ra tay, bọn hắn liền không có xuất thủ cần thiết. Chỉ gặp Dịch Quân Bảo điểm nhẹ hư không, Long Hoài bị ổn định ở cách Dịch Quân Bảo không đến 1 mét địa phương. Dịch Quân Bảo nói khẽ, đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta vừa vặn mượn ngươi lập lập uy, cho nên liền phế ngươi một cánh tay đi. Đang khi nói chuyện, Long Hoài cánh tay không biết lúc nào chốc ra, ngay sau đó là đại lượng huyết dịch từ trên cánh tay phun ra ngoài. Dịch Quân Bảo giơ tay lên một cái, một cây không gian thật lớn cái truy đem Long Hoài đóng ở trên mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn, Long Hoài ham sâu lòng đất, không gian cái truy lượn vòng khôi phục, không gian vặn vẹo từ từ trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Chỉ một chiêu cao giai thánh vực Long Hoài liền thua trận, lập tức gây nên chung quanh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Thánh vực đối bọn hắn tới nói chính là thiên thần một dạng tồn tại, nhưng giờ này khắc này, thiên thần tại trước mặt bọn hắn bị người một chiêu cho dây. Không có cái gì có thể so sánh đây càng có thể làm cho bọn hắn rung động. Lão đạo nhìn lòng còn sợ hãi, còn tốt lúc đó không có phản kháng, bằng không hắn hạ trạng so Long Hoài còn thảm, dù sao hắn không có Long Hoài loại kia cường độ thân thể. Dịch Quân Bảo nhìn cũng không nhìn Long Hoài một chút, thản nhiên nói, đi thôi. Lão đạo ngu ngơ gật gật đầu. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Có vết xe đổ, những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó thánh vực cũng không dám có động tác nữa, cho nên Dịch Quân Bảo bọn hắn rất thuận lợi đi tới Thiên Điểu Bang. Mà Thiên Điểu Bang bốn vị thánh vực cũng tại Thiên Điểu Bang trên không chờ lấy bọn hắn, về phần còn một vị thánh vực, sớm tại tranh đoạt Cực Minh Châu lúc liền đã bị Dịch Quân Bảo giết đi. Chương 546, không hài lòng chương 546, không hài lòng tiền bối, làm phiền ngài đại giá quang lâm đương nhiệm thay mặt bang chủ Âu Dương Hòa Thông chắp tay, cung kính nói ra. Dịch Quân Bảo nói ra, ngươi biết ta là tới làm cái gì sao? Âu Dương Hòa Thông gật đầu nói, đến để cho chúng ta thần phục. Dịch Quân Bảo bước cảm nói, vậy các ngươi nguyện ý thần phục sao? Nguyện ý, mong rằng tiền bối đừng xuất thủ. Âu Dương Hòa Thông cung kính nói ra. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, chỉ cần các ngươi không chủ động gây chuyện, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Tạ tiền bối. Âu Dương Hòa Thông chắp tay nói. Dịch Quân Bảo nhìn Phong Nguyệt một chút, nói ra, sau đó do nàng cho các ngươi nói một chút các ngươi sau đó phải làm cái gì. Âu Dương Hòa Thông nhìn thoáng qua Phong Nguyệt, gật đầu nói, mời nói. Phong Nguyệt tiến lên một bước, nói ra, Vạn Bang Thành hiện trạng các ngươi cũng rõ ràng, Hạ Nguyệt giúp tới đây là muốn kiếm tiền, hiện tại hỗn loạn tình huống bất lợi cho kinh tế phát sinh, cho nên chuyện thứ nhất chính là lấy ngươi ngàn chim giúp hy vọng, để tất cả bang phái đều an tĩnh lại. Đến lúc đó mặt khác đại bang cũng sẽ giúp các ngươi, cho nên đây cũng là rất đơn giản sự tình. Chuyện thứ hai chính là các ngươi bang phái là tại Hạ Nguyệt giúp dưới trướng, nếu là không nguyện, hiện tại nói ngay, không nên đến thời điểm làm bậy, hiện tại hỏi các ngươi một câu, các ngươi nguyện ý không? Âu Dương Hòa Thông không người nói, nguyện ý, nhưng có phân phó, mặc cho sai khiến. Phong Nguyệt khẽ bước cằm, tiếp tục nói, chuyện thứ ba cũng là một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là phát triển, ta hy vọng các ngươi mỗi tháng đều lấy ra chút công trạng đi ra. Các ngươi kiếm lời, chúng ta muốn một thành liền có thể, mặt khác hay là các ngươi. Âu Dương Hòa Thông lần nữa gật đầu nói, minh bạch. Phong Nguyệt vuốt cằm nói, tạm thời cứ như vậy nhiều. Nàng nhìn về phía Dịch Quân Bảo, nói ra, ngươi tới đi. Dịch Quân Bảo chậm rãi mở miệng nói, ta biết muốn tại thời gian ngắn chân chính thu phục các ngươi là không thể nào, các ngươi có cái gì tâm tư ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng nếu tại Hạo Nguyệt giúp đỡ bên dưới làm việc, vậy liền dựa theo bang quy đến, không được làm có hại Hạo Nguyệt giúp lợi ích sự tình, nếu không coi như Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Phong Nguyệt đem một chiếc nhẫn không gian ném cho Âu Dương Hòa Thông, nói ra, bên trong là Hạo Nguyệt giúp đỡ quy, để cho ngươi thủ hạ người nhìn cho kỹ, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, chúng ta đi. Tiếp lấy bọn hắn một nhóm 5 người rước đi. Âu Dương Hòa Thông nhìn xem bọn hắn đi xa, thẳng đến Dịch Quân Bảo thân ảnh của bọn hắn biến thành điểm đen, hắn mới lên tiếng, trở về rồi hay nói. 4 người lách mình rời đi. Thiên Điểu Bang cao tầng nghị sự thính các ngươi nói một chút cái nhìn của mình đi. Âu Dương Hòa Thông ngồi tại chủ vị nói ra. Bành Văn đập bàn quát, chẳng lẽ Lão Diệp cứ như vậy chết vô ích? Lão Diệp chính là bị Dịch Quân Bảo xử lý cái kia thánh vực. Ha ha, ngươi nếu là muốn báo thù liền chính mình đi, chớ liên lụy chúng ta. Cứ Khánh Diệu môi nói. Ngươi Bành Văn tức giận chỉ vào hắn. Tốt, để cho các ngươi nói mình cách nhìn, không phải để cho các ngươi cãi nhau. Dịch Quân Bảo thực lực không phải người ta những người này có thể đối phó, ngàn chim giúp thần phục là tất nhiên. Mà lại chúng ta còn muốn tận trung cương vị công tác, nếu không liền đợi đến Vũ Văn Cực bọn hắn cưới tại trên đầu chúng ta đi. Âu Dương Hòa Thông bình tĩnh nói. Thư Bành Văn hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói, vậy còn có cái gì tốt nói? Âu Dương Hòa Thông liếc mắt nhìn hắn, nói ra, là không có gì đáng nói, ta chủ yếu cũng không phải nói chuyện này, mà là muốn sớm làm giải quyết một vài vấn đề. Ngươi nói là chức ban chủ? Cứ Khánh nhíu mày hỏi. Âu Dương Hòa Thông nhẹ gật đầu, chúng ta cũng tranh giành một ngày, ngàn chim giúp cũng bởi vì chúng ta phân liệt không ít, là thời điểm nên có cái kết quả. Cứ Khánh cười lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy ai có thể làm ban chủ? Ngươi sao? Âu Dương Hòa Thông thản nhiên nói, cho nên mới cùng các ngươi đàm luận, đến tột cùng ai có thể khi ban chủ này. Cứ Khánh nói ra, chúng ta 4 người đều biết, ban chủ không phải trọng yếu nhất chính là thành thần cơ hội, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này, cho nên lần này thảo luận nhất định không có kết quả. Âu Dương Hòa Thông cau mày nói, vậy ngươi cảm thấy cơ hội này bị ngoại nhân đoạt đi cũng không quan hệ sao? Hạ Nguyệt giúp khí thế hung hùng, nói không chừng có một ngày liền sẽ phát hiện ở trong đó bí mật. Cứ Khánh ha to miệng, nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, Hạ Nguyệt giúp đến, sẽ cho bọn hắn mang đến rất lớn biến số. Một mực không lên tiếng Yến Chính Khanh mở miệng nói ra, kỳ thật chúng ta đều không xác định bang chủ nói tới thành thần cơ hội đến tuột cùng là cái gì, nếu quả thật có lời nói, hắn vì cái gì không thành thần đâu. Cho nên chúng ta rằng có khả năng tranh giành công dã tràng. A, Bành Văn cười lạnh nói, vậy ngươi rời khỏi tranh đoạn. Cứ Khánh châm chọc khiêu khích nói người nào không biết đạo lý này, nhưng có một khả năng nhỏ nhoi liền không khả năng từ bỏ. Yến Chính Khanh, đừng nói đến như thế dáng vẻ không quan trọng, mọi người ai chẳng biết ai đây. Yến Chính Khanh cười cười, buông tay nói cho nên các ngươi muốn làm sao giải quyết vấn đề trước mắt, còn một mực mang xuống. Âu Dương Hòa Thông trầm giọng nói, ta cảm thấy chúng ta đều đi cho bất tử điệu chi hồn chứng nhận một lần, ai được công nhận, người đó là ban chủ. Đây là đương nhiên, nhưng đi vào cũng phải có cái thứ tự trước sau, vạn nhất cái thứ nhất liền bị công nhận đâu. Cứ Khánh điệu môi nói. Âu Dương Hòa Thông vô bản, nói ra, chúng ta đánh cược một lần, người nào thắng ai tiến, như thế nào? Cứ Khánh ba người suy nghĩ một chút, hiện tại Hạo Nguyệt giúp đến, để bọn hắn quyết định lửa xém lông mày, cho nên bọn hắn nhất định phải làm ra quyết định. Bọn hắn sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, liền đánh cược một lần. Cứ Khánh hỏi, làm sao cái cược pháp? Liền cược đoán giải ngắn, ta sẽ chọn 4 cái giải ngắn không đồng nhất kim côn, sau đó tại các ngươi trước tuyển, dáng dấp thắng, ở trước mặt các ngươi, ta không làm được tệ, các ngươi có thể tin tưởng ta đi. Âu Dương Hòa Thông buông tay đạo. Cứ Khánh ba người nghị luận một chút, cuối cùng quyết định nói, tốt, cứ làm như thế. Âu Dương Hòa Thông buông tay lên, 4 cái kim côn xuất hiện, độ cao là giống nhau, phía dưới một tiết là màu đen, là dùng hắc sa bọc giấy ở, hắc sa trong giấy giải ngắn không giống mới. Hắn giơ tay lên nói, các ngươi tuyển đi. Ta không nói nhiều. Cứ Khánh đối với Bành Văn nói ngươi tuyển. Bành Văn do dự một chút. Lúc này Yến Chính Khanh nói ra, nếu không ta trước. Bành Văn sặc lập tức mở miệng nói, ta tới trước. Yến Chính Khanh cười cười, vậy ngươi đến. Bành Văn rút một cây đi ra, nhìn xem chiều dài vẫn được, cũng không biết mặt khác kim côn chiều dài. Yến Chính Khanh đối với Cứ Khánh nói ra, ta trước. Cứ Khánh nhẹ gật đầu. Lập tức Yến Chính Khanh liền rút một cây kim côn, chiều dài so Bành Văn dài quá một mảng lớn. Bành Văn xem xét, mặt đều đen. Yến Chính Khanh đắc ý cười cười, tại Bành Văn trước mặt lung lay, Bành Văn mặt càng đen hơn. Cứ Khánh nhìn thoáng qua, đưa tay đi chọn một cây, kim côn này so Bành Văn muốn dài, so Yến Chính Khanh muốn ngắn. Cuối cùng chính là Âu Dương Hòa Thông, hắn không cần nhìn cũng biết chính mình là ngắn nhất. Hắn bất đắc dĩ buông tay nói hiện tại kết quả đi ra, Yến Chính Khanh thứ nhất, Cứ Khánh thứ hai, Bành Văn thứ ba, ta cuối cùng. Đối với kết quả này bọn hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao Âu Dương Hòa Thông xếp tại cuối cùng đều không có nói cái gì, bọn hắn thì càng không thể nói cái gì. Âu Dương Hòa Thông nói ra, hiện tại đi tổ đường. Ba người cùng nhau gật đầu, ban chủ sự tình không thể kéo dài được nữa. Ngàn chim giúp tổ đường tại trên cao đường có một cái hộp lớn, phía trên có 3 cái lệnh bài trạng lỗ khảm, phân biệt đối ứng 3 viên ngàn chim giúp bất tử điệu làm cho, các trưởng lão mỗi người đều nắm giữ lấy một viên, cũng tức là cần 3 vị trưởng lão liền có thể mở hộp ra. Âu Dương Hòa Thông đem bất tử điệu làm cho đặt tại phía trên, nhìn về phía Cứ Khánh ba người, đến các ngươi. Cứ Khánh cùng Yến Chính Khanh phân biệt đem chính mình bất tử điệu làm cho đè lên. Kim quang lóe lên, hộp đùng một chút mở ra. Âu Dương Hỏa Thông nhìn xem Yến Chính Khanh nói ra, ngươi tiến tiến. Yến Chính Khanh nhẹ gật đầu, đưa tay đắp lên trên cái hộp, chuyển vận một chút năng lượng, chợt hưu một chút, hắn liền biến mất. Âu Dương Hỏa Thông ngồi tại cao đường trước trên bồ đoàn, chờ lấy Yến Chính Khanh kết quả. Bọn hắn ngàn chim giúp bang chủ không phải nhân tuyển đi ra, mà là muốn do bất tử điệu chi hồn liền đi ra, chỉ có đạt được bất tử điệu chi hồn tán thành, hắn mới có được bang chủ chi ấn, có bang chủ chi ấn, bang chủ mới có thể tự do xuất nhập bí đường, mà bí trong nội đường liền có thành tựu thần cơ hội. Hộp lớn bên trong không gian hắc ám, có một cái hỏa hồng đại điệu chiếu sáng một vùng không gian, đây chính là bất tử điệu chi hồn. Mà đứng tại trước mặt nó chính là vừa mới tiến tới Yến Chính Khanh. Bất tử điệu chi hồn nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi là đến chứng nhận bang chủ? Yến Chính Khanh chắp tay nói, đúng vậy, không chết lão tổ. Bất tử điệu chi hồn nhíu mày, nói ra, ta không hài lòng, ra ngoài đi. Yến Chính Khanh khỏe miệng cứng đờ, bật điệu hô, không chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền đã bị bất tử điệu chi hồn đuổi ra ngoài. Âu Dương Hỏa Thông ba người gặp Yến Chính Khanh đi ra, lập tức hỏi, thế nào? Đạt được công nhận sao? Bành Văn bĩu môi nói, xem xét liền không có đạt được tán thành, ngay cả bất tử điệu chi ấn đều không có. Yến Chính Khanh sắc mặt hắc trầm, hắn ngay cả lời đều không có nói hai câu liền bị chạy ra. Âu Dương Hỏa Thông nhìn về phía Cứ Khánh, nói ra, tới phiên ngươi. Cứ Khánh nuốt một ngụm nước bọt, gặp Yến Chính Khanh như thế, để hắn cũng có chút khẩn trương, hắn lấy lại bình tĩnh, tay che tại hộp lớn bên trên. Lập tức hưu một chút, hắn liền biến mất. Âu Dương Hỏa Thông tiếp tục ngồi tại trên bồ đoàn chờ lấy. Bành Văn cũng là như thế. Mà Yến Chính Khanh còn hãm sâu phẫn nộ bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chương 547, uổng phí công phu, 1, chương 547, uổng phí công phu, 1, hộp lớn bên trong bất tử điệu chi hôn đảm nhạt mà nhìn xem Cứ Khánh, lãnh đạo nói ngàn chim giúp hiện tại như thế kéo sụp đổ sao? Ngươi dạng này cũng có thể tới làm bang chủ chứng nhận. Lan ra ngoài. Cứ Khánh còn chưa kịp nói chuyện, liền bị nó cho đánh đi ra. Âu Dương Hỏa Thông gặp Cứ Khánh té ra tới, cao mày nói, xem ra bang chủ chứng nhận cũng không phải là đơn giản như vậy. Cứ Khánh bĩu môi nói, nó căn bản là trướng mắt chúng ta. Bành Văn lực lượng không đáng nói đến, ta đi vào có thể hay không cũng bị trực tiếp đánh ra. Thử Cứ Khánh cười nhạo một tiếng, nói ra, cam đoan ngươi một giây sau liền sẽ bị đánh ra. Bành Văn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cũng là cho là như vậy. Âu Dương Hỏa Thông nhìn xem hắn nói ra, đến ngươi. Bành Văn ngượng ngùng đi chạm đến hộp lớn, sau đó liền biến mất không thấy. Âu Dương Hỏa Thông nhíu mày nói, năm đó bang chủ là thế nào thông qua nhận chứng? Cứ Khánh bĩu môi nói, ai biết được. Trong lòng của hắn còn có tràn đầy oán khí chưa tán. Âu Dương Hỏa Thông lắc đầu, có chút thở dài. Đúng lúc này, Bành Văn bị đánh đi ra. Âu Dương Hỏa Thông ba người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là nói có phía trước hai người làm mẫu, Bành Văn bị đánh ra tại trong dự liệu của bọn họ. Cứ Khánh cười nhạo nói, ngươi còn nhanh hơn ta. Bành Văn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền giữ im lặng. Âu Dương Hỏa Thông nhìn một chút hộp lớn, trong lòng ổn định lại, đi tới, chợt liền biến mất. Tiến đến bên trong, hắn lập tức hô lớn, hiện tại ngàn chim giúp liền thừa ta một cái bang chủ chứng nhận. Ngữ tốc trước đó chưa từng có nhanh. Bất tử điệu chi hồn dừng một chút, chợt trên người năng lượng đột nhiên dừng lại, tiếp lấy lặng im xuống tới. Nó nhìn xem Âu Dương Hỏa Thông, hỏi, hiện tại ngàn chim giúp còn mỗi người bọn họ bốn cái thánh vực. Âu Dương Hỏa Thông gật đầu nói, bang chủ ra ngoài không biết bị ai giết, trước đó không lâu cũng có một cái bị một vị tiền bối xử lý, cho nên chúng ta mới vội vã tuyển ra bang chủ. Bất tử điệu chi hồn hơi trầm mặc, tham thẳm thở dài, ngàn chim giúp cuối cùng vẫn là cô đơn. Âu Dương Hỏa Thông cúi đầu, không dám nói lời nào. Chỉ nghe bất tử điệu chi hồn tiếp tục nói, ngươi so phía trước mấy cái mạnh hơn một chút, trước bang chủ liền cho ngươi. Nói đi, một đạo hỏa quang gọi hướng Âu Dương Hỏa Thông, sau đó khắc ở trên lòng bàn tay của hắn. Hỏa diễm tán đi, Âu Dương Hỏa Thông lòng bàn tay xuất hiện một cái bất tử điệu ấn, tiếp lấy dần dần biến mất. Bất tử điệu chi hồn nói ra, hảo hảo duy trì ngàn chim rút, cút đi. Nói Âu Dương Hỏa Thông đã bị đánh ra. Cứ Khánh đám ba người sốt ruột khẩn trương nhìn về phía Âu Dương Hỏa Thông, ngay sau đó bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn tại Âu Dương Hỏa Thông trên thân cảm thấy bất tử điệu khí tức. Ngươi thành công. Cứ Khánh kinh ngạc nói. Âu Dương Hỏa Thông quét mắt bọn hắn một chút, nhẹ gật đầu, đem bất tử điệu ấn biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Bành Văn gặp, giận dữ nói, vì sao lại sẽ thành dạng này? Âu Dương Hỏa Thông âm thầm nhíu môi, nghĩ thầm, đây đều là đồng hành phụ trợ. Hắn nói ra, các ngươi lần này không có ý kiến đi. Ta là cái cuối cùng tiến, lại lấy được chức bang chủ. Cứ Khánh dừng một chút, không cam lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đi bí đường đi. Âu Dương Hỏa Thông khẽ bước cằm, không nói hắn cũng sẽ đi. Sau đó bốn người liền đi ngàn chim giúp bí đường. Bí đường là ngàn chim giúp cấm địa, chỉ có bang chủ mới có tư cách tiến vào, cũng chỉ có thể bang chủ đi vào. Âu Dương Hỏa Thông nhìn xem dậy đặt trọng đại cửa lớn, đem tay phải khắc ở trên cửa chính, lòng bàn tay bất tử điệu ấn lúc này tản mát ra màu da cam hỏa mang, ngay sau đó trên cửa chính đường vân trục đầu sáng lên. Đùng cửa mở ra, Âu Dương Hỏa Thông quay đầu nhìn thoáng qua Cứ Khánh ba người, sau đó đi vào. Bên trong là đầu đũ ám đại đạo, không có những vật khác, Âu Dương Hỏa Thông cũng là lần đầu tiên tới, vì không lọt mất cái gì, hắn đi rất chậm. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện vật gì có giá trị, đằng sau hắn đến cuối cùng là một cái cao 3 mét rộng 2 mét tiểu môn, đối với vừa mới tiến đến cái kia, xem như nhỏ. Âu Dương Hỏa Thông cau mày nhìn xem tiểu môn, đưa tay đẩy, phát hiện không đẩy được, chợt tăng lớn khí lực, vẫn là như thế. Hắn buông tay ra, nhìn kỹ một chút, chỉ gặp tiểu môn bên trái có một cái lỗ khảm, nhìn xem như cái lệnh bài mở dạng. Âu Dương Hỏa Thông cẩn thận phân biệt một chút, đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nói, ngàn chim làm cho. Mẹ nó, đều đến một bước này, hay là vào không được. Hắn nhịn không được chửi ầm lên. Ngàn chim làm cho hết thể hai viên đều là bang chủ tùy thân mang theo, nhưng tiền nhiệm bang chủ chỉ dẫn theo một viên, đem một viên đưa cho hắn Tằng Tôn chơi. Hắn Tằng Tôn sớm tại ngàn chim giúp đại loạn thời điểm không biết bị thế lực nào người truy sát đi nơi nào. Âu Dương Hòa Thông bọn hắn chỉ lo tranh quyền đoạt vị, căn bản cũng không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đến mức hiện tại ngàn chim làm cho chẳng biết đi đâu. Âu Dương Hòa Thông bất đắc dĩ, mặt âm trầm đi ra ngoài. Bên ngoài chờ lấy Cứ Khánh ba người vội vàng hỏi, bên trong là cái gì? Âu Dương Hòa Thông bĩu môi nói, bên trong hay là cửa, mà lại cần ngàn chim làm cho mở ra. Cứ Khánh sửng sốt một chút, cái này Bành Văn nói ra, bang chủ thi thể mặc dù tìm trở về, nhưng hắn trong nhận không gian chỉ có một viên ngàn chim làm cho a. Âu Dương Hòa Thông giận dữ nói, tại bang chủ Tằng Tôn cái kia. Bang chủ Tằng Tôn sớm tại một năm trước liền mất tích, đoán chừng sống sót xác suất không lớn. Yến Chính Khanh mở miệng nói ra. Cứ Khánh nhìn có chút hả hê nói, cho nên nói hiện tại ai cũng đừng nghĩ động đồ vật bên trong. Âu Dương Hòa Thông thở dài, bang chủ dùng linh hồn độ bí cho chúng ta truyền tin thời điểm cố ý không đề cập tới ngàn chim làm cho, đến cùng là vì cái gì? Làm sao ngươi biết là cố ý không đề cập tới? Lúc đó hắn đều trọng thương sắp chết, có thể nói cho chúng ta biết bí đường bí mật cũng không tệ rồi. Cứ Khánh bĩu môi nói. Yến Chính Khanh gật đầu nói, lúc đó xác thực, từ hắn chiếu dọi tới hình ảnh đến xem, hắn nói chuyện đều đã đứt quãng, có thể nói xong cả cũng khó khăn, thành thần cơ hội vẫn là chúng ta chắp vá đi ra. Âu Dương Hòa Thông nhún vai nói, thôi, bận rộn hơn một năm, kết quả là lại là công dã chẳng, giằng co, cuối cùng tranh giành cái tịch mịch. Cứ Khánh an ủi, ngươi cũng đừng nản chí, ngàn chim làm cho tìm xem hay là có khả năng tìm tới. Nói là nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn rất cao hứng. Âu Dương Hòa Thông tất nhiên là rõ ràng Cứ Khánh ý tưởng chân thật lắc đầu, nói ra, đi, nên cho chúng ta Hạo Nguyệt đại biểu chuyện. Còn tốt hắn vừa rồi không có nói cho Bất Tử Điệu chi hồn chuyện này, bằng không khẳng định sẽ tức giận đến lập tức sống lại. Long Hổ Đường chương 547, uổng phí công phu 2, chương 547, uổng phí công phu 2, Dịch Quân Bảo 5 người xuất hiện ở trên đại sảnh, lúc này trên đại sảnh có Long Hoài Hổ Nha 2 người, còn có một vị khách khanh Diệp Bác, cũng là một tên thánh vực. Ba người cung kính đối với Dịch Quân Bảo hô, tiền bối. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nhìn xem Long Hoài nói ra, về sau đừng quá xúc động là muốn trả giá thật lớn. Long Hoài một tay chắp tay nói, minh bạch, tiền bối. Dịch Quân Bảo hỏi, các ngươi hẳn phải biết ta là tới làm cái gì đi. Long Hoài gật đầu nói, có chỗ nghe thấy, tiền bối xin cứ việc phân phó, ta Long Mỗ người chỉ nhận cứng giả, vì ngài làm việc ta không có lời oán giận. Dịch Quân Bảo thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ vào Phong Nguyệt nói ra, vậy liền nghe nàng phân phó đi. Phong Nguyệt tiến lên một bước, nói ngay vào điểm chính, các ngươi chỉ cần phối hợp ngàn chim giúp liền có thể, ta muốn bạn bang thành mau chóng ổn định lại, không chỉ có như vậy, còn muốn mau chóng khôi phục ngày xưa phồn vinh. Long Hoài bước cằm nói, minh bạch. Dịch Quân Bảo nói ra, chúng ta đi Hạo Không phái. Nói đi, bọn hắn 5 người liền biến mất. Hổ Nha lập tức đỡ lấy Long Hoài, mới vừa rồi bị Dịch Quân Bảo làm thương còn chưa tốt toàn. Đại ca, thật muốn đem chúng ta tân tân khổ khổ thành lập Long Hổ Đường chắp tay nhường cho sao? Long Hoài sâu kín thở dài, nếu không muốn như nào? Ngươi có thể làm gì? Phản kháng? Ngươi không thấy được ta hiện tại là kết cục gì sao? Khách khanh Diệp Bắc mở miệng nói, kỳ thật ta ngược lại không cho là đây không phải chuyện tốt. A, Diệp tiên sinh có gì cao kiến? Long Hoài hỏi. Diệp Bắc chậm rãi nói ra, vạn bang thành vốn hẳn nên có tốt hơn phát triển, chỉ là bởi vì bang phái săn sát, không có một cái nào có thể ra lệnh người, cho nên dẫn đến thường xuyên sẽ phát sinh chút ít hỗn loạn, kinh tế cũng bởi vì ác ý cạnh tranh một mực đề lên không nổi, không chỉ có đề lên không nổi, năm gần đây còn có điều trưởng. Mà lúc này có một người đi ra sửa trị vạn bang thành, nhất thống tất cả bang phái, từ lâu dài tới nói, sẽ để cho vạn bang thành càng thêm huy hoàng phồn vinh, đến lúc đó Long Hổ Đường tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, ngươi nói có đúng hay không? Đường chủ, Long Hoài nghĩ lại, nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng không phải không có lý, chỉ là đê nhân một đầu, cuối cùng vẫn là cảm thụ không được tốt cho lắm. Diệp Bắc cười cười, ngươi muốn thói quen loại cuộc sống này, chỉ cần dị tiên sinh tại, tất cả mọi người đến kém một bậc. Long Hoài bước cằm nói, ta minh bạch, chỉ là trong lòng khó chịu mà thôi, ta sẽ điều chỉnh trở về. Hắn tiếp lấy phân phó nói, Hổ Nha, ngươi đi thông chi dưới đường các đệ tử, toàn bộ trở về tập hợp, phối hợp ngàn chim đại biểu sự tình. Long Nha nhẹ gật đầu, chợt liền biến mất. Hạo Không phái Hạo Không phái trưởng môn Vương Hạo cùng phó trưởng môn kiêm vợ của hắn Tạ Thi Linh sớm tại chỗ này chờ đợi lấy Dịch Quân Bảo bọn hắn, còn dọn lên tiệc rượu, xem ra giống xử lý việc vui dáng vẻ. Vương Hạo cung kính nói, dị tiên sinh, chào mừng ngài đại gia quang lâm, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn xin tọa hạ nói chuyện. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt liếc nhau một cái, gật đầu nói, tốt, ngươi cũng ngồi đi. Sau đó tất cả mọi người an vị. Dịch Quân Bảo vẫn là câu nói kia, hỏi, các ngươi hẳn phải biết ta tới là làm cái gì đi. Vương Hạo gật đầu nói, biết, chúng ta nguyện ý thần phục. Dịch Quân Bảo đốt cằm nói, tốt, sảng khoái, vậy ta cũng không nhiều phí nước miếng, ngày mai ngàn chim bang hội có hành động, Hạo Không phái phối hợp tốt liền có thể. Vương Hạo cười nói, nhất định phối hợp. Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nhìn nhìn lại Phong Nguyệt, quyết định hay là lưu tại nơi này ăn một chút đi. Hắn nghĩ đến liền cho Phong Nguyệt cầm con chim lớn chân. Phong Nguyệt dùng chân đụng phải hắn một chút, nàng một cái thuộc nữ, cái này khiến nàng làm sao gặm. Rất mất mặt có được hay không? Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, hỏi, không thích. Vương Hạo nghe vậy, vội vàng nói, nếu là không ưa thích, ta để đầu bếp đổi. Phong Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói không có không thích, các ngươi ăn đi. Đừng nhìn lấy chúng ta. Nàng bụng trộm méo một cái Dịch Quân Bảo. Dịch Quân Bảo rất là nghi hoặc, chợt nhìn xem bất động đũa Phong Nguyệt, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là muốn ta cho ngươi ăn, thật là một cái tiểu khả ái, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Hắn nghĩ như vậy, cầm lấy đại điểu chân xé thành từng tia thịt. Phong Nguyệt nhìn xem, trong lòng vui mừng, rốt cục hiểu ý tứ của ta. Chỉ là Dịch Quân Bảo sau một khắc liền đem một thìa thịt ngả vào bên mồm của nàng, cười nói, A Phong Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mấy đạo mắt này tập trung đến trên người nàng đến, cười xấu hổ cười, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nàng đương nhiên là lựa chọn ăn. Chẳng qua là khi lấy nhiều người như vậy mặt bị ném ăn, nàng hay là rất lúng túng. Nàng liếc thấy Dịch Quân Bảo còn muốn một lần nữa, lúc này để lại tay của hắn, nói ra, ta đến liền tốt, ngươi cũng ăn chút. Dịch Quân Bảo lấy ra tay của nàng, lắc đầu nói, ta không đói bụng. Phong Nguyệt đùi đụng một cái Dịch Quân Bảo, chê cười nói, vẫn là ta tới đi. Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, chợt nghi ngờ nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên không hiểu rõ, không phải để hắn cho ăn sao? Chẳng lẽ hắn lý giải sai? Phong Nguyệt vì không để cho Dịch Quân Bảo tiếp tục tú ân ái, cho hắn mang một đống đồ ăn, nói ra, ăn đi. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, vừa nghĩ lấy vừa rồi vấn đề, vừa ăn đứng lên. Vương Hạo bọn người gặp bọn họ hơi có chút không coi ai ra gì động tác, âm thanh cũng không dám ra ngoài một chút, ăn cơm dùng bữa có thể nhiều chậm liền nhiều chậm. Qua một hồi sau, chạm vạng tối đã tới, bọn hắn còn không có ăn xong, chủ yếu là Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt không ăn xong, Vương Hạo lao đạo bọn hắn có ăn hay không kỳ thật cũng không quan hệ. Phong Nguyệt để đũa xuống, lấy tay khăn lau miệng, nói ra, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, tán dương, những này đồ ăn không sai. Vương Hạo lúc này cười ha hà nói, ngài ưa thích liền tốt. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoán chừng cũng muốn bận điệu, chúng ta đi thôi. Lập tức hắn liền mang theo Phong Nguyệt bốn người rời đi. Lão công, muốn làm thế nào? Tạ Thi Linh hỏi. Vương Hạo thở dài, chiếu vào phân phó đến. Hắn dừng lại một chút, tiếp lấy lại là nặng nề mà thở dài, cảm khái nói, ai cũng không thể nghĩ đến, Vạn Bang Thành sẽ ở trong vòng một ngày liền đổi chủ, tất cả bang phái đều đem nắm giữ tại trong tay của một người. Tạ Thi Linh dịu dàng đỡ lấy cánh tay của hắn, nói ra, như vậy cũng tốt, chúng ta không cần lại cùng lớn như vậy giúp lục đục với nhau, ta cũng có thể an tâm dưỡng thai. Nói nàng sờ lên bụng của mình. Vương Hạo cười nói, đối với, hết thể lấy phu nhân làm trọng. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, mang thai một thai là phi thường khó khăn, cho nên hắn rất chân quý. Sau đó hai người liền đi cùng trong môn phái các đệ tử nói một câu sau này thay đổi. Chương 548, nhất thống Vạn Bang Thành chương 548, nhất thống Vạn Bang Thành Dịch Quân Bảo năm người trở lại Lăng Nguyệt môn, không đối, hiện tại đã là Hạo Nguyệt giúp địa bàn. Vũ Văn Cực do dự một chút, nói ra, tiền bối, ngươi có muốn hay không đến Lôi Chủ Y giúp đi đi một chút? Dịch Quân Bảo lắc đầu nói, ngươi không phải đều đã giao phó thỏa đáng sao? Thì không đi được. Vũ Văn Cực cười cười, cũng là, chỉ là đáng tiếc hắn an bài nghi thức hoang nền. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, các ngươi trở về đi, hôm nay vất vả các ngươi. Vũ Văn Cực liên tục khoát tay nói, không khổ cực, ngài tương đối vất vả. Đi, đừng khách sáo, đều trở về đi. Dịch Quân Bảo nói ra. Sau đó lao đạo ba người liền cáo lui. Phong Nguyệt gặp nơi này không ai, lúc này bóp lấy Dịch Quân Bảo bên hồng, vặn một vòng hỏi, ngươi sẽ không đem thịt cắt lại cho ta sao? Dịch Quân Bảo hô to oan uổng nói ta cho ngươi xé thành kia rồi, còn đưa đến trong miệng ngươi. Thứ Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhiều người nhìn như vậy, khiến cho ta xấu hổ chết. Dịch Quân Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là ý tứ này a. Hắn tiếp lấy cười hì hì nói, không quan hệ, chỉ cần chúng ta không xấu hổ, lung túng chính là bọn hắn. Phong Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nhíu môi nói, thế nhưng là ta đã lung túng. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, lần sau liền không xấu hổ. Phong Nguyệt nhào vào trên người hắn, cắn cổ của hắn, không có lần sau. Dịch Quân Bảo cười cười, nhắc nhở, đừng đem răng cắn hỏng. Phong Nguyệt từ trên người hắn nhảy xuống, nói ra, đi ngủ đi. Lão đạo đã cho bọn hắn tìm xong gian phòng, mà lại đã quét dọn rất sạch sẽ, bọn hắn vào ở liền tốt. Phong Nguyệt rất tự nhiên leo đến giữa giường bên cạnh, cho Dịch Quân Bảo chỗ trống. Nàng nghĩ tới điều gì, lại lăn đi ra. Dịch Quân Bảo vừa định tọa hạ cái mông lại đứng lên. Phong Nguyệt nói ra, ngươi hôm nay không thể cùng ta ngủ. Dịch Quân Bảo khẽ miệng giật một cái, nói ra, không đến mức đi. Phong Nguyệt đem mặt che tại trong gối đầu, không để ý tới hắn. Dịch Quân Bảo nhìn xem Phong Nguyệt thức tha tư thái, lộ ra cười tà, hắn một nằm sấp nằm nhồi Phong Nguyệt trên lưng. Ân. Phong Nguyệt bị giật nảy mình, muốn xoay người nhưng lại lật bất động. Dịch Quân Bảo, ngươi đứng lên cho ta. Không cần, đêm nay cứ như vậy ngủ. Dịch Quân Bảo vô lại đạo. Phong Nguyệt vùng vẫy một hồi, động tác đột nhiên cứng đờ, quắc, lao sát quỷ. Dịch Quân Bảo cười xấu hổ cười, nói ra, ngươi đừng động, ngươi càng động nó liền càng không yên tĩnh, ngươi đừng động bọn nó bên dưới liền bình tĩnh. Phong Nguyệt nghe vậy, vẫn thật là bất động, nói ra, ngươi từ trên người ta xuống tới. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng xoay người lăn tiến giữa giường bên cạnh. Phong Nguyệt nhìn thoáng qua nửa người dưới của hắn, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, đạp hắn một cước, bĩu môi nói, sát quỷ. Dịch Quân Bảo yên lặng tiếp nhận một cước này, ai bảo hắn động điểm ý đồ xấu đâu. Hắn cười uy hiếp nói, ngươi có thể khác cho ta, không phải vậy ta tiếp lấy ôm ngươi, để cho ngươi cảm thụ nó dữ dội. Phong Nguyệt bành một chút, đầu lại bắt đầu bốc khói, nghiêng đầu đi, không dám nói thêm nữa. Hai người an tĩnh một hồi, qua nửa giờ sau, Phong Nguyệt truyền đến có chút ngáy mùi lâm thành. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi cũng là yên tâm, một cái đại sắc ma tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng ngủ được. Hắn cho Phong Nguyệt đóng đắp chăn, sau đó chính mình cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau Dịch Quân Bảo hai người xuất hiện tại Ngàn Chim giúp đỡ không, lúc này, Vạn Bang Thành Ngũ Đại giúp Thánh vực tề tụ một đường, không chỉ có là bọn hắn, còn có bọn hắn môn hạ đệ tử. Như vậy tràng diện tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý, Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt đứng tại những này thánh vực trước mặt, cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, cái gì cũng không nói. Lập tức lao đạo các loại thánh vực cầm vang nửa dưới gối quỳ, cùng hô lên, cung nên bang chủ, phó bang chủ. Ngay sau đó mười mấy vạn đệ tử cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên đi theo hô, cung nên bang chủ, phó bang chủ. Người của thế lực khác nhìn, lập tức giật mình, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vội vàng cũng quỳ xuống. Đến mức tạo thành vạn bang thành toàn thể quỳ xuống chẳng diện, nếu để cho người khác gặp tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đây chính là ngàn hồ vực đại thành đệ nhất, thế mà toàn thể thần phục tại hai người dưới chân. Mà trong đám người Lâm Viễn quỳ trên mặt đất, thầm nghĩ, không hổ là mạnh quỷ ác bá, danh bất hư truyền. Hắn cũng không nghĩ tới Dịch Quân Bảo hai người cái gọi là làm việc, nguyên lai là xử lý loại đại sự này. Đây chính là nhất thống vạn bang thành a. Ngẫm lại đều hưng phấn kích động. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, cao giọng nói, ta hạ nguyện giúp hôm nay chính thức vào ở vạn bang thành, nhìn các ngươi hảo hảo phối hợp, không cần làm một ít có không có, nếu là hạ nguyện giúp không kiếm được tiền, có thể là kiếm lời thiếu đi, duy các ngươi là hỏi, nghe rõ chưa? Hắn ngừng, Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, nói tiếp, hạ nguyện giúp đỡ quy sẽ dán tại cửa thành, các ngươi đi cẩn thận đọc một chút, nếu là xúc phạm, đến lúc đó đừng trách ta hạ nguyện giúp không nể mặt mũi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, thuận tiện nhắc lên, hạ nguyện giúp là làm đan dược buôn bán, nếu là có cần có thể đến đây mua sắm. Dịch Quân Bảo buồn cười nhìn xem nàng, đợt quảng cáo này đánh cho có thể. Phong Nguyệt sau khi nói xong, nhìn thẳng hắn một chút, nhẹ gật đầu. Dịch Quân Bảo cao giọng nói, tốt, hôm nay chính là cùng mọi người nhận thức một chút, ta hy vọng đừng lại có môn phái đấu tranh loại vật này xuất hiện, cho dù có, cũng ở trong đáy lòng cất dấu đấu, đừng ảnh hưởng đến người khác, nói liền nói đến cái này, tản đi đi. Sau đó hắn liếc nhìn lão đạo 12 vị thánh vực, nói khẽ, đến Hạo Nguyệt giúp đại đường tập hợp. Nói đi, hắn cùng Phong Nguyệt liền biến mất. Lão đạo cùng Vũ Văn Cực nhìn lẫn nhau một cái, dẫn đầu rời đi, hướng phía Hạo Nguyệt giúp đi. Những người khác tự nhiên cũng là muốn đuổi theo. Hạ Nguyệt giúp đại đường nơi này vốn là Lăng Nguyệt môn đại thính nghị sự, bất quá bây giờ bị đổi thành Hạ Nguyệt giúp đại đường. Dịch Quân Bảo chờ lấy lao đạo bọn hắn đến. 12 vị thánh vực rất nhanh liền lần lượt đến. Dịch Quân Bảo quét mắt bọn hắn một chút, chậm rãi nói, các ngươi gia nhập Hạ Nguyệt giúp, lấy các ngươi thực lực tự nhiên là không thích hợp tiểu tốt vô danh chức vị, cho nên ta để cho các ngươi 12 vị làm Hạ Nguyệt giúp ngoài biên chế trưởng lão, cũng chính là khách khanh trưởng lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Lao đạo lập tức chắp tay nói, nhưng nghe bang chủ phân phó. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nói ra, ta là người tốt, cho nên rất chán ghét người xấu, các ngươi hiểu ý của ta không? Vũ Văn Cực giành trước gật đầu nói, minh bạch, ta tuyệt không làm người xấu. Những người khác cũng nhao nhao đáp, về phần có làm hay không đạt được, vậy liền khác nói. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, ta cũng là nhắc nhở các ngươi, đang làm chuyện xấu thời điểm có thể nhớ tới ta đến, không phải vậy đến lúc đó ta giết các ngươi thời điểm còn một mặt một bước, vậy liền không dễ chơi. Chúng thánh bực đều là trong lòng ngưng tụ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem Dịch Quân Bảo lời nói xem như trò đùa. Dịch Quân Bảo tiếp lấy cười nói, ta muốn nói cứ như vậy nhiều, sau đó nghe ban chủ. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, tiến lên một bước nói, ta biết thực lực của ta phục không được chúng, nhưng người nào để cho ta có cái thực lực cao cường bạn trai đâu? Các ngươi không phục cũng phải phục. Nàng dừng lại một chút, tiếp lấy tiến vào chính để nói, hiện tại có Hạo Nguyệt giúp tại, các ngươi mau chóng đem chính mình trong bang phái bộ sự tình giải quyết cho. Ta biết không có khả năng chỉ dựa vào hôm nay một lần cảnh cáo liền để một số người cải biến trải qua thời gian dài ác tính. Ta cũng không cần bọn hắn đổi, như có phát hiện, giết không tha, hiểu chưa? Minh Bạch lao đạo cái thứ nhất trả lời. Những người khác cũng lần lượt nhẹ gật đầu. Phong Nguyệt hài lòng nói, vạn bang thành cần một lần đại thanh tẩy. Đây không phải một hai ngày sự tình, nhưng có trợ giúp của các ngươi, ta tin tưởng cũng không cần quá lâu. Nàng tiếp lấy khoát tay nói, hiện tại liền chuyện này chính yếu nhất, ngươi trở về lập tức tay thanh lý. Là sau đó lao đạo bọn hắn liền trở về. Kỳ thật trong những người này, lao đạo là thoải mái nhất, bởi vì hắn Lăng Nguyệt môn người đã bị hắn làm mất 6 thành, quản lý còn lại 4 thành hay là thật đơn giản sự tình. Chương 549, thần tức 1, chương 549, thần tức 1, vạn bang thành tại Hạo Nguyệt giúp lãnh đạo bên dưới tiến nhập quỹ đạo, dần dần khôi phục ngày xưa phồn hoa. Hạo Nguyệt giúp trên đại sảnh chỉ có ngồi ở chủ vị bên trên hai người. Dịch Quân Bảo cười nói, vô luận nhìn mấy lần đều mới cười. Phong Nguyệt im lặng nói, nơi này liền không có không phải bang phái người, muốn nhận người đều không cách nào chiêu. Cho đến bây giờ, toàn bộ Hạo Nguyệt giúp còn chỉ có hai người bọn họ. Dịch Quân Bảo nhún vai nói, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn là rất tình nguyện tới Hạo Nguyệt giúp. Phong Nguyệt lắc đầu, tính toán, bọn hắn hiện tại cũng coi là Hạo Nguyệt giúp một phần tử, người một nhà cũng đừng nảy ra người một nhà góc tường. Dịch Quân Bảo cười nói, chúng ta bây giờ chỉ có hai người, nhìn xem là thật có chút thê lương a. Phong Nguyệt có chút liếc mắt, nhíu môi nói, ta nhìn ngươi cũng không cảm giác thê lương, ngược lại dáng vẻ rất vui vẻ. Dịch Quân Bảo khoát tay áo, nghiêm trang nói ra, không không không, ta đây là bi thương ngược lại cười, đây là bi thương tới cực điểm biểu hiện. Phong Nguyệt buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi có thể giả biện. Dịch Quân Bảo cười cười, hỏi, chúng ta muốn hay không đi tuần tra một chút? Phong Nguyệt lắc đầu nói, đều tuần tra bao nhiêu lần, còn tuần. Dịch Quân Bảo híp mắt cười nói, vậy chúng ta trở về đi ngủ. Phong Nguyệt vỗ một cái hắn để lên bàn mu bàn tay, tức giận nói ra, liền ngươi cái sắc quỷ còn muốn ngủ cảm giác? Giữa ban ngày ta đều sợ ngươi đối với ta làm chuyện xấu. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, xích lại gần Phong Nguyệt, nói khẽ, vậy ngươi thích không? Phong Nguyệt dừng một chút, lắc đầu nói, ta còn không bằng tự mình một người ngủ. Dịch Quân Bảo mỉm cười, khẩu thị tâm phi dáng vẻ cũng tốt ưa thích. Đột nhiên, hắn do si tiếu biến thành trưng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía cửa lớn. Lão đạo từ cửa lớn đi đến, vừa thấy được Dịch Quân Bảo hai người, lập tức chắp tay nói, bang chủ, phó bang chủ. Dịch Quân Bảo nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tới làm gì? Lão đạo sớm đã thành thói quen Dịch Quân Bảo loại thái độ này, không người cung kính nói, hồi bẩm phó bang chủ, thuộc hạ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, do đó đến bẩm báo hai vị. Dịch Quân Bảo nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Lão đạo nói ra, hai vị có biết ngàn chim giúp có một không chim chết chi hồn, từng là ngàn chim giúp người sáng lập Dương Đào Linh Sủng. Dịch Quân Bảo hỏi, không biết, vậy thì thế nào? Lão đạo cười cười, nói ra, Nghe nói bất tử điểu chi hồn có thể phục sinh được không chim chết, cũng có thể bám vào trên vũ khí, để vũ khí phẩm chất có một cái bay vọt về chết. Phong Nguyệt xen vào nói, ngươi là muốn chúng ta đi đem bất tử điểu chi hồn cho thu. Lão đạo chắp tay nói, ta chỉ là đem tự mình biết tin tức nói cho hai vị, về phần làm thế nào tất nhiên là hai vị chính mình quyết định. Dịch Quân Bảo nhìn xem Phong Nguyệt hỏi, ngươi muốn? Phong Nguyệt lắc đầu, không muốn, không đi qua nhìn một chút cũng là không sao, Phỉ Nhi linh sủng không phải liền là bất tử điểu sao? Có lẽ về sau có thể cho Phỉ Nhi đến xem. Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, cũng là. Phỉ Nhi chính là kiếm thánh Trịnh Hạo Nôn nữ nhi. Dịch Quân Bảo nhìn xem lão đạo hỏi, ngươi muốn đi sao? Lão đạo ra vẻ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, muốn. Dịch Quân Bảo cười nói, vậy chính ngươi bay đi. Nói đi, hắn cùng Phong Nguyệt liền biến mất. Lão đạo không nói chép chép miệng, chợt hướng ngàn chim giúp bay đi. Ngàn chim giúp Dịch Quân Bảo hai người đột nhiên quang lâm đem Âu Dương Hòa Thông bọn hắn khiến cho tâm lập tức hoảng hốt. Âu Dương Hòa Thông kinh sợ cười nói, ban chủ. Dịch Quân Bảo cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe nói ngàn chim giúp có chỉ bất tử điệu chi hồn. Hắn kẹt một chút, bởi vì nhất thời phía dưới không biết nên dùng cái gì lượng tử. Âu Dương Hòa Thông trong lòng một lộ bộ, chê cười nói, là có. Hắn không dám nói dối, huống hồ cũng không cách nào nói dối, có rất nhiều người đều biết. Dịch Quân Bảo nói ra, mang bọn ta đi xem một chút đi. Âu Dương Hòa Thông bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, mời đi theo ta. Sau đó hắn liền dẫn Dịch Quân Bảo hai người tới tổ đường, sau đó cùng Cứ Khánh bọn hắn mở ra hộp lớn. Dịch Quân Bảo thấy thế, hơi sững sờ, nghi hoặc hỏi, đây là? Âu Dương Hòa Thông đội vàng giải thích nói, không chết lao tổ liền tại bên trong, đi vào liền có thể. Dịch Quân Bảo phảng phất giống như trở lại hắn cùng Phong Nguyệt tỏ tình thời điểm, hắn khi đó cũng dùng đến một cái hộp. Phong Nguyệt cùng hắn tâm hữu linh tê, đều đã nghĩ đến một lần kia, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Âu Dương Hòa Thông gặp hai người cùng tiến lên trước, bận điệu gọi ở bọn hắn, một lần chỉ có thể vào hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Quân Bảo hai người liền đã biến mất. Lão đạo nhìn xem hắn cái kia ngu ngơ dạng, nói ra, ngạc nhiên, ngươi không biết phó bang chủ là không gian chúa tể sao? Âu Dương Hòa Thông lấy lại tinh thần, thu hồi kinh ngạc cái cảm, nói ra, là ta quên. Cứ Khánh hỏi, các ngươi cảm thấy là không chết lao tổ lợi hại, hay là phó bang chủ lợi hại? Lão đạo khinh thường nói, đương nhiên là phó bang chủ, các ngươi cái kia không chết lao tổ tính toán cái chim. Âu Dương Hòa Thông tán đồng gật gật đầu, tại không chết lao tổ trên tay, ta cảm giác mình có thể chống đỡ mấy chiêu, nhưng ở phó bang chủ trước mặt, ta một chiêu đều chống đỡ không được. Bành Văn cũng là nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Cứ Khánh nhìn về phía Yến Chính Khanh, chỉ gặp Yến Chính Khanh cũng là có chút nhẹ gật đầu. Hắn cũng là cười nói, ta cũng cho rằng như vậy. Đáng thương không chết lao tổ, ngay cả người trong nhà đều cảm thấy nó thất bại, mà sự thật cũng chính là như vậy. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt vừa xuất hiện ở trong không gian, một cái đại hỏa điệu liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Không chết lao tổ nhìn bọn hắn một chút, không kiên nhẫn nói tại sao lại tới. Nó đột nhiên sửng sốt một chút, thẳng nhìn chằm chằm Phong Nguyệt, cả lâm hỏi, ngươi là ám chi thần thể? Phong Nguyệt mỉm cười nhẹ gật đầu, ta là. Không chết lao tổ lập tức nói, trước đó người bang chủ kia không tính, từ nay về sau liền ngươi một người là bang chủ. Phong Nguyệt hơi sững sờ, khoát tay nói, ta không phải ngàn chim rút. Không chết lao tổ sửng sốt một chút, nói ra, làm sao có thể? Nơi này làm sao có thể có người ngoài tiền đến, đừng nói giỡn. Phong Nguyệt mặt toát mồ hôi nói, ta thật không phải. Dịch Quân Bảo mở miệng nói, kỳ thật ngàn chim rút đã bái nhập chúng ta Hạo Nguyệt giúp dưới trướng, chúng ta là đến xem thử ngươi mà thôi. Không chết lao tổ lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ngàn chim rút thế nhưng là đệ nhất đại bang, làm sao lại thần phục với người khác? Dịch Quân Bảo nhún nhún vai nói, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Không chết lao tổ quát, đừng tưởng rằng là ám chi thần thể ta liền không bỏ được giết ngươi, chết đi. Nói đi, ngọn lửa màu vàng bay thẳng Dịch Quân Bảo hai người mà đi. Chương 549, thần tức 2, chương 549, thần tức 2, Dịch Quân Bảo nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa diễm lập tức liền bị thổi tắt diệt. Không chết lao tổ sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn xem Dịch Quân Bảo, ngươi là thần thánh phương nào? Dịch Quân Bảo không nói lắc đầu, rất nhiều người đều hỏi hắn vấn đề này, nhưng biết thì như thế nào đâu, còn không phải đánh cũng lại. Phong Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi sẽ dạy con non bất tử điệu sao? Không chết lao tổ không trả lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Quân Bảo. Dịch Quân Bảo tiện tay vỗ, không chết lao tổ lập tức bay ra ngoài. Cha hỏi ngươi đâu? Không có lễ phép. Không chết lao tổ hỏa diễm tàn ra, lại chỗ cũ hội tụ, xấu hổ mà nhìn xem Dịch Quân Bảo, ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, nói đến ngươi đánh người liền rất có lễ phép một dạng. Dịch Quân Bảo trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, ngươi dám chửi ta? Không chết lao tổ đội vàng quay đầu đi, tiếp lấy giải thích nói, bất tử điệu có trí nhớ truyền thừa, sẽ không dạy, đến niên kỷ liền biết. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, vậy ngươi liền vô dụng. Không chết lao tổ nghe vậy, trong lòng một trận, tranh thủ thời gian hô, ta hữu dụng, ta có thể dạy một chút trí nhớ truyền thừa bên trong không có. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ lại liền hiểu được, đoán chừng là cái này bất tử điệu chi hồn suy nghĩ nhiều, hắn nói nó không dùng, chỉ nói là nó không có cách nào dạy Phỉ Nhi linh sủng mà thôi. Nàng ngước mắt hỏi, ngươi có thể dạy cái gì? Không chết lao tổ nói ra, ta có thể dạy nó cửu chuyển bất tử thân trí nhớ truyền thừa bên trong chỉ có ngũ chuyển, ta cửu chuyển đều sẽ. Phong Nguyệt nghĩ, vuốt cằm nói, vậy ngươi vẫn có chút dùng. Cựu truyền bất tử thân danh tự này nghe chút liền rất lợi hại. Không chết lao tổ liên tục gật đầu. Dịch Quân Bảo hỏi, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Không chết lao tổ lắc đầu, không có khả năng, ta hiện tại chỉ có thể đợi tại dưỡng thần hạp bên trong, phục sinh đằng sau mới có thể rời đi. Dịch Quân Bảo đáng tiếc nói, vậy đi không được lao chỉnh cái kia, trừ phi đem toàn bộ hộp đi qua. Phong Nguyệt nói ra, chờ chúng ta lúc nào đi xem bọn hắn, hoặc là bọn hắn lúc nào đến xem chúng ta, lại đem bất tử điểu chi hồn cho Phỉ Nhi. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu. Không Chết lao tổ đột nhiên gọi lại bọn hắn, chờ một chút. Dịch Quân Bảo nhìn về phía nó, còn có việc sao? Không Chết lao tổ nói ra, tại bí đường đằng sau có một đạo thần thức, đối với ám chi thần thể phi thường có trợ giúp, các ngươi có thể đi lấy. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, khoe miệng co giật, không biết nên nếu như đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó liền đem ngàn chim rút vốn liếng cho nôn sạch sẽ. Dịch Quân Bảo hỏi, thần thức là cái gì? Không Chết lao tổ hơi sững sờ, thực lực như vậy còn không biết thần thức sao? Nó nghi ngờ một chút, tiếp lấy giải thích nói, thần thức chính là từ thần trên thân rút ra đi ra tinh thuần năng lượng, nhưng cần rất cường hạn thân thể mới có thể tiếp nhận, mà ám chi thần thể vốn chính là thượng giai thần thể, hấp thu thần thức dễ như trở bàn tay. Dịch Quân Bảo nghĩ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cảm ơn. Sau đó hai người liền rời đi. Không Chết lao tổ nhìn xem bọn hắn, thở dài, nó cũng là không có cách nào, cái kia đạo thần thức không phải ai đều có thể tiêu thụ được, theo ngàn chim giúp hiện trạng, đoán chừng là không người đối nghiệp, chẳng cho ám chi thần thể làm thuận nước dòng thuyền. Mà lại nam nhân kia, thực lực sâu không lường được, so với nó trước đó nhìn thấy thần còn mạnh hơn. Dịch Quân Bảo hai người sau khi ra ngoài, lão đạo mấy cái lập tức tò mò nhìn bọn hắn. Dịch Quân Bảo không nói tình huống bên trong, mà là hỏi, các ngươi bí đường ở đâu? Âu Dương Hỏa Thông trong lòng hơi hồi hộp một chút, cười ngượng ngùng chỉ tổ đường đằng sau, nói ra, tại càng sâu xa. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, mang bọn ta đi thôi. Âu Dương Hỏa Thông không dám không nghe theo, chỉ là trong lòng đã sớm chửi mẹ, đây chính là cơ duyên của hắn, cứ như vậy không có. Hắn nghĩ đến tranh thủ một chút, nói ra, nơi đó chỉ có bang chủ có thể đi vào, chỉ có hai cánh cửa, trong đó một đạo còn đánh nữa thôi mở phó bang chủ là nhân vật nào, còn đánh nữa thôi mở một cánh cửa sao? Lao đạo lập tức quát. Âu Dương Hỏa Thông chê cười nhẹ gật đầu, là ta lắm mồm. Một nhóm bảy người đi tới bí trong nội đường cánh cửa thứ nhất. Âu Dương Hỏa Thông nói ta đến mở ra. Nói hắn đem dấu tay ở trên cửa, chỉ chốc lát sau, quang mang sáng lên, cửa liền được mở ra. Dịch Quân Bảo đi về phía trước một bước, hơi cảm thấy một chút lực cản, chợt bàn tay đặt tại không khí bên trên. Nơi này có trận pháp, cùng bất tử điểu lực lượng kêu gọi lẫn nhau, cho nên chỉ có được bất tử điểu ấn bang chủ có thể đi vào. Âu Dương Hỏa Thông giải thích nói. Hắn vừa dứt lời, Dịch Quân Bảo đột nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái, vành một chút, trận pháp nát, tất cả lực cản biến mất không còn. Dịch Quân Bảo đối với Phong Nguyệt cười nói, đi thôi. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi vào. Lão đạo do dự một chút, cũng đi theo vào. Âu Dương Hỏa Thông bọn hắn thì càng muốn đi vào, dù sao nơi này vốn chính là địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn đi một khoảng cách sau, đi vào cánh cửa thứ hai trước. Âu Dương Hỏa Thông nói ra, cái này cần hai viên ngàn chim làm cho, một viên tại trên người của ta, một viên khác phía trước bang chủ tăng tôn trên thân. Nói hắn đem hắn ngàn chim làm cho đem ra. Dịch Quân Bảo nhìn xem viên này ngàn chim làm cho, khẽ cau mày nói, lệnh bài này khá quen. Phong Nguyệt nhìn kỹ một chút, như có điều suy nghĩ nói, ta cũng cảm giác ở đâu gặp qua. Nhớ lại một chút, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chúng ta lần kia đi hoàng thành trên đường, không phải kiểm kê thu hay sao? Khi đó liền có một viên dạng này lệnh bài, về sau bị ngươi hảo hảo thu về. Dịch Quân Bảo cũng nhớ tới tới, đuốt cằm nói, là có chuyện như thế. Âu Dương Hỏa Thông nghe không còn gì để nói, thật là có trùng hợp như vậy sự tình, xem ra thật đúng là bảo vật người có duyên ở chi. Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ, nói tiếp, bất quá ta giống như cho viện trưởng cầm lấy đi bán. Lúc đó học viện thiếu tiền làm kiến trúc, cho nên cầm một thanh Trịnh Hạo Nôn tặng bảo kiếm, mặt khác đều cho Trần Ước Nhiên cầm lấy đi bán. Cái ngã Âu Dương Hỏa Thông bọn hắn nghe, đơn giản muốn mắng người, vật trọng yếu như vậy cứ như vậy bán. Phong Nguyệt ngược lại là không có cảm thấy cái gì, bởi vì nàng biết cánh cửa này là ngăn không được Dịch Quân Bảo, cho nên có ngàn chim làm cho cùng không ngàn chim làm cho đều như thế. Bất quá bọn hắn khi đó có giết qua ngàn chim giúp người sao? Không có chứ. Chứ ẩn sát cùng ác ma sẽ bên ngoài liền không có người khác, chẳng lẽ là trong những người này giết ngàn chim giúp người, sau đó lại bị Dịch Quân Bảo giết đi, cho nên đã đến trên tay bọn họ. Kỳ thật đều không phải là, cái này ngàn chim khiến cho thực là tại Lương Nguyệt Câu trong đống thi thể bàn chủ trước tăng tôn trong nhẫn không gian, tại Lương Nguyệt Câu bị người giết. Mà những người kia lại bị tinh thần hoảng hốt tuyệt thế cao nhân giết đi, cho nên Lương Nguyệt Câu nơi đó mới có nhiều như vậy thi thể. Bất quá những này Dịch Quân Bảo hai người đều không phải là rất quan tâm là được. Mở cửa đi. Phong Nguyệt nói ra. Chương 550, đập không ngừng
mở cửa đi.
Phong Nguyệt nói ra. Dịch Quân Bảo cười cười, tiến lên một bước, nắm tay dán tại trên cửa. A Phong Nguyệt nghe hắn kinh dị một tiếng, hỏi, thế nào? Dịch Quân Bảo cười nói, không có gì, chính là bên trong thế mà có thể giam cầm không gian. Phong Nguyệt hỏi, cái kia có thể đi vào sao? Đương nhiên, chút lòng thành. Dịch Quân Bảo tự tin cười nói. Nói, tay hắn nhấn một cái, chợt toàn bộ không gian đều đọc lại bình thường, tiếp lấy vang một chút, không gian giam cầm ẩm vàng pha toái. Dịch Quân Bảo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói ra, có thể tiến vào. Phong Nguyệt cười cười, cùng hắn cùng đi vào. Âu Dương Hỏa Thông là trợn mắt hốt mồm, đây chính là bọn hắn ngàn chim giúp tổ tông tu kiến, chỉ đơn giản như vậy bị phá. Lao đạo đập hắn một chút, nói ra, thất thần làm gì? Tiến vào. Âu Dương Hỏa Thông lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào theo. Bên trong là cái không lớn không gian, trong không gian có một khối tinh thể bên trong có một đạo giống như hỏa diễm khí tức. Đây chính là bang chủ nói tới thành thần cơ hội sao? Cứ Khánh cảm thán nói. Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua, nói khẽ, đây chính là thần tức. Hắn nhìn về phía Phong Nguyệt, hỏi, ngươi muốn hấp thu sao? Phong Nguyệt lắc đầu, đạo này thần tức không thích hợp ta. Nàng là bằng cảm giác. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nghĩ đến một người, nói ra, cho Lâm Hạo đi. Hắn không phải sắp đột phá rồi sao? Phong Nguyệt vuốt cằm nói, có thể. Dịch Quân Bảo tiện tay vung lên, lại phát hiện cái này thần tức thu không vào nhận không gian, giống như giả không được. Phong Nguyệt nói ra, vậy trước tiên thả nơi này đi. Nàng nhìn về phía Âu Dương Hòa Thông mấy người, trong mắt bọn họ vẻ tham lam không lộ ra nghi. Nàng hỏi, các ngươi muốn? Lao đạo lập tức trở về thần, lắc đầu nói, không không, không muốn. Phong Nguyệt nói ra, cái này thần tức có chủ rồi, đừng động cái gì ý đồ xấu. Âu Dương Hòa Thông bọn người liên tục xưng là, không còn dám nhìn cái kia thần tức. Dịch Quân Bảo nói ra, các ngươi xem trọng cái này thần tức, nếu là không gặp, duy các ngươi là hỏi. Là Lao đạo bọn người cùng kêu lên đáp. Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua Lao đạo, nói ra, ngươi ứng cái gì? Ngươi lại không ở nơi này. Lao đạo sửng sốt một chút, chợt chê cười nói, thật có lỗi, quên. Dịch Quân Bảo nói ra, chúng ta đi. Nói hắn cùng Phong Nguyệt liền biến mất, lại lưu lại Lao đạo, hắn đành phải tự mình một người bay trở về. Vừa về tới Hạo Nguyệt rút, Dịch Quân Bảo lập tức triệu hồi ra Tiểu Liệt, nói ra, đi đem Lâm Hạo tìm đến. Ngao ngao ở đâu? Tiểu Liệt hỏi. Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ, đây cũng là cái vấn đề, bọn hắn hiện tại cũng đã rời đi hoàn thành. Phong Nguyệt nói ra, đi dung binh công hội nhìn xem là được rồi, sau đó ra cái nhiệm vụ để cho bọn họ tới. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, hỏi, dung binh công hội ở đâu? Phong Nguyệt mở ra địa đồ nhìn một chút, chỉ vào một cái cầm kiếm giống điểm, nói ra, cái này đồ huy chính là dung binh công hội, bọn hắn một cái vực bình thường sẽ thiết 5 cái phân hội, cách chúng ta gần nhất hẳn là ấp Dương Thành. Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua lộ tuyến, nói ra, còn giống như rất xa. Phong Nguyệt khoát tay áo, nói ra, có ngươi tại liền không xa. Dịch Quân Bảo cười cười, đó là tự nhiên. Hắn ngược lại hỏi, hiện tại liền xuất phát sao? Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn một chút đại đường, nói ra, không, có người tại giống như không được. Làm bạn bang thành bang phái lớn nhất, nhưng không ai, vậy đơn giản không nên quá mất mặt. Dịch Quân Bảo đem Tiểu Liệt níu qua, nói ra, để Tiểu Liệt lưu thủ ở chỗ này đi. Tiểu Liệt ngậm một chút, gọi nó đi ra cũng không phải làm loại sự tình này, làm sao 2-3 lần liền đem nó phân phối ra. Phong Nguyệt quan sát một chút Tiểu Liệt, đuốt cằm nói, cũng được. Ngao ngao ta cũng muốn đi. Tiểu Liệt ngao đạo. Dịch Quân Bảo ném ra đòn sát thủ, trở về mời ngươi ăn tiệc. Tiểu Liệt dừng một chút, gật đầu nói, ngao ngao nói xong. Dịch Quân Bảo buồn cười sờ lên đầu của nó, nói ra, ta lúc nào lừa qua ngươi. Phong Nguyệt cũng sờ lên đầu của nó, nói ra, vậy liền vất vả ngươi, trở về nấu canh cho ngươi uống. Tiểu Liệt nghe vậy, lúc này vui vẻ nhẹ gật đầu. Dịch Quân Bảo xấu hổ mà nhìn xem nó, đây cũng quá dễ dàng được thu bán. Sau đó hai người liền rời đi. Tiểu Liệt thân thể nho nhỏ nằm lên bàn, sớm biết gọi trùng nhi cũng lưu lại bồi bồi chính mình tốt. Nó nằm ngủ một giấc. Sau đó không lâu, Vũ Văn Cực tới cầu kiến, vừa tiến đến nhìn thấy chính là Tiểu Liệt nằm tại chủ vị ở giữa trên mặt bàn, lúc này cao mày nói, nho nhỏ ma thú cũng dám chiếm bang chủ bàn. Nhìn ta bắt lại ngươi. Hắn coi là Tiểu Liệt chỉ là cái phổ thông ma thú, từ từ đi tới, sau đó đưa tay đi bắt. Chỉ là Tiểu Liệt đột nhiên ngồi dậy, ngao ngao ngươi là ai a? Vũ Văn Cực hơi sững sờ, nguyên lai là cái ngay cả cấp 9 cũng chưa tới tiểu ma thú. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục đưa tay đi bắt. Tiểu Liệt con mắt ngưng tụ, sau đó một hạt hỏa hoa xuất hiện tại Vũ Văn Cực trước mắt. Vũ Văn Cực nhìn thấy hỏa hoa hơi sững sờ, nghĩ thầm, ở đâu ra hỏa tinh? Hắn ý nghĩ mới ra, Tiểu Liệt lại đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đem một cái đuôi roi bay ra ngoài. Oanh Vũ Văn Cực đâm vào trên tường, khói nhìn xem rất lớn, nhưng kỳ thật có khói vô hại, bởi vì Tiểu Liệt căn bản không có xuất lực. Ngươi cái này tiểu ma thú ngược lại là có chút môn đạo, nhưng là ta thế nhưng là thánh vực, há lại ngươi có thể so sánh. Vũ Văn Cực trong chớp mắt liền xuất hiện tại Tiểu Liệt trên đầu, hai tay đi bắt. Chỉ là mấy trăm quả hỏa hoa xuất hiện. Tiểu Liệt một cái thoáng hiện, lần nữa đem Vũ Văn Cực roi bay, sau đó lại tiếp theo quả, lại xuống bên dưới quả, dù sao Vũ Văn Cực không có khả năng ngừng. Bị đánh đến Vũ Văn Cực chấn kinh thêm phiền muộn, bởi vì hắn ngay cả chạy trốn cách Tiểu Liệt công kích đều làm không được, phải biết hắn tại thánh vực bên trong cũng là không kém. Buồn bực là, đánh cho hắn không đau không ngứa, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục sát bên. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi suy đoán, đây rốt cuộc là ma thú gì, nhìn xem giống rồng, nhưng lại cũng không phải rồng, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Bên này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng bởi vì nơi này là Hạo Nguyên rút, cũng chỉ có mấy cái như vậy thánh vực dám đến. Lao đạo là cái thứ nhất đến, nhìn thấy Vũ Văn Cực bị đánh thành dạng này, không kịp chờ đợi cũng nghĩ gia nhập. Thế là hắn cũng đã trở thành bóng ra một thành viên. Tiểu Liệt chơi lấy vẫn rất thoải mái, càng đập càng khởi kình. Sau đó Điền Mại cũng tới, đương nhiên, hắn không phải người xúc động, trông thấy hai cái thánh vực đều không hề có lực hoàn thủ, hắn lên đi cũng chỉ là đi đưa liền làm, hay là trước tiên ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Đằng sau, Vương Hạo vợ chồng, Âu Dương Hòa Thông mấy người cũng tất cả đều đến, nhưng không ai độc thủ. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Vũ Văn Cực cùng Lao đạo căn bản không bị thương, chỉ là có chút mất mặt mà thôi. Ngẫm lại đường đường thánh vực bị như thế đập, bọn hắn về sau đều không có mặt gặp người. Đương nhiên bọn hắn không nhất định, Vũ Văn Cực cùng Lao đạo ra mặt đều tương đối dày. Thật mạnh dịch chuyển tức thời. Âu Dương Hòa Thông cảm thán nói, một tia không gian ba động đều cảm giác không thấy. Ngày bình thường coi như Dịch Quân Bảo không gian di động, hắn cũng có thể cảm ứng được một chút, mặc dù cảm ứng được cũng vô dụng là được. Cứ Khánh nói ra, gần nhất là thế nào? Thế nào một cái so một cái khủng bố? Vương Hạo nghi ngờ nói, bang chủ bọn hắn người đâu? Điền Mại lắc đầu nói, không biết, ta vừa tới cứ như vậy, bang chủ bọn hắn cũng không có xuất hiện. Khả năng đi ra. Vương Hạo suy đoán nói. Điền Mại nhẹ gật đầu, hắn cũng là cảm thấy như vậy. Chương 551, Tiểu Liệt đương ra, 1, chương 551, Tiểu Liệt đương ra, 1, Tiểu Liệt rốt cục chơi mệt rồi, đem Lao đạo cùng Vũ Văn Cực đập vào trên mặt đất, hai người ôm vào cùng một chỗ, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Điền Mại tới đỡ ở bọn hắn, quan tâm hỏi, các ngươi không có sao chứ? Lao đạo khoát tay áo, không có việc gì, chỉ là có chút xỉ nhục. Điền Mại cười cười. Vũ Văn Cực nói ra, mất mặt ném đại phát, thế mà bị một cái tiểu ma thú dạng này đánh. Điền Mại nói ra, các ngươi đều như vậy, còn cho là nó là tiểu ma thú đâu? Vũ Văn Cực nhíu môi nói, chính là nhỏ. Lao đạo nhìn hắn một cái, nói ra, Gia Cực, ngươi cần phải nhớ kỹ ta tốt, nếu không phải ta trước tiên xông đi vào cứu ngươi, ta cũng sẽ không như thế mất mặt. Vũ Văn Cực cười nói, ta ghi ở trong lòng. Âu Dương Hòa Thông nói ra, đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem sự tình làm rõ ràng. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Tiểu Liệt đã bay xuống tới, xem kỹ lấy tất cả mọi người, nói ra, ngao ngao ngao. Âu Dương Hòa Thông bất đắc dĩ nói, nghe không hiểu. Bất quá hắn lập tức liền triệu hồi ra linh sủng của mình, để nó đảm đương phiên dịch. Tiểu Liệt lần nữa ngao nói, ngao ngao ngao, các ngươi là ai? Ngao ngao. Ngao nơi này chính là Hạ Nguyệt Bang. Âu Dương Hòa Thông nghe linh sủng phiên dịch sau, sửng sốt một chút, thầm nghĩ, xem ra không phải địch nhân. Hắn chắp tay hỏi, xin hỏi một chút, bang chủ bọn hắn đâu? Tiểu Liệt tùy ý trả lời, ngao ngao. Ngao bọn hắn ra ngoài làm việc, lưu ta ở chỗ này nhìn xem. Âu Dương Hòa Thông nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Hắn cười nói, vừa rồi hai người kia có nhiều mạo phạm, bọn hắn đều thuộc về Hạ Nguyệt Bang, không có ác ý. Tiểu Liệt vuốt cằm nói, ngao ngao ta biết. Nếu không nó cũng sẽ không chỉ là như vậy nhẹ nhẹ đập mấy lần mà thôi. Âu Dương Hòa Thông chắp tay nói, nếu bang chủ bọn hắn không tại, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, trước cáo tử. Tiểu Liệt thờ ơ lắc lắc móng vuốt. Sau đó bọn hắn liền rời đi, chỉ có Lao Đạo, Điền Mại cùng Vũ Văn Cực ba người lưu lại. Lao Đạo định hỏi, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào a? Hắn đã sớm đem linh sủng của mình gọi ra tới. Tiểu Liệt nghĩ nghĩ nói ra, ngao ngao đại trưởng lão. Nếu nam nữ chủ nhân làm bang chủ, vậy nó coi như cái đại trưởng lão đi. Lao Đạo gật đầu nói, đại trưởng lão, có gì cần chúng ta làm cứ việc phân phó. Tiểu Liệt suy nghĩ một chút, nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ngao ngao. Ngao đi chuẩn bị cho ta ăn ngon. Lao Đạo hơi sững sờ, chợt liên tục đáp ứng nói, cái này đi. An Hàng lời nói, vậy liền tương đối tốt giải quyết. Vũ Văn Cực sau khi nghe, cũng đi cho Tiểu Liệt tìm đồ ăn đi. Điền Mại không nói nhìn xem cái này hai chó săn, cũng chỉ đành tràn đầy phấn khởi gia nhập. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Liệt trước mặt liền bày một bàn lại một bàn mỹ thực. Tiểu Liệt nhìn xem nước bọt đều muốn chảy ra, nó bỗng nhiên cảm giác giống như lưu tại nơi này cũng rất tốt, chúng nhi không tại tốt hơn, miễn cho còn muốn phân cho hắn. Đại trưởng lão, xin mời Lao Đạo xoa xoa lão thủ, cười híp mắt nói ra. Tiểu Liệt không cần nó nói, một cái đấu chuyển tinh di liền xuất hiện tại trong đồ ăn ở giữa, sau đó vùi đầu gặm lấy gặm để. Vũ Văn Cực nhỏ giọng cười nói, đại trưởng lão giống như rất tốt thú bán. Lao Đạo cực kỳ tán đồng gật gật đầu, nhìn xem như đứa trẻ con, đoán chừng là ma thú gì con non, chỉ là không biết là cái gì thần thú, đây cũng quá mạnh điểm. Vũ Văn Cực lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đúng vậy a, chúng ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Điền Mại nói ra, các ngươi nói, bang chủ bọn hắn đi làm cái gì? Lưu đại trưởng lao ở chỗ này, hiển nhiên thời gian ngắn là không có ý định trở về. Lao đạo nhún vai nói, ta đây nào biết được, bọn hắn đều là thần nhân, ý nghĩ không phải chúng ta có thể đoán. Vũ Văn Cực đuốt cằm nói, chính là, chúng ta chỉ cần đập ngựa tốt cái dám là được. Điền Mại khỏe miệng giật một cái, nói ra, các ngươi thật sự là một chút tiết tháo đều không có. Lao đạo bĩu môi nói, muốn vật kia để làm gì? Vũ Văn Cực tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đang nói chuyện, Tiểu Liệt thì tại khổ cực. Bung ra ăn Tiểu Liệt là rất khủng bố, không cần 10 phút đồng hồ liền đem toàn bộ đồ ăn giải quyết đến không còn chút nào. Lao đạo thấy thế, lập tức tiến lên hỏi, còn cần sao? Ta đi cấp ngài lấy ra. Tiểu Liệt lắc lắc móng vuốt, nói ra, ngao ngao. Ngao trước không nổi, mang ta đi đi dạo, đặc biệt có ăn địa phương. Nó đây là muốn chính mình kén ăn vật. Lao đạo vuốt cằm nói, tốt. Sau đó ba người bồi tiếp Tiểu Liệt ra ngoài tuần tra một vòng, trong lúc đó Tiểu Liệt ăn khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, đưa tới tất cả mọi người chú ý, nhao nhao nghị luận. Đây lại là ai? Để ba vị thánh vực buổi tiếp, đoán chừng là bang chủ linh sủng loại hình. Ta muốn cũng là, chỉ có bang chủ cùng phó bang chủ mới có cái này bài diện. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta kiếm lời, ta cũng kiếm lời mấy ngàn kim tệ. Đáng tiếc ta không phải làm ăn uống, bằng không thì cũng có thể kiếm lời một bút. Nó giống như không kén ăn, có lẽ ta cũng có thể làm giá bán. Trong nháy mắt, vạn bang thành nhiều rất nhiều nhà tiệm ăn uống, bánh mì điểm, chỉ cần là ăn, đều nhao nhao thỏ đầu ra. Tiểu Liệt đối với cái này biểu thị rất là hài lòng. Lao đạo ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ăn như vậy ma thú, giống như cái động không đáy một dạng. Tiểu Liệt đột nhiên dừng lại, vô vô bụng, nói ra, ngao ngao. Ngao ngày mai lại tiếp tục, ta muốn đi ngủ. Lao đạo cao hứng nói, vậy ta đưa ngài trở về. Quá tốt rồi, hắn đã bồi mấy giờ, rốt cục có thể giải thả. Oanh đột nhiên nghe chút tiếng vang, mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, đám người vội vàng bay lên. Lao đạo quả quyết nói cứu người. Lập tức ba người bọn họ trong nháy mắt liền đến sụp đổ hiện trường, lúc này một người mở ra lĩnh vực hướng bọn họ công tới. Thánh vực. Vũ Văn Cực cao mày nói, Vạn Bang Thành còn có mặt khác thánh vực, vì cái gì hắn không biết, nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trước tiên đem cái này thánh vực cầm xuống lại nói. Lao đạo gặp Vũ Văn Cực cùng địch nhân chiến đấu cùng một chỗ, hô, đem hắn dẫn dắt rời đi, Vạn Bang Thành chịu không được. Hắn vừa dứt lời, tên địch nhân kia đột nhiên liền tự đốt, một chút hồng quang ở trong cơ thể hắn sáng lên, sau đó quanh một chút, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Vũ Văn Cực nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Liệt. Lúc này Tiểu Liệt chính chậm rãi bay qua. Vũ Văn Cực thầm nghĩ, còn tốt vừa rồi không nhúc nhích thật sự, bằng không thành cho liền có thể là hắn. Tiểu Liệt nói ra, ngao 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 hắn điên rồi. Vũ Văn Cực sửng sốt một chút. Chương 551, tiểu liệt đương gia 2, chương 551, tiểu liệt đương gia 2, lão đạo tới nói ra, đại trưởng lão nói hắn điên lên rồi. Vũ Văn Cực lại sửng sốt một chút, lần này cùng vừa rồi cứ thế khác biệt, mới vừa rồi là bởi vì nghe không hiểu tiểu liệt lời nói, hiện tại là nghi hoặc vì cái gì thánh vực sẽ điên. Từ đây đến cuối cùng hắn đều không có hoài nghi tới tiểu liệt nói lời, khả năng đây chính là đến từ thực lực ép buộc tán thành đi. Lão đạo vuốt cằm nói là có chút kỳ quái, hắn là từ đâu xuất hiện? Điên mại chỉ vào trên đất hô to, nhắc nhở, chúng ta tới đó thử xem liền biết. Hắn vừa rồi vội vàng cứu người, đều không có không đáp lời. Lão đạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía tiểu liệt, hỏi, đại trưởng lão ý như thế nào? Tiểu liệt khẽ bước cằm, nói ra, ngao ngao vậy liền đi xem một chút đi. Ba người một thú tiến đến kiểm tra một hồi, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Hòa Thông mấy người cũng lần lượt đổi tới. Bọn hắn cũng là mọi lòng, hôm nay luôn động tĩnh lớn như vậy, để bọn hắn không thể không đi ra tham gia náo nhiệt. Nơi này không phải tứ tinh cửa địa bàn sao? Âu Dương Hòa Thông cao mày nói. Vương Hạo sửng sốt một chút, cao mày nói, là cái kia mới phát môn phái. Âu Dương Hòa Thông nhẹ gật đầu. Lão đạo nói ra, đó là cái địa lao, xem ra cái kia thánh vực là bị giam ở phía dưới này. Ai như thế có bản lĩnh, có thể đem thánh vực cho nhốt? Điền Mại kinh ngạc nói. Âu Dương Hòa Thông nuốt cằm nói, ta nhớ được tứ tinh cửa chỉ có một cái cao giai võ tôn, cũng không có thánh vực, tại sao lại xuất hiện một cái bị giam giữ thánh vực? Không chỉ một cái. Vũ Văn Cực thanh âm từ càng sâu xa truyền tới. Ha ha ha, đột nhiên một trận điên cuồng cười to thanh âm truyền đến, thế mà bị các ngươi phát hiện, vậy liền đến trận điên cuồng thịnh yến đi. 20 tôn thánh vực, đủ các ngươi uống một bầu. Quanh trong nháy mắt, một trận vô thiên cái địa khí thế truyền ra, 20 tôn thánh vực khí thế trong nháy mắt đem rất nhiều người cho chấn động ngất đi, nếu không phải lão đạo bọn hắn phản ứng được nhanh, những người này liền chết. Lão đạo ngưng trọng nói, đem những người này bảo vệ, nếu là chết, bang chủ bọn hắn trở về, chúng ta không có cách nào bàn giao. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, bang chủ kia thế mà không có ở, hiện tại ai còn có thể ngăn ta. Mở khóa tứ tinh cửa Ngô Tiên Quát, 20 tôn thánh vực trong nháy mắt bay nhảy mà ra. Đúng lúc này, Dịch Quân Bảo thanh âm truyền ra. Ai nói ta không tại? Thanh âm của hắn vừa ra, 20 tôn thánh vực tất cả đều ổn định ở trong hư không. Lão đạo bọn người lại hỉ, "Ê, phó bang chủ." Dịch Quân Bảo người cũng không có hiện thân, mà là nói khẽ, giữ lại hắn, những người khác toàn bộ giải quyết. Hắn lời này không phải đối với lão đạo bọn hắn nói, mà là đối với Tiểu Liệt nói. Giống Tiểu Liệt lúc này hét lớn một tiếng, sau đó 20 tôn thánh vực thể nội xuất hiện một chút hồng quang, sau đó quanh một chút, cùng nhau bị tẩy thành cho tàn. Đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiểu Liệt nhìn xem lão đạo ngao nói ngao ngao thừa liền giao cho các ngươi. Lão đạo ngu ngơ gật gật đầu, cái này mẹ nó hay là thánh vực sao? Cái này mẹ nó chính là rau cải trắng đi. Nói giết liền giết. Quanh đột nhiên ngàn chim rút vị trí xuất hiện chiến đấu âm thanh. Âu Dương Hòa Thông đông giật mình, nhìn về phía bên cạnh, quắc, các ngươi sao lại tới đây? Cứ Khánh cùng Yến Chính Khanh hai mặt nhìn nhau nói, ta cảm giác được nơi này động tĩnh lớn, liền đến chi viện. Xách. Âu Dương Hòa Thông lập tức hướng trở về. Cứ Khánh hai người tự nhiên cũng là ý thức được không ổn, đội vàng đuổi đến trở về. Lão đạo thì bắt đầu trấn áp tứ tinh cửa người, những người này đều muốn các loại bang chủ bọn hắn trở về xử lý. Tiểu Liệt nhìn thoáng qua ngàn chim rút phương hướng, sau đó liền biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại Bành Văn trước mặt. Hai cái vây công Bành Văn thánh vực, không chút do dự thẳng hướng Tiểu Liệt. Giống Tiểu Liệt đông nhiên biến lớn, hét lớn một tiếng, long ngâm thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ ngàn hồ vực, thậm chí truyền khắp toàn bộ Nguyệt Triều đế quốc, thậm chí quốc cảnh bên ngoài. Hai đại thánh vực bị hống một tiếng này cho sinh sinh đánh chết. Còn tốt Tiểu Liệt chỉ nhắm vào bọn họ hai cái, nếu không bạn bang thành muốn chết một mạng lớn. Thư Tiểu Liệt hừ lạnh một tiếng, không phát huy thật coi nó là con mèo bệnh a. Liên tiếp, nơi này hôm nay là nó đưa ra, có biết hay không? Lung tung náo sự, giết hết không tha. Bành Văn bung ra bịt lấy lỗ thai hai tay, kinh ngạc nhìn trước mắt con cự long này. Nguyên lai là long tộc sao? Vừa đổi tới Âu Dương Hòa Thông lẩm bẩm nói. Chỉ là long tộc không có khả năng trở nên nhỏ như vậy, chẳng lẽ là biến dị cự long? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu Liệt một cái nữa đấu chuyển tinh di liền trở lại tứ tinh cửa nơi này. Nó cảm thấy hay là đợi tại lao đạo ba người bọn hắn bên người cảm giác tương đối tốt, chí ít bọn hắn rất nghe lời, cũng rất thức thời. Mà lúc này lao đạo bọn hắn cũng đem tứ tinh cửa tất cả mọi người cho khống chế xuống dưới, toàn bộ nhốt vào trong lao. Lăng Nguyệt môn nhà tù không đủ, vậy liền đổi lôi truy rút, lại không đủ, đổi lại những bang phái khác, dù sao giam giữ bên dưới tứ tinh cửa người hay là dư xài. Mục tiêu của bọn hắn là thần tức. Âu Dương Hòa Thông nói ra. Bành Văn gật đầu nói, bọn hắn đúng là hướng về phía thần tức tới, còn tốt các ngươi tới kịp thời. Âu Dương Hòa Thông nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại thần tức, nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn tốt không có việc gì, nếu không cũng không biết làm như thế nào hướng bang chủ bàn giao. Cứ Khánh nghi ngờ nói, lúc nào thiên hồ vực đa ra như thế không quen biết thánh vực. Âu Dương Hòa Thông lắc đầu nói, không. Hai cái này bị đánh chết thánh vực ta biết, một cái là Rộng Nguyên Thánh giả, một cái là Hồng Hỏa Thánh nhân, hai cái đều là ngàn hồ vực đồng quyền sở hữu khối kia. Yến Chính Khanh nuốt cằm nói, ta cũng biết, nhưng này 20 vị thánh vực ta không biết cái nào, mà lại tình trạng của bọn họ rất kỳ quái, không giống như là bình thường thánh vực. Âu Dương Hòa Thông trầm giọng nói, vẫn là chờ bang chủ trở về lại xử lý đi. Việc này không đơn giản. Hắn tiếp lấy nhìn về phía thần tức, nói ra, nơi này không có khả năng lại có sơ suất, ít nhất cũng phải có nhất cá nhân trông coi. Cứ Khánh gật đầu nói, minh bạch, ta cùng Bành Văn sẽ thủ tại chỗ này một tấc cũng không rời. Âu Dương Hòa Thông khẽ bước cằm, nói ra, nếu là có chuyện gì phát sinh, lập tức làm ra động tĩnh đến, ta cùng Yến Chính Khanh sẽ lập tức chạy tới. Cứ Khánh trùng điệp điểm đầu nói, ta minh bạch. Sau đó Âu Dương Hòa Thông liền rời đi, đi cùng lão đạo bọn hắn thẩm vấn cái này tứ tinh cửa đi. Chương 552, có chuyện xưa lão ca. Chương 552, có chuyện xưa lão ca. Cách vạn bang thành ở ngoài ngàn dặm, Dịch Quân Bảo mỉm cười, phủi tay nói, làm xong. Phong Nguyệt lại cười nói, bọn hắn thật đúng là không yên tĩnh, chúng ta mới ra ngoài không bao lâu liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Dịch Quân Bảo đồng ý nói, bên kia khí áp ngay cả chúng ta nơi này đều cảm thấy, sự tình đúng là thật lớn. Phong Nguyệt cười nói, có tiểu liên tại, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Dịch Quân Bảo nhìn một chút nhìn không thấy bờ trống trải chi địa, nói ra, vẫn còn rất xa. Phong Nguyệt nhìn một chút địa đồ, nói ra, không xa, theo chúng ta tốc độ bây giờ bay lời nói, hai canh giờ liền có thể đến. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, tiếp tục cùng Phong Nguyệt chậm rãi bay đi. Khó được đi ra chơi một chút, cũng đừng vội vã đi đường. Bọn hắn bay một hồi sau, có một đám người bay tới. Dịch Quân Bảo nhíu mày nói là do mình. Hắn nhìn thấy bọn hắn trước ngực xanh biết huy chương. Bọn hắn ngừng lại, không biết những lính đánh thuê này đến đây dụ ý, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Các ngươi tốt, các ngươi cần phải đội hộ tống. Doanh binh đoàn đoàn trưởng Bối La chắp tay hỏi. Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, lắc đầu nói, không cần. Bối La lần nữa chắp tay, nói ra, cái kia quấy rầy. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, không có việc gì. Sau đó Bối La mang theo chính mình doanh binh đoàn rời đi, bọn hắn đi phương hướng cùng Dịch Quân Bảo bọn hắn muốn đi phương hướng là giống nhau, cũng hẳn là đi ấp Dương Thành. Chúng ta cũng đi thôi. Dịch Quân Bảo nói ra. Phong Nguyệt khẽ bước cằm, hai người liền đi theo Bối La dung binh đoàn phía sau tiếp tục bay về phía trước đi. Đoàn trưởng, bọn hắn đi theo chúng ta đây, không phải là muốn miễn phí để cho chúng ta bảo hộ đi? Đội viên Tô Hân Vinh nói ra. Bối La trầm giọng nói, chúng ta thử một chút liền biết. Nói hắn hạ lệnh toàn đội tăng tốc. Chỉ là Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt hay là chậm rãi bay lên. Bối La chậm dần tốc độ, nói ra, bọn hắn không có ý kia, chỉ là cùng chúng ta cùng đường mà thôi. Tô Hân Vinh suy đoán nói, chẳng lẽ là cá thể do mình? Hẳn là đi. Bối La tiếp lấy khoát tay nói, đừng đoán, nhanh đi ấp Dương Thành đi. Nghe nói nơi đó có cái đại nhiệm vụ bây giờ còn không có người tiếp. Sau đó bọn hắn liền tăng nhanh tốc độ. Dịch Quân Bảo cười nói, bọn hắn nói có cái đại nhiệm vụ. Phong Nguyệt lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải zombie, nhiệm vụ cái gì cùng chúng ta không quan hệ. Dịch Quân Bảo hỏi, ngươi muốn làm zombie sao? Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, có rảnh có thể thử một chút, hiện tại vẫn là đem Hạ Nguyệt giúp làm tốt làm chủ. Dịch Quân Bảo cười cười, nói ra, đến lúc đó ta và ngươi trượng kiếm tẩu thiên ngai, tiêu sái ở nhân gian. Phong Nguyệt huyễn tưởng một chút thời điểm đó chẳng cảnh, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng cười ha hả nhẹ gật đầu, đến lúc đó ta cùng ngươi đi khắp cái này linh húc đại lục, chỉ chúng ta hai người. Dịch Quân Bảo nghe vậy, cười vui vẻ cười. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói liền đến ấp Dương Thành. Dịch Quân Bảo nhìn xem tràn đầy dòng binh trang trí đám người, nói ra, xem ra nơi này thật đúng là một tòa dòng binh chi thành. Ha ha, tiểu ca, nơi này cũng không chỉ có dòng binh, còn có phát nhiệm vụ người một cái phú giáp thương nhân bộ dáng bụng lớn trung niên nhân cười nói. Dịch Quân Bảo nhìn một chút hắn, cười nói, ngươi chính là cái kia phát nhiệm vụ người. Phương Tông gật đầu nói, ha ha, không sai, ta chính là đến phát nhiệm vụ. Hắn dừng lại một chút, đánh giá Dịch Quân Bảo hai người, chợt nói ra, các ngươi nhìn xem cũng không giống dòng binh. Dịch Quân Bảo cười cười, nói ra, chúng ta xác thực không phải dòng binh, bất quá chúng ta có cái dòng binh đoàn. Phương Tông cởi mở cười nói, có đúng không? Nuôi dòng binh đoàn cần phải tốn không ít tiền, giống ta nuôi cái tiêu ngân cấp dòng binh đoàn, mỗi tháng đều phải tốn bên trên mười mấy vạn. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, ta dòng binh đoàn cũng không cần tốn tiền nhiều như vậy. Phương Tông lời nói nhắc nhở hắn, hắn giống như đã thật lâu không cho Lâm Hạo bọn hắn phát tiền lương, nhất trụ kình thiên khả năng lo lắng hỏng. Phương Tông cười cười, suy đoán Dịch Quân Bảo nuôi dòng binh đoàn cũng không cao cấp. Phong Nguyệt chen vào nói hỏi, nơi này không phải có cái đại nhiệm vụ sao? Là cái gì? Phương Tông cười nói, đại nhiệm vụ chính là luận võ chọn để, chỉ cần thắng, vô luận có cưới hay không đều sẽ cho 100 triệu kim tệ làm ban thưởng, bất quá khẳng định rất nhiều người đều sẽ lấy, dù sao đây chính là dung binh công hội thập nhất trưởng lao cháu gái, cưới đằng sau liền có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Phong Nguyệt nghi ngờ nói, vì cái gì như thế một vị nhân vật cháu gái muốn tỉ võ chọn rể, dáng dấp rất xấu. Phương Tông đột nhiên nhìn Phong Nguyệt một chút, nói ra, lớn lên so ngươi kém một chút, bất quá cũng coi là xinh đẹp, về phần nàng tại sao phải so tài võ chọn rể, là bởi vì nàng là cái võ sĩ, hy vọng có thể đánh cái có thể đánh thắng trượng phu của nàng, sau đó mỗi ngày đánh. Phong Nguyệt khẽ miệng giật một cái, nghi ngờ hỏi, thật hay giả? Phương Tông trùng điệp điểm đầu nói, đương nhiên là thật, ta lời này cùng nàng nguyên thoại không kém được mấy chữ. Phong Nguyệt cùng Dịch Quân Bảo liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt thấy được im lặng hai chữ. Nói như vậy, cái này cái gì trưởng lão cháu gái thật đúng là hiếm thấy một cái. Phương Tông tiếp tục nói, bất quá đương nhiên là có yêu cầu, nàng muốn là tại 300 tuổi trở xuống, chỉ cần đánh thắng nàng, vô luận hình dạng đẹp xấu, nàng đều gả. Phong Nguyệt hiếu kỳ hỏi, nàng bao nhiêu tuổi? 300 cả, giống như Phương Tông nói ra. Dịch Quân Bảo nhịn không được đậu đen rau muống nói khá lắm, muốn trâu già gặm cỏ non. Phong Nguyệt lấy tuổi trò đỉnh hắn một chút, chê cười nói, hắn không có ác ý. Phương Tông khoát tay nói, ta cũng cảm thấy nàng muốn trâu già gặm cỏ non. Bọn hắn ở đâu so? Dịch Quân Bảo hỏi. Phương Tông nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Phong Nguyệt, nói ra, tiểu ca, ngươi cũng không cần đi, chớ vì tiền bán linh hồn của mình. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Phong Nguyệt ngược lại là trong nháy mắt liền đã hiểu, lần nữa lấy tuổi trò va vào một phát Dịch Quân Bảo, bĩu môi nói, hắn dám. Dịch Quân Bảo giờ mới hiểu được tới Phương Tông lời nói vừa rồi ý tứ. Hắn vội vàng giải thích nói, ta chính là đi xem một cái, không có ý định so. Phương Tông giật mình nói, thì ra là như vậy. Hắn dừng lại một chút, thầm thì đối với Dịch Quân Bảo nói ra, tiểu ca, chân quý người trước mắt ta. lão ca ta lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, một phạm sai lầm liền thật không có. Nói nói hắn nước mắt đột nhiên liền tuột xuống. Dịch Quân bảo ngộng, vị này như quen thuộc lão ca giống như rất có chuyện xưa bộ dáng. Phong Nguyệt cũng là có chút trở tay không kịp, quá mẹ nó đột nhiên. Dịch Quân bảo do dự một chút, an ủi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Có ý tứ gì? Phương Tông tiếng có hỏi. Dịch Quân bảo giải thích nói, chính là biết sai có thể hối cải để làm người mới, liền phi thường ca tụng, đáng giá một lần nữa khẳng định. Phương Tông lắc đầu nói, không có, ta tại cưới bên trong vượt quá giới hạn, lao bà của ta đi, hiện tại cùng một cái vừa đẹp trai vừa có tiền người cùng một chỗ, mặc dù không có ta có tiền, nhưng hắn đối với nàng phi thường tốt, ta không cứu vãn nổi. Dịch Quân bảo xấu hổ, cái này hắn thật sự là không biết khuyên như thế nào. Phong Nguyệt nói ra, có lẽ dạng này là kết cục tốt nhất, để nàng hạnh phúc, chính mình gánh chịu phạm sai lầm hậu quả, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Nàng tiểu nói này, Phương Tông thì càng thương tâm. Nàng nói tiếp, ngươi cũng nên hướng về phía trước nhìn, một mực đắm chìm tại đi qua, chỉ có thể là không làm nên chuyện gì. Phương Tông gật đầu nói, ta minh bạch, ta đã sớm suy nghĩ minh bạch, thế nhưng là ta chính là quên không được nàng. Phong Nguyệt nhìn Dịch Quân Bảo một chút, nhún vai, lắc đầu biểu thị, ta cũng không biết quên như thế nào. Dịch Quân Bảo nhìn xem người chung quanh người tới quá khứ, còn chúng ăn dưa còn tưởng rằng bọn hắn chuyện gì xảy ra đâu. Hán Bội bằng nói, lão ca, chúng ta hay là tìm một chỗ, ngươi lại chậm chậm khóc, vừa vặn rất tốt. Phương Tông nhìn một chút chung quanh, đúng là có chút mất mặt, nhưng tình đến lúc, hắn khống chế không nổi chính mình à. Hắn nhẹ gật đầu, đi thôi. Dịch Quân Bảo nhẹ nhàng thở ra, cùng Phong Nguyệt cùng một chỗ đem vị này thương tâm đại lão bản đưa đến một nhà nhìn cũng không tệ lắm khách sạn. Mua bàn lớn, kêu mấy món ăn, liền đầy đủ. Chương 553, hào khí nhiệm vụ, 1, chương 553, hào khí nhiệm vụ, 1, tại trên bàn cơm. Phương Tông nói đến chuyện xưa của hắn đến, Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt gặp hắn cái dạng này, cũng không tốt cứ như vậy ném hắn, đành phải nghe một chút. Vừa nghe xong, hắn còn cảm thấy rất có ý tứ. Tại 15 năm trước, Phương Tông là làm nguyên vật liệu bán ra, chính mình có hai tòa khoáng mạch, phía sau cũng có gia tộc trèo trống, cho nên làm được phong sinh thủy khởi. Hắn khi đó đã cùng lão bà hắn kết hôn 5 năm. Nhưng ở một lần ra ngoài thời điểm, cùng bằng hữu đi uống đông như vậy, nơi đó có một nữ nhân, dáng dấp rất xinh đẹp, so với hắn lão bà phải đẹp. Hắn muốn là đối với nữ nhân kia vô tình, nhưng hắn bằng hữu không biết xuất phát từ mục đích gì, khuyên hắn cùng nữ nhân kia trò chuyện chút. Nữ nhân kia cũng vô tình hay cố ý cùng hắn bắt chuyện đứng lên, một tới hai đi, Phương Tông cũng không phải như vậy kháng cự. Một trò chuyện, hắn cảm thấy cùng nữ nhân này vẫn rất hợp nhau, chỉ chốc lát sau liền trò chuyện thân thiện đứng lên. Bọn hắn cái này một bữa cơm cục liền tinh khiết nói chuyện phiếm, cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Bất quá bọn hắn cũng thành lập liên hệ, Phương Tông đi ra làm ăn đều sẽ tìm nữ nhân kia trò chuyện, tâm sự loại hình. Về sau, hai người quen thân, nữ nhân kia cũng lớn mật rất nhiều, mỗi lần gặp Phương Tông, quần áo liền thiếu đi như vậy một hai kiện. Mới đầu hắn còn cảm thấy không có gì, chỉ là về sau quần áo càng ngày càng ít, vải vóc càng ngày càng trong suốt, hắn mới ý thức tới nữ nhân này là muốn dụ hoặc hắn. Phương Tông hiểu được, cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy cùng nữ nhân này bảo trì loại quan hệ này cũng không tệ. Thế là tại nữ nhân này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phía dưới, Phương Tông cầm giữ không được, liền cùng nàng tuổi khô lửa bốc chơi lên. Sau đó, Phương Tông cảm thấy có lỗi với lão bà, nhưng lại cảm thấy rất kích thích. Hắn hay là cùng nữ nhân kia duy trì lấy loại này địa hạ tình quan hệ. Chỉ là thời gian lâu dài, lão bà hắn liền có chỗ phát hiện, trải qua nhiều giống như thăm dò, nàng lên tiếng hỏi. Nàng hỏi Phương Tông có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân. Phương Tông chột dạ, không dám cùng nàng đối mặt. Trong chốc ngắn này, nàng liền đã hiểu, chỉ là nàng rất bình tĩnh, cùng Phương Tông nói, thế giới này rất nhiều người đều tam thê tứ thiếp, nhưng ta không phải là những nữ nhân kia, ta sẽ không cho phép trượng phu của ta có những nữ nhân khác, cho nên chúng ta tách ra đi. Nàng nói như vậy nói đã ngươi đã không yêu ta, vậy ta cũng không cần thiết giữ lại ngươi, ngươi cũng không cần thiết giữ lại ta, kỳ thật ngươi cùng ta nói thẳng, ta cũng sẽ không cản ngươi hoặc là mắng ngươi, bởi vì không cần thiết, ta đi. Phương Tông lão bà lưu lại một đoạn như vậy nói liền rời đi, mà hắn cũng không mặt mũi đi giữ lại. Ngày đó hắn khóc bù lu bù loa, khi đó hắn mới ý thức tới, lão bà hắn trong lòng hắn phân lượng đến tuột cùng nặng bao nhiêu, chỉ là hết thể đã trễ rồi. Trải qua này đằng sau, hắn đối với nữ nhân kia không có hứng thú, liền không còn đi gặp nàng. 7 năm sau, hắn nghe nói lão bà hắn, không, là hắn vợ trước gả cho một cái phú thương kia tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, đối với nàng cũng là vô cùng tốt, là tốt hảo lão công điển hình. Phương Tông nghe tin tức sau, trừ thương tâm hay là thương tâm, hắn đều không có mặt lại xuất hiện tại nàng vợ trước mặt. Hiện tại nghe nói bọn hắn hải tử đều 5 tuổi. Dịch Quân Bảo sau khi nghe xong, càng không biết nói cái gì, sai khẳng định là Phương Tông sai, nhưng nhìn hắn cái này khóc khóc chít chít dáng vẻ, cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đây cũng là người đáng thương lòng có chỗ đáng ở đi. Phong Nguyệt cùng Dịch Quân Bảo liếc nhau, đều không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi Phương Tông chính mình chậm đến đây. Qua sau một thời gian ngắn, Phương Tông rốt cục bình tĩnh lại, lau nước mắt, ngượng ngùng cười nói, thật có lỗi, để cho các ngươi chế giễu. Dịch Quân Bảo lắc đầu, không có việc gì, ngươi vẫn rất thẳng thắn. Phương Tông sững sờ, cười nói, tạ ơn khích lệ. Hắn dừng một chút, nói ra, các ngươi không phải muốn đi nhìn bị võ chọn rể sao? Ngay tại Dung binh công hội trước lôi đài lớn, các ngươi có thể đi nhìn xem. Dịch Quân Bảo hỏi, ngươi không đi sao? Phương Tông khoát tay áo, thở dài, ta không có tâm tình đó, về nhà trước. Dịch Quân Bảo gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước, cảm ơn ngươi cố sự. Sau đó hắn cùng Phong Nguyệt liền rời đi. Dung binh công hội lôi đài lớn một tên nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, kỳ thực 300 tuổi nữ tử ngồi ở giữa, chờ lấy người khác nhận nhiệm vụ. Nàng này chính là Dung binh công hội thập nhất trưởng lão cháu gái, đồng thời còn là nhà này Dung binh công hội phó hội trưởng Trịnh Hà. Dịch Quân bảo hai người tới nơi này lúc, vừa vặn có một người bay đi lên. Xem bộ dáng là tiếp nhiệm vụ kia. Trên lôi đài dâng lên trận pháp, bởi vì đây là đế cấp chiến đấu, nếu quả thật đánh nhau sẽ tác động đến rất rộng, cho nên mới cần trận pháp đối với tác động đến phạm vi làm ra hạn chế. Phong Nguyệt không biết ở đâu tìm một thanh hạt dưa, phân cho Dịch Quân bảo một nửa, đứng tại quần chúng vây xem trông được. Dịch Quân bảo hỏi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên là nữ sẽ thắng. Phong Nguyệt khẳng định nói. Nếu là không có có chút tài năng, đã sớm để cho người ta bắt lại. Dịch Quân bảo nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy nữ tử kia sẽ thắng. Phong Nguyệt gặp lấy hạt dưa, nói ra, nơi này vẫn rất nhiều cường giả. Nàng vơ vét một chút, đụng đụng Dịch Quân bảo, nhìn bên kia, đây không phải là muốn làm chúng ta đội hộ vệ người kia sao? Dịch Quân bảo thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, vớt cằm nói, là hắn. Phong Nguyệt nhìn Bối La kích động dáng vẻ, đem vỏ hạt dưa nhổ ra, hắn hẳn là cũng tiếp nhiệm vụ. Dịch Quân bảo khoát tay nói, mặc kệ hắn, chiến đấu bắt đầu. Phong Nguyệt quay đầu nhìn sang, chỉ gặp cái kia nhận nhiệm vụ người thế mà bị Trịnh Hà một chiêu cho dây. Cao giai võ đế. Phong Nguyệt kinh ngạc một chút, có thể tại 300 tuổi đạt đến cao giai võ đế có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài. Dịch Quân Bảo nói ra, thế nào? Nàng không phải rất yếu sao? Phong Nguyệt đối với hắn liếc mắt, bĩu môi nói, không cần lấy chính mình cùng người so. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, sờ lên cái mũi, hỏi, cao giai võ đế rất lợi hại. 300 tuổi trở xuống nói, đoán chừng nơi này không ai có thể cầm xuống nàng. Phong Nguyệt nói khẽ. Dịch Quân Bảo bĩu môi nói, vậy nhiệm vụ này có làm được cái gì? Phong Nguyệt cười nói, có lẽ là nàng muốn chạm tìm vận may đi. Ta quan tâm nàng đâu? Lại chuyện không liên quan đến ta. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, tiếp tục xem đùa giỡn. Bên kia Bối La ngây ngẩn cả người, vừa rồi vẻ rất là háo hức, hiện tại hắn lại là một bộ ăn phải con rồi phân bộ dáng. Hắn mặc dù là võ đế, nhưng cũng chỉ bất quá là vừa đột phá không bao lâu sơ giai võ đế, làm sao có thể đánh thắng được Trịnh Hà? Thật nên trước đó tìm hiểu một chút, thế nào cứ như vậy xúc động tiếp nhiệm vụ này. Bất quá tiếp đều tiếp, hắn cũng chỉ đành kiên trì đi lên, kết quả đương nhiên là không hề nghi ngờ, cùng trước đó người kia một dạng đều là bị một chiều dây, cả người hóa thành một tòa băng điêu. Trịnh Hà như không có việc gì ngồi vào chỗ cũ, chờ đợi một vị người khiêu chiến. Nhưng không ai còn dám lên, trừ phi có người mới đến, nếu không hẳn là sẽ không có người lại đến đi tìm hai bạn. Giống như đừng đùa nhìn. Dịch Quân Bảo nói ra. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, hạt dưa vừa bận ăn xong, chúng ta đi làm chính sự đi. Hai người đang định đi đâu? Trịnh Hà đột nhiên quát, Đường Diệu, đi lên đánh với ta một trận. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía Trịnh Hà, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Phương hướng kia có xem xét đi lên rất trẻ nam tử. Đường Diệu nhìn về phía Trịnh Hà, lắc đầu nói, ta đối với cưới ngươi không hứng thú. Trịnh Hà nói ra, cũng có thể không cần cưới, tháng 100 triệu về ngươi. Đường Diệu y nguyên lắc đầu, ta không kém chút tiền đấy. Trịnh Hà cất cao giọng nói, ngươi là sợ bại bởi ta đi. Đường Diệu nhìn cũng không nhìn nàng một chút, sau đó liền đi. Trịnh Hà sắc mặt chỉ một chút, nhưng cũng không bao lâu làm sao, nàng cũng vô pháp ép buộc Đường Diệu đánh với nàng một trận. Dịch Quân Bảo nhìn xem Đường Diệu rời đi, nói ra, còn tưởng rằng trò hay còn không có kết thúc, nghĩ không ra cái này xong. Phong Nguyệt ôm lấy tay của hắn, cười nói, đi thôi, nên phát nhiệm vụ. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng nàng đi vào Dung binh công hội. Hắn ngăn lại một người, hỏi, tuyên bố nhiệm vụ ở đâu tuyên bố? Người qua đường xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, ngài chính là nhiệm vụ gì, nhìn ta có thích hợp hay không? Dịch Quân Bảo lắc đầu nói, không thích hợp. Người qua đường khỏe miệng giật một cái, bất quá hắn hay là cho Dịch Quân Bảo chỉ rõ phương hướng. Nói cho bên kia tiểu thư là được, nàng sẽ cho ngài đăng ký. Tạ Liễu. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt đi tới. Xin hỏi muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Nữ tử Thải Nhi hỏi. Dịch Quân Bảo hỏi, ngươi biết Quân Nguyệt Dung binh đoàn ở nơi nào sao? Thải Nhi hơi sững sờ, cười nói, ngài là muốn tuyên bố chỉ định nhiệm vụ sao? Xem như thế đi. Dịch Quân Bảo hỏi lần nữa, Quân Nguyệt Dung binh đoàn có đây không? Thải Nhi lắc đầu nói, chúng ta cũng nắm giữ không được các dòng binh cụ thể hình tung, bất quá ngươi phát nhiệm vụ lúc, bọn hắn thấy được sẽ tới hỏi thăm. Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ, nói ra, chờ một chút, ta tính toán. Hắn định đem tiền lương cho phát, Quân Nguyệt Dung binh đoàn hiện tại không biết có bao nhiêu người, bất quá trước đó liền Lâm Hạo cùng Tô Ý, lại thêm 6 cái cấp 11 ma thú, coi như 8 người. Hắn dự định một người phát 100 triệu, vậy liền phát cái 800 triệu nhiệm vụ đi. Mặc dù khả năng bị Dung binh công hội rút mất một bộ phận, không quá nặng tại một cái hào khí, hắn cũng không thèm để ý bị rút mất một chút. Hắn nghĩ kỹ, nói ra, ta phát cái 800 triệu chỉ định nhiệm vụ, liền muốn Quân Nguyệt Dung binh đoàn để hoàn thành. Thải Nhi sửng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm, hỏi, ngươi nói 800 triệu? Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu. 800 triệu kim tệ. Thải Nhi lần nữa xác nhận một lần. Dịch Quân Bảo y nguyên nhẹ gật đầu, đối với 800 triệu kim tệ. Thải Nhi vội vàng nói, ta đi tìm phó hội trưởng đến, xin chờ một chút. Nói nàng vội vã nhảy ra ngoài, đem Trịnh Hà kêu tiền đến. Trịnh Hà quan sát một chút Dịch Quân Bảo hai người, hỏi, các ngươi muốn tuyên bố 800 triệu kim tệ nhiệm vụ? Dịch Quân Bảo vuốt cằm nói, ân. Trịnh Hà hỏi, nhiệm vụ gì? Dịch Quân Bảo nói ra, nội dung nhiệm vụ liền biết, lão bản của các ngươi gọi các ngươi đến Vạn Bang Thành ăn một bữa cơm. Trịnh Hà ngây ngẩn cả người, dùng nói đùa cái gì ánh mắt nhìn xem hắn. Loại nhiệm vụ này là cái gì a quỷ? Dịch Quân Bảo nghi hoặc hỏi, không được sao? Trịnh Hà lắc đầu, cũng không phải không được, bất quá ngươi xác định sao? Chúng ta công hội muốn rút ra 3 phí tổn, 800 triệu, cũng có 24 triệu. Chương 553, hào khí nhiệm vụ 2, chương 553, hào khí nhiệm vụ 2, Dịch Quân Bảo khoát tay nói, này cũng không quan trọng, ngươi tuyên bố là được. Trịnh Hà dừng một chút, gật đầu nói,
tốt ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giúp ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ngươi là muốn toàn bộ đại lục thông chi, hay là toàn Nguyệt Triều Đế quốc là được? Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ nói ra, liền Nguyệt Triều Đế quốc đi. Lâm Hạo bọn hắn hẳn là sẽ không chạy ra quốc đi. Chính Hà nhẹ gật đầu, phiền phức lại giao 100,000, trong vòng một ngày chúng ta liền có thể cả nước tuyên bố nhiệm vụ này. Dịch Quân Bảo tùy ý đưa thẻ cho bọn hắn, nói ra, cái này tử kim tạp bên trong vừa lúc là 800 triệu nhiều, các ngươi nhìn xem. Chính Hà thẩm tra đối chiếu một chút, đem thêm ra tới tiền tìm cho Dịch Quân Bảo, nói ra, tốt, nơi này đã ban bố, trong vòng một ngày liền sẽ cả nước tuyên bố, các ngươi chờ lấy liền tốt. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, mà xong cùng Phong Nguyệt rời đi dung bình công hội. Sau đó một cái nhiệm vụ tại công hội nhiệm vụ bình phong bên trên sáng lên, trong nháy mắt vọt ở đứng đầu bảng, đem bị võ chọn dễ ép xuống. Tiếp lấy chính là một mảnh xôn xao cùng manh động. Đây là 800 triệu nhiệm vụ. Trọng điểm không phải cái này, mà là 800 triệu nhiệm vụ chỉ là Quân Nguyệt Dung binh đoàn lao bản gọi Quân Nguyệt Dung binh đoàn đi vạn bang thành ăn một bữa cơm mà thôi, thật mẹ nó hảo. Quân Nguyệt Dung binh đoàn tựa như là gần nhất quật khởi rất nhanh cái kia, hiện tại bọn hắn đã là Hoàng Kim Dung binh đoàn. Chắc không được quật khởi nhanh như vậy, nguyên lai lão bản có tiền như vậy. Không phải lão bản vấn đề, mà là quyền thánh ngay tại Quân Nguyệt Dung binh đoàn, có hắn xuất mã, vấn đề gì không có khả năng giải quyết. Lên tới kim cương chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ, bọn hắn còn có 5 đầu cấp 11 ma thú, từng cái đều có bản lĩnh, một đầu cấp 12 ma thú, đội hình kia chính là so với nhất lưu dòng binh đoàn cũng không chút thua kém. Nghĩ không ra bọn hắn lao bản thế mà tại ngàn hồ vực, hay là vạn bang thành, chẳng lẽ là ngàn chim giúp duy trì. Ha ha, các ngươi tin tức bế tắc đi. Hiện tại vạn bang thành chỉ có một bang phái, những bang phái khác cũng chỉ là phụ thuộc quan hệ. A, chuyện khi nào? Cái nào bang phái thống nhất vạn bang thành? Trước đó không lâu, là một cái gọi Hạo Nguyệt bang bang phái. Hạo Nguyệt bang? Mấy tòa thành giống như đều có cái này Hạo Nguyệt bang. Không sai, ta điều tra, Hạo Nguyệt bang là từ Quảng Lăng vực đi ra đại bang phái, thế lực đã trải rộng Quảng Lăng vực, đây là muốn trải rộng chúng ta ngàn hồ vực tiết tấu à. Đối với người bang chủ kia ngược lại không thế nào, chủ yếu là cái kia phó bang chủ, gọi là một cái mạnh, nghe nói dễ dàng liền đem vạn bang thành hơn 10 thánh vực cho hết chấn đè ép. Thật sao? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hừ hừ, thân phận của hắn rất ngoài dự liệu, hắn là Đông Phương học viện học sinh, cả nước giải thi đấu chiến thắng, tên cứ gọi Dịch Quân Bảo. A, cả nước giải thi đấu không phải tiểu hài đồ chơi sao? Đây chính là lao tiền bối niềm vui thú chỗ, khả năng quá nhàm chán, liền đi chơi một chút. Không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói hắn muốn cưới cái kia Phong Nguyệt, giống như liền 21, 22 tuổi đi. A, đây là lão Ngưu ăn non lướt. Cỏ non a, ai nói không phải đâu. Bất quá nghe nói vị tiền bối kia dáng dấp ngược lại là rất trẻ, muốn ta cũng gả. Đi, ngươi một người nam gả cái gì gả? Muốn gả cũng là ta gả. Và, nguyên lai trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Ta thế mà đều không có nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua nhiều hơn, nghe nói, ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói a. Hoàng gia cùng vị tiền bối này là hảo hữu chí giao, không chỉ hoàng gia, kiếm thánh cũng là, có người nhìn thấy bọn hắn cùng nhau lên tụ tiên các lầu 9. Tụ tiên các lầu 9 a. Cái nào cũng không phải quyền cao chức trọng liền có thể đi địa phương. Đúng a. Ta bị hoàng gia như vậy khoản đãi, có thể không phải hoàng gia hảo hữu chí giao sao? Chắc không được, ta rốt cục nghĩ rõ ràng vì cái gì hoàng gia đột nhiên trưởng quản cả nước giải thi đấu, nguyên lai là bởi vì hắn. Lúc đó ta nhìn thấy hoàng gia lúc xuất hiện còn cảm thấy kỳ quái đâu. Có người biết vị tiền bối này thân phận chân thật sao? Ai dám trả a? Không biết còn tốt, biết còn đi thăm dò, đây không phải ngại chính mình mệnh dài sao? Cũng là, nhân vật như vậy là không thể mạo phạm. Liên quan tới Dịch Quân Bảo chủ đề đưa tới mọi người bàn tán sôi nổi, mà Dịch Quân Bảo trong góc nghe cũng có chút vi diệu xấu hổ. Dịch Quân Bảo tại Phong Nguyệt bên thai nhỏ giọng cười nói, bọn hắn nói ngươi chẳng ra sao cả. Phong Nguyệt bấm một cái hông của hắn, nhíu môi nói, bọn hắn còn nói ngươi lão châu ăn cỏ non đâu. Không phải, là non nớt. Cỏ non. Nàng yêu thương nói, đáng thương ta, tuổi còn trẻ lại để cho gả cho một cái số tuổi to lớn như thế giả sắp ủy. Dịch Quân Bảo cười nói, ta chỉ là 26 tuổi mà thôi, không đối, nhanh 27, không tính là già. Phong Nguyệt trợn trắng mắt nói tuổi của ngươi là hư giả. Dịch Quân Bảo lại cười nói, ta nói nó là chính là. Phong Nguyệt nói ra, chúng ta đi thôi. Nghe bọn hắn nghị luận chúng ta, cảm giác là lạ. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, đi thôi. Sau đó bọn hắn liền rời đi. Sau một ngày dung binh công hội tổng bộ Lâm Hạo nhìn xem cao lớn nhiệm vụ bình phong, phía trên nhất có một cái nhiệm vụ, giới thiệu là như thế biết, lao bản của các ngươi gọi các ngươi đi vạn bang thành ăn một bữa cơm. Chỉ định nhiệm vụ người, Quân Nguyệt dung binh đoàn. Tô Ý cười nói, lão bản gọi chúng ta đi ăn cơm, loại này gọi đến phương thức, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Lâm Hạo cười nói, ta cũng là lần thứ nhất. Như thế nào? Hiện tại liền xuất phát sao? Tô Ý hỏi. Lâm Hạo gật đầu nói, đi, lập tức xuất phát. Tô Ý hỏi, không thuận tiện tiếp cái nhiệm vụ làm một chút sao? Lâm Hạo liếc mắt, nói ra, cái này không thì có cái có sẵn sao? Tô Ý đột nhiên kịp phản ứng, cười ngượng ngùng gãi gãi mặt. Lâm Hạo tiếp nhiệm vụ sau, cùng Tô Ý đi vào một cái rừng cây nhỏ. Bởi vì nhất chủ kình thiên bọn chúng hình thể tương đối lớn, không tốt đi vào, cho nên liền đều an bài ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Lâm Hạo nói ra, lão bản gọi đến chúng ta, lập tức xuất phát. Kia lửa hỏi, đi đâu? Ngàn hồ vực vạn ban thành. Tô Ý nhảy đến trên lưng của nó. Phong Lam cười hỏi nói lão bản là có chuyện gì không? Lâm Hạo lắc đầu, không biết, liền gọi chúng ta đi qua ăn bữa cơm, không nói nhiều, lên đường. Sau đó bọn hắn một nhóm lấy một giây 10 dặm tốc độ chạy tới, đem một vài người dọa đến quá sức. Dù sao trong này trừ Lâm Hạo cùng Tô Ý hai nhân loại cùng nhất trụ Kình Thiên cây này cây thấp bên ngoài, đều là ma thú cỡ lớn, cùng một chỗ phi nước đại khí thế như là thiên quân vạn mã chạy qua một dạng. Thậm chí đưa tới thánh vực chú ý, đến đây ngăn cản, Lâm Hạo thương lượng một chút, vì để tránh cho ảnh hưởng, quyết định thả chậm tốc độ. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không tính chậm, chỉ là so trước đó tốc độ phải chậm hơn không ít mà thôi. Lâm Hạo bọn hắn đang đi đường, Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt cũng đang đi đường, bất quá bọn hắn là nhàn nhã đi đường. Đoán chừng còn có một giờ liền có thể đến. Phong Nguyệt nói ra. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, vậy liền chậm một chút nữa đi. Phong Nguyệt buồn cười nói, khiến cho ngươi thật giống như rất không muốn trở về đi một dạng. Dịch Quân Bảo buông tay nói, đây không phải muốn cùng ngươi nhiều một chút thế giới hai người thôi. Đến, hôn ta một cái. Phong Nguyệt đạp hắn một cước, trên đường đi đều trộm hôn ta bao nhiêu lần. Dịch Quân Bảo cười nói, giống như ngươi không muốn một dạng, ngươi muốn ta mới thân ngươi thôi. Lao sát quỷ chính là lao sát quỷ. Phong Nguyệt ra tốc bay khỏi nơi đây. Dịch Quân Bảo cười cười, liền đội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh liền trở lại Vạn Ban Thành. Vừa về tới Vạn Ban Thành, Tiểu Liệt liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, khát vọng nhìn xem bọn hắn. Dịch Quân Bảo biết nó đang suy nghĩ gì, đem một chiếc nhẫn không gian ném cho nó. Đây là hắn ở trên đường mua đồ ăn, đặc biệt vì Tiểu Liệt chuẩn bị. Tiểu Liệt ôm nhẫn không gian, vui vẻ vòng vo vài vòng. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt trở lại Hạ Nguyệt Bang. Lão đạo cùng Vũ Văn Cực sau khi nghe nói đương nhiên là trước tiên liền chạy tới. Bang chủ, phó bang chủ, tứ tinh cửa người đã toàn bộ nhốt lại, lão đạo cùng tình nói. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nói ra, làm không sai. Lão đạo cười cười. Vũ Văn Cực xen vào nói, ta cũng bỏ khá nhiều công sức. Dịch Quân Bảo vuốt cằm nói, tốt, cũng không tệ. Phong Nguyệt che miệng bụng trộm nở nụ cười, cảm giác này giống tại dỗ hải tử một dạng. Dịch Quân Bảo nói ra, các ngươi đi mua sắm chút tươi mới món thịt loại hình trở về, quý không có vấn đề, mua nhiều một chút, đến lúc đó ta nhân viên một tới. Đến lúc đó ta xin mời toàn thành người ăn tiệc, các ngươi hiện tại dù sao cũng coi là công nhân viên của ta. Lão đạo không người nói, minh bạch, ta cùng giả cực cái này đi mua sắm. Dịch Quân Bảo khoát tay áo, nói ra, đi thôi. Đợi lão đạo sau khi hai người đi, Phong Nguyệt bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, tức giận hỏi, vung lên thiên kim cảm giác rất thoải mái đi. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, chợt chê cười nói, ta không muốn nhiều như vậy. Phong Nguyệt im lặng nói, về sau bị ngươi trưởng ra, xác định vững chắc xong đời. Dịch Quân Bảo định hót nói ra, về sau đều là ngươi trưởng ra, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi gọi ta hướng đông, tuyệt không hướng tây. Hướng nam bắc đúng không? Phong Nguyệt bĩu môi nói. Nàng khoát tay nói, ta quản cũng vô dụng, ngươi nên mở rộng miệng lúc nhất định sẽ tiền trảm hậu tấu, sau đó ta liền đi theo cái mông của ngươi phía sau phái tiền. Dịch Quân Bảo lúng túng sờ lên cái mũi, nói ra, ta lần sau nhất định hỏi qua ngươi mới làm quyết định. Phong Nguyệt liếc mắt, ai không hiểu rõ hắn đồng dạng, dùng tiền liền không có hỏi qua nàng. Nàng khoát tay nói, đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi. 5-6 ước ta đoán chừng đều không đủ. Dịch Quân Bảo gật đầu nói, là. Hắn nói tiếp, chúng ta đi ngủ đi. Phong Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, chủ đề nhảy vọt đến cũng quá nhanh đi. Dịch Quân Bảo nhíu mày hỏi, ngươi không muốn sao? Phong Nguyệt dừng một chút, Phong Tình Vạn trừng mắt nhìn hắn một chút, nói ra, cái kia đi thôi. Dịch Quân Bảo hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, mặc dù bây giờ không thể làm một bước cuối cùng, nhưng mặt khác đều là không có vấn đề. Phong Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, chờ chút giúp ta vào ngực. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, cười hỏi, có hiệu quả? Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, nhỉ nó nói, so chính ta bỏ, hiệu quả muốn tốt một chút. Dịch Quân Bảo cười ngậm ngậm nói, vậy ta liền không khách khí. Phong Nguyệt giận cười nói, lao sát quỷ. Sau đó hai người liền đi ngủ. Ngươi chớ lộn xộn a, ngươi đâm cho ta. Vò 2 phút đồng hồ là đủ rồi đi. Không được, muốn vò lâu một chút, không phải vậy không được hiệu quả. A, ân, ân hô không được, ta đi tắm. Hai người ngủ một giấc đến hướng đông. Chương 554, tùy tiện hủy diệt chương 554, tùy tiện hủy diệt. Dịch Quân Bảo nhìn xem bị 10 đầu linh văn xích sắt trói lại Ngô Tiên, hỏi, ngươi chính là tứ tinh cửa môn chủ? Thứ Ngô Tiên nghiêng đầu đi, cứng rắn ngữ nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Dịch Quân Bảo nhẹ nhàng gật gật đầu, ta cũng không có ý định hỏi ngươi. Hắn nhãn tình đột nhiên có quang ảnh lướt qua, chợt liên ẩn xuống dưới, cười hỏi, các ngươi là phá kiện người? Ngô Tiên trong lòng máy động, mặt ngoài như không có việc gì nói ra, cái gì phá kiện? Phong Nguyên Sen bảo nói, nguyên lai là bọn hắn, xem ra thực lực của bọn hắn muốn một lần nữa ước định, 20 tôn thánh vực cũng không phải đùa giỡn. Dịch Quân Bảo khinh thường cười nói, nếu chọc tới chúng ta, vậy liền thuận tiện giết đi. Phong Nguyệt nhìn xem hắn, hỏi, ngươi đây là? Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, chợt con mắt lần nữa có xuất hiện quang ảnh, lần này không phải hồi tố, lần này là truy tố. Thiên hồ vực già nhuế hồ đáy hồ, ha ha ha. Chỉ cần cầm tới thần tức ta liền có thể khôi phục một chút thần tính, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản ta, ha ha ha. Một cái linh hồn một dạng bóng đen ha ha cười nói. Phong Hoa Thần Quân, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên lao đầu còn xuống cốc thừa vận nói ra. Phong Hoa Thần Quân cười nói, yên tâm, chỉ cần cầm tới thần tức, ta khẳng định giúp ngươi hoàn thành thí nghiệm. Hắn dừng một chút, tiếp lấy làm cản cười to nói, Trương đạo, ngươi nghĩ không ra ta còn sống đi. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, trước diệt ngươi ngàn chim rút, lại đi thần giới tìm ngươi, ha ha ha. Trương đạo chính là ngàn chim rút người sáng lập, cũng là canh chừng Hoa Thần Quân thần tức rút ra người. Cốc thừa vận thản nhiên nói, yên tĩnh sẽ đi, ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Phong Hoa Thần Quân nhếch miệng cười cười, vẫn thật là yên tĩnh xuống dưới. Lúc này đột nhiên có một người xuất hiện ở bên ngoài. Cốc thừa vận nhíu nhíu mày, mở ra phòng che đậy, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dương Điền mặt không chút thay đổi nói, vương gia để cho ta nói cho ngươi, cẩn thận một chút, hoàng gia hảo hữu tại ngàn hồ vực hoạt động, chớ cho hắn. Ngươi nói là cái kia Dịch Quân Bảo sao? Cốc thừa vận thản nhiên nói. Dương Điền nhẹ gật đầu, là hắn. Cốc Thừa vẫn lắc đầu nói, cái kia chỉ sợ không được, hắn hiện tại là Vạn Bang thành chủ nhân, ta muốn đối với Vạn Bang thành động thủ, thế tất sẽ trêu chọc đến hắn. Hắn không biết bọn thủ hạ của hắn đã động thủ, còn bị một tổ bưng. Dương Điền nhíu mày quát, vậy liền từ bỏ, tuyệt không thể đắc tội hoàng gia, ngươi hiểu không? Phong Hoa Thần Quân bĩu môi nói, bất kể hắn là cái gì hoàng gia, chỉ cần ta khôi phục, không người là đối thủ của ta. Thứ Dương Điền khinh thường nói, ngươi quên chính mình là bị nhân loại giết chết sao? Hoàng gia sẽ chỉ so năm đó Trương Đạo mạnh hơn, huống hồ lấy ngươi bây giờ quỷ bộ dáng này, một cái bình thường thánh vực ngươi cũng không giải quyết được đi. Ngươi Phong Hoa Thần Quân bị đâm trọt chỗ đau. Dương Điền không để ý tới hắn, mà là đối với Cốc Thừa Vận cảnh cáo nói, lập tức đình chỉ hành động, nếu không đừng trách vương gia động thủ tiêu diệt các ngươi mặc dù là vương gia vất vả bồi dưỡng ra được, nhưng đối với vương gia bất lợi, vậy liền đành phải tự tay đem các ngươi hái được. Sách. Cốc Thừa Vận sắc mặt âm trầm, nói ra, ta rất cảm kích Dương huynh giúp ta hướng hoàng thành giấu giếm sự tình, nhưng Phong Hoa Thần Quân liên quan đến ta thí nghiệm, ta nhất định phải đem thần tức nắm bắt tới tay. Dương Điền lúc này quát to, nếu biết là ta làm tuần tra sứ giúp ngươi giấu giếm phá kiện còn sống sót sự thật, vậy ngươi nên biết được ngươi nhất định phải nghe lệnh của vương gia, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Cốc Thừa Vận vung tay háo nói, ta không sợ chết, ta chỉ muốn chứng minh người bình thường cũng có thể đạt tới thánh vực. Ngươi Dương Điền bị nẹn, chợt đột nhiên vung tay háo nói, Cốc Thừa Vận, vương gia là nhìn chúng tài hoa của ngươi mới giữ lại ngươi, đã như vậy, ngươi liền chờ chết đi. Cốc Thừa Vận nói ra, những năm này ta cũng vì các ngươi sáng tạo ra không ít cao thủ, đã sớm đem phần này ân trả. Thứ Dương Điền hừ lạnh một tiếng, chợt liền đi. Đại hắn sau khi đi, Phong Hoa Thần Quân lớn lối nói, sợ hắn làm gì, đến lúc đó chỉ cần ta khôi phục thực lực, chúng ta muốn thế nào được thế nấy. Cốc Thừa Vận không để ý hắn, Khinh Nam nói, để Ngô Tiên hiện tại liền động thủ đi. Chỉ cần những cái kia vô thần chí thánh bực vừa ra, Vạn Bang thành vừa loạn, cướp được thần tức hẳn là rất đơn giản sự tình. Phong Hoa Thần Quân cười nói, ha ha ha, ta đều đã có chút không thể chờ đợi. Dương Điền mới ra giả nhuế hồ liền gặp một người, một cái để tâm hắn kinh lạnh mình người. Dễ, Dị tiên sinh. Hắn nhìn qua Dịch Quân Bảo hình ảnh. Dịch Quân Bảo nói ra, ngươi năm đó tuần tra sứ Thương Tính bị giết sự tình là ngươi giấu giếm. Dương Điền trong lòng một lộ bộ, chê cười nói, không có, Thương Tính là đang điều tra phá kiện thời điểm hy sinh vì nhiệm vụ. Dịch Quân Bảo lắc đầu, ngươi có thể chết. Dương Điền sững sờ, sau đó phốc 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 hắn trong nháy mắt liền không có suy nghĩ. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt dắt tay tiến vào giả nhuế hồ đáy hồ. Ai? Phong Hoa Thần Quân lúc này quát. Dịch Quân Bảo đưa tay trộn một cái, Phong Hoa Thần Quân liền bị giam cầm ở nguyên địa. Phong Hoa Thần Quân quá sợ hãi, loại cảm giác này hắn thật sự là quá quen thuộc, năm đó hắn cũng là bởi vì không gian bị phong tỏa trốn không thoát, mới bị Trương Đạo cùng Bất Tử Điệu cho giết chết, rơi thần tức, còn tốt thần hồn của hắn có thể đào thoát, nếu không đã sớm chết trong đó. Dịch Quân Bảo nhìn xem Cốc Thừa Vận nói ra, ngươi chính là chế tạo tốc phá đang người. Là ta, ngươi là ai? Cốc Thừa Vận trầm giọng hỏi. Dịch Quân Bảo cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi phải chết là được. Cốc Thừa Vận trừng mắt, thua tay nói, giết hắn. Đột nhiên đại địa long điện, 100 cái thánh vực cầm vàng xuất hiện, không chút do dự phóng tới Dịch Quân Bảo. Dịch Quân Bảo nhiều hứng thú hỏi, đây chính là ngươi dùng tốc phá đan tạo nên thánh vực sao? Cốc Thừa Vận ha ha cười nói, không sai, vương gia những năm này tiền vốn đều bị ta dùng để tạo cái này. Dịch Quân Bảo điểm nhẹ hư không, 100 cái thánh vực mới ra đến liền bị ổn định ở nguyên địa, sau đó một nắm, bọn hắn tựa như tạc đạn bình thường thân thể nổ tung đến. Dịch Quân Bảo lại vung tay lên, mở ra một đầu vết nứt không gian, đem tất cả huyết dịch đều cho hút vào. Cốc Thừa Vận ngu ngơ mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bành hắn đặt mông ngồi dưới đất. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Phốc phốc phốc, Cốc Thừa Vận trên thân lúc này bị xuyên qua hơn mấy chục cái động, sau đó liền chết. Kết quả là, giấc mộng của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ này sao? Phong Hoa Thần Quân lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ, "Thả ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được, ta là thần giới thần quân, ta có rất nhiều thần kỹ bí thuật, ta đều cho ngươi, thả ta một mạng." Dịch Quân Bảo nhìn hắn một cái, tại hắn hy rực dưới ánh mắt, nhẹ nhàng vung tay lên, thần hồn của hắn liền bị thổi tan, ngay cả kêu sợ hãi đều không có, cứ như vậy vô thành vô tức tiêu tán. Phong Nguyệt nói ra, hắn ngược lại là rất có tài năng, khả năng không dùng tại trong chính đạo. Dịch Quân Bảo vớt cằm nói, hắn xác thực thật lợi hại, có thể làm cho người bình thường cũng thay đổi thành thánh vực, mặc dù tác dụng phụ tương đối nghiêm trọng, nhưng không thể không thừa nhận, xác thực thật lợi hại. Phong Nguyệt ở chỗ này tìm, đem tất cả tư liệu tìm ra, nói ra, những tài liệu này liền mang về đi. Nói không chừng về sau thật đúng là có thể nghiên cứu ra không có tác dụng phụ tốc phá đan đến. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi thôi. Phong Nguyệt khẽ bước cằm. Sau đó bọn hắn liền trở lại Vạn Ban Thành. Lão đạo bọn hắn đều là sửng sốt một chút, lúc này tới cũng quá nhanh một chút. Lão đạo xoa xoa tay, hỏi, bang chủ, xử lý xong? Phong Nguyệt gật đầu nói, xử lý xong. Dịch Quân Bảo nói ra, các ngươi nguyên liệu nấu ăn mua về rồi. Lão đạo chê cười nói, còn không có, kể bên này đại bộ phận món tươi ăn thịt đều bị chúng ta mua, chờ một chút, ta còn muốn cùng gia cực đi càng xa một điểm thành trí mua sắm. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, hỏi, tiền đủ sao? Lão đạo lập tức trùng điệp điểm đầu nói, đủ, đủ. Dịch Quân Bảo bước cằm nói, vậy là tốt rồi. Lão đạo chắp tay nói ra, chúng ta bây giờ liền đi, cáo từ trước. Sau đó hắn cùng Vũ Văn Cực liền đi. Dịch Quân Bảo gặp không ai, cười híp mắt tại Phong Nguyệt bên thai nói ra, chúng ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phong Nguyệt hướng hắn liếc mắt, bĩu môi nói, ngươi gần nhất cũng quá không chút kiên kỵ điểm, cũng bao nhiêu lần. Dịch Quân Bảo cười nói, vậy ngươi muốn ta vào sao? Phong Nguyệt nhớ tới thế nào muộn bị xoa kêu thành tiếng, lập tức hơi đỏ mặt, đạp Dịch Quân Bảo một cước, hại tu đạo, ngươi không biết xấu hổ. Dịch Quân Bảo cười nói, rõ ràng chính mình cũng rất hưởng thụ, vì cái gì chỉ mắng ta? Phong Nguyệt đem hắn đẩy ra, ngươi lại nói, hôm nay đều không để ý ngươi. Dịch Quân Bảo lập tức im tiếng. Sau đó hắn nghe được Phong Nguyệt tiếng như văn răng nói ra, hôm nay giống như cũng không sớm, đi về nghỉ cũng không phải không được. Dịch Quân Bảo nhìn xem ngày nắng, cười nói, ân, sát trời không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó hai người liền trở về. Sau đó trong phòng quanh quẩn dụng tâm nghĩa không rõ thanh âm, tiểu hài tử là nghe không hiểu. Sau một tiếng, Dịch Quân Bảo tắm rửa xong đi ra, nói ra, ngươi nơi đó xúc cảm hảo hảo. Phong Nguyệt cầm lên giày của mình hướng hắn ném tới, đều sờ xong còn trêu chọc. Dịch Quân Bảo cười cười, nói ra, ngươi cũng đi tắm rửa, đều ra một thân mồ hôi. Phong Nguyệt tức giận liếc mắt, còn không phải ngươi làm. Dịch Quân Bảo không chút nào cười xấu hổ đứng lên, còn có chút dáng vẻ đắc ý hừ. Phong Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, hô, đem giày cho ta. Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua, chợt giả bộ muốn ném ra. Phong Nguyệt lập tức cảnh cáo nói, ngươi dám, về sau đừng nghĩ bên trên giường của ta. Dịch Quân Bảo chê cười nói, ta còn thực sự không dám. Nói hắn đem giày cho Phong Nguyệt đưa qua, thuận tiện vì nàng mặc vào, tiện thể lấy sờ soạn một cái nàng trắng non bàn chân nhỏ. Phong Nguyệt không nói nhìn xem hắn, nói ra, sau khi kết hôn, ta cũng không biết có chịu đựng được hay không ngươi tàn phá. Dịch Quân Bảo cười nói, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu đối đãi ngươi, đương nhiên, ngươi yêu cầu, ta cũng có thể hùng mánh một điểm. Hắn hèn mọn mà nhìn chằm chằm vào Phong Nguyệt nhìn. Tránh ra. Phong Nguyệt đẩy ra hắn, tắm rửa đi. Dịch Quân Bảo hỏi, muốn ta cùng một chỗ sao? Ta không để ý lại tẩy một lần. Phong Nguyệt cũng không quay đầu lại nói ra, ta để ý. Dịch Quân Bảo nhún vai, ngồi ở trên giường, chờ lấy Phong Nguyệt đi ra. Chương 555, xếp đặt tiến hội chương 555, xếp đặt tiến hội Vạn Bang thành 30 km bên ngoài nhanh đến. Lâm Hạo nói ra, tôi ý gọi lớn ở hắn, nói ra, lão Lâm, chúng ta là không phải muốn mua ít đồ đi qua, tay không đi lời nói, cảm giác không tốt lắm. Lâm Hạo dừng một chút, gật đầu nói, xác thực, mua chút lễ vật đi tương đối tốt, chỉ là không biết lão bản thích gì. Tôi ý cũng là khổ não nói, lão bản không thiếu tiền, bạn gái cũng có, còn kèm theo một cái thế lực lớn, hắn giống như cái gì cũng không thiếu ai. Lâm Hạo cao mày nói, cái kia muốn mua cái gì? Tô Ý trầm ngâm một lát, nói ra, ta cũng không biết. Nhất Trụ Kình Thiên xen vào nói, chúng ta liền mua chút quý giá điểm đồ vật đi là được đi. Tâm ý đến thế là được. Lâm Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, cũng chỉ có thể như vậy, liền mua có chút lớn hình ma tinh tháo đi. Vạn Bang Thành cũng có thể dùng đến đến. Tô Ý nhẹ gật đầu, hỏi, đi đâu mua? Lâm Hạo mắt nhìn địa đồ, hỏi, ngươi biết nơi nào có tương đối lớn ma đạo cụ cửa hàng sao? Tô Ý tại trên địa đồ nhìn sang, nói ra, cái này, cửa hàng Bảo Thành, ta nghe nói là chuyên môn làm loại này ma đạo cụ thành trì. Lâm Hạo quả quyết định nói, vậy liền đi cửa hàng Bảo Thành. Sau đó bọn hắn mặc một cái đến cửa hàng Bảo Thành, sau đó đem 5 tòa cỡ lớn ma tinh pháo cho mua lại. Ngay sau đó liền tiếp tục xuất phát, tiến về Vạn Ban Thành. Dịch Quân Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra, bọn hắn đến. Phong Nguyệt để chén trà trong tay xuống, chúng ta đi đón bọn hắn một chút. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Hạo Nguyệt rút đại đường. Bọn hắn đi vào không trung, chỉ gặp xa xa nhìn thấy 6 cái điểm đen lớn, càng lúc càng lớn. Lâm Hạo một cái lắc mình, trong nháy mắt đi vào Dịch Quân Bảo trước mặt hai người, chắp tay nói, lão bản. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, hỏi, gần nhất trải qua thế nào? Lâm Hạo cười nói, còn tốt, vẫn là như cũ. Hai người bọn họ câu nói công phu, Tô Ý bọn hắn cũng đến, cùng kêu lên hô câu lão bản. Vạn Bang Thành người nhìn thấy nhiều như vậy ma thú cỡ lớn, còn tưởng rằng là địch tập đâu. Bất quá nhìn thấy bang chủ hai người cũng tại, cũng liền không khẩn trương. Sau đó bọn hắn đến Hạo Nguyệt giúp tự một cũ, không lâu lão đạo mấy người cũng lần lượt tới bái phòng. Dịch Quân Bảo phân phó nói, lão đạo, để đầu bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lão đạo chắp tay nói, cái này đi. Hắn đã sớm để toàn thành linh chủ đều chuẩn bị xong, chỉ chờ mở làm liền có thể. Lâm Hạo nói ra, lão bản, không cần rách nát như vậy phí. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, muốn, đừng nói nữa, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Lâm Hạo bọn hắn cũng chỉ đành tiếp nhận. Dịch Quân Bảo nói tiếp, ta cũng tốt mấy tháng không có phát tiền lương, nhiệm vụ lần này thù lao chính là các ngươi tiền lương, các ngươi phân liền tốt. Lâm Hạo nói ra, đây cũng quá nhiều. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, cái gì cũng đừng nói, nhận lấy chính là. Lâm Hạo trầm mặc một chút, nói ra, chúng ta lần này tới cũng mang theo 5 tòa cỡ lớn ma tinh pháo, ngài cho trang bạn Bang Thành lên đi. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hắn nói ra, ngươi cùng Tô Ý đi khắp nơi đi, nhìn xem Vạn Bang Thành, không bao lâu nữa liền có thể ăn cơm. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, cùng Tô Ý cáo từ rời đi. Phong Nguyệt nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, đối với Dịch Quân Bảo nói, ngươi không có nói cho hắn biết thần tức sự tình. Dịch Quân Bảo cười nói, vẫn là chờ cơm nước xong xuôi rồi nói sau, cũng không nhất thời vội vã. Phong Nguyệt khẽ bước cằm nói, chúng ta cũng đi đi một chút đi, đoán chừng còn muốn chút thời gian mới có thể ra đồ ăn. Ân. Dịch Quân Bảo hai người cũng rời đi. Lâm Hạo hai người vừa lên đường phố, tất cả địa phương đều một bàn, phố lớn ngõ nhỏ đều có, chỉ cần có thể mang lên, cơ bản đều dọn lên. Thật đúng là phô trương lớn đâu. Tô Ý tan thán nói. Lâm Hạo nói ra, lại để cho lão bản tôi kém. Tô Ý khoát tay nói, lão bản rất giàu, chút lòng thành rồi. Lâm Hạo không để ý hắn, tiếp tục đi một chút nhìn xem. Lúc này lão đạo cùng Vũ Văn Cực hai tên này tìm tới cửa. Huyền Thánh, cửu ngưỡng đại danh lão đạo chắp tay nói. Lâm Hạo nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi là vừa rồi cái kia. Lão đạo gật đầu nói, ta sau này cũng là tại bang chủ thủ hạ làm việc, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vũ Văn Cực cũng liền bận bịu chắp tay nói, xin nhiều chiếu cố. vị này chính là phó bang chủ trước mặt đại hồng nhân, ngay cả thần tức loại bảo bối này đều chuẩn bị ban cho hắn, nhưng phải làm tốt một chút quan hệ. Lâm Hạo chắp tay nói, cũng vậy. Lão đạo cười híp mắt hỏi, quyền thánh có chỗ nào cần hiểu rõ, có thể nói với ta, ta đều giải. Lâm Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi nơi này thánh vực có mấy cái? Lão đạo hơi sững sờ, nói ra, hiện tại liền 12 cái đi. Lâm Hạo vớt cằm nói, không sai, so nhất lưu thế lực đều không kém bao nhiêu. Sau đó Lâm Hạo liền hướng lão đạo bọn hắn hiểu rõ lên vạn bang thành một chút tình huống. Vạn bang thành bên ngoài nhất trụ kình thiên mấy thú bị lưu tại cửa thành, bởi vì bên trong không có dung hạ được vị trí của bọn nó. Vì cái gì ta cũng muốn lưu tại nơi này? Nhất trụ kình thiên hề phải nói, nó là một gốc thấp bé tê, hẳn là có thể đi vào, nhưng thế mà đem nó cũng coi như tiến ma thú cỡ lớn bên trong, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nếu như nó có thân hình cao lớn, cũng sẽ không như thế không phẫn. Nhất trụ kình thiên, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Lam thiếu điệu môi nói. Nhất trụ kình thiên hừ lạnh nói, các ngươi không hiểu ta đau nhức. Cao nhã Hải Lan nói khẽ, liền để nó nhau nhau đi. Tự tôn thụ thương là được thật tốt phát tiết một chút, hay là người tốt. Nhất trụ kình thiên lung lay nhánh cây đạo, lôi hổ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, không tham dự nói chuyện. Đã lửa đối bọn hắn chủ đề càng là không có hứng thú. Đúng lúc này, có mấy người loại nơm nớp lo sợ ngẩng lên lấy một tấm bàn tròn lớn đi ra, xem xét chính là vừa đuổi ra ngoài. Các đại nhân, đây là vì các ngươi chuẩn bị bàn ăn. Một người sau khi nói xong, liền mang theo một nhóm người vội vàng rời đi. Lam thiếu cười ha hả nói, ta cả đời này còn là lần đầu tiên tại nhân loại trên bàn cơm ăn cơm. Hải Lan nói ra, nếu là ngươi trước kia xuất hiện tại trên bàn cơm, nói không chừng ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lam thiếu sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Nó đầu óc không có quay tới, nhưng là nó biết đây nhất định không phải cái gì tốt nói. Hải Lan buồn cười lắc đầu, không có ý tứ gì khác. Nhất trụ kình thiên đáng tiếc nói, các ngươi đều có thể ăn cái gì, liền ta không thể ăn, ta lòng tự trọng lại bị thương. Ô ô ô, lôi hổ đột nhiên mở miệng nói, ồn ào quá, im miệng. Nhất trụ kình thiên lập tức ngậm miệng lại, mặc dù nó vốn là không có miệng, bất quá ủy khuất tiếng ô ô không dừng được. Nó quá khó khăn, cảm giác toàn thế giới đều tại nhằm vào nó một dạng. Lôi hổ bất đắc dĩ, đầu nằm nhòi hai trên ướt, không còn lên tiếng. Tuyết cầu cũng là tựa ở nó bên người đi ngủ. Tới, đồ ăn tới. Lam thiếu hưng phấn nói. Hải Lan nhắc nhở, đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Một người giơ lên một đầu to lớn heo ném ở bọn hắn trên bàn. Lam thiếu nhìn xem heo mập lớn, cảm thán nói, đây là vì chúng ta lượng thân định chế. Lôi hổ cái mũi giật giật, đứng dậy đi tới. Tuyết cầu một cái ngủ bất ổn, lăn xuống dưới, tựa như cái tuyết cầu một dạng lăn ra 10 mét có hơn, bất quá nó hay là không có tỉnh lại. Lam thiếu cười ha hả dẫn đầu rút chỉ móng heo, dùng câu miệng mổ. Lôi hổ trực tiếp bên trên miệng cắn, sau đó liền không có người ăn. Đá lửa đang suy nghĩ sự tình của riêng mình, Hải Lan kinh thường tại ăn loại vật này, tuyết cầu đang ngủ, mà nhất trụ tỉnh tiên là muốn ăn mà ăn không được. Tại bọn chúng bắt đầu ăn thời điểm, Hạ Nguyệt giúp đại đường cũng là phi thường náo nhiệt. Trong này bày đầy bàn dài, trên bàn để đó nhiều loại đồ ăn. Tất cả thánh vực đều là đoàn tụ một đường cùng một chỗ, trừ Tô Ý cùng Phong Nguyệt bên ngoài, đều là thánh vực, à, còn có cái không biết là cảnh giới gì dịch quân bảo. Cái này phối trí có thể nói, vô luận là ai đến đều sống không qua một giây. Lao Lâm, cái này ăn ngon. Tô Ý cầm cái bơ xốp giòn kín đáo đưa cho Lâm Hạo. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, tạ ơn. Sau đó cũng bắt đầu ăn. Dịch quân bảo thì cùng Phong Nguyệt ở bên kia phối hợp ăn. Âu Dương Hỏa Thông đi hướng bọn hắn, cung kính nói, bang chủ, ta đã phân phó thủ hạ đổi thành cỡ lớn nguyên liệu nấu ăn đưa đến cửa thành. Dịch quân bảo nhẹ gật đầu, ân, ngươi cũng đi ăn đi. Âu Dương Hỏa Thông nhẹ gật đầu, sau đó liền đi cùng Lâm Hạo lôi kéo làm quen. Bọn họ cũng đều biết thần tức là cho Lâm Hạo chuẩn bị, tự nhiên đem Lâm Hạo cho rằng là Dịch quân bảo trước mặt đại hồng nhân. Quyền thánh, ta là Âu Dương Hỏa Thông, hiện tại Hạo Nguyệt giúp dưới trướng ngàn chim giúp ban chủ. Âu Dương Hỏa Thông chắp tay nói. Lâm Hạo đối với hắn tự giới thiệu rất hài lòng, gật đầu nói, ta đối với ngươi cũng hơi có nghe thấy, ngươi trước kia là tại Tây Sơn cái kia một mảnh sông sao sao? Âu Dương Hỏa Thông ngoại ý muốn một chút, gật đầu nói, ta đúng là Tây Sơn bên kia, chỉ là không nghĩ tới quyền thánh cũng sẽ chú ý tới. Lâm Hạo khoát tay nói, ta liền nghe nói Tây Sơn có cái người trẻ tuổi khiêu chiến các đại phái cao thủ tuổi trẻ, chú ý một chút, mới biết được Âu Dương Hỏa Thông cái tên này. Trên thực tế Âu Dương Hỏa Thông niên kỷ so với hắn còn lớn hơn, chỉ là hắn niên thiếu thành danh, cho nên ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, người trẻ tuổi này chính là so với hắn nhỏ. Âu Dương Hỏa Thông cười nói, trẻ tuổi nóng tính, để quyền thánh chê cười. Lâm Hạo khoát tay áo, cười nói, không khí thịnh có thể để người trẻ tuổi sao? Bên kia Dịch quân bảo đột nhiên sững sờ, nghe được một câu rất quen tai lời nói, để hắn nhớ tới nào đó bộ kịch truyền hình. Phong Nguyệt kéo hắn một cái tay áo, hỏi, thế nào? Dịch quân bảo cười cười, nói ra, đột nhiên nhớ tới một bộ kịch truyền hình. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi, cái gì kịch truyền hình? Chinh Phục nhìn rất đẹp kịch, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi ôn lại một chút. Dịch quân bảo nói ra. Phong Nguyệt hâm mộ nói, ta cũng muốn nhìn các ngươi kịch truyền hình, phim, á niệm cái gì? Dịch quân bảo cười cười, nói ra, nhất định có cơ hội, nếu như không có, vậy chúng ta liền chính mình diễn. Phong Nguyệt hiếu kỳ hỏi, bọn hắn quay phim là như thế nào? Dịch quân bảo nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao đến lúc đó tìm tòi liền đã hiểu. Phong Nguyệt che miệng cười nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, đừng đến lúc đó đánh ra các ngươi cái gọi là phim nát đến. Dịch quân bảo khẳng định nói, muốn nát cũng tuyệt đối là đặc hiệu phim nát, các ngươi bên này đặc hiệu nhưng so sánh địa cầu lợi hại hơn nhiều. Phong Nguyệt cười nói, vậy ta muốn làm nhân vật nữ chính. Dịch quân bảo gật đầu nói, vậy ta khẳng định là nhân vật nam chính. Hai người cứ như vậy trò chuyện lên quay phim đến.
Chương 556, mang thai chương 556, mang thai yến hội đang tiến hành, vạn bang thành bên trong cực kỳ náo nhiệt, tiếng hoan hô một mảnh, có tại bản tù tì uống rượu, có đang tán gẫu bắt quái, có đang vùi đầu ăn uống. Nhìn xem dạng này ồn ào náo động cảnh tượng, để cho trong lòng người dâng lên không ít cảm khái. Thật là náo nhiệt a. Tại thời khắc này, phản phất tất cả phiền não cùng ưu sầu toàn diện biến mất, còn sót lại chỉ có vui vẻ cùng khoái hoạt. Màn đêm buông xuống lúc, hưu bành điếu thuốc thứ nhất hoa vang lên, sau đó bành 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 không ngừng có pháo hoa bạo thiên. Lộng lẫy sáng chói pháo hoa trên không trung tựa như đóa hoa giống như nở rộ, như hoa quỳnh như vậy mỹ lệ, cũng như hoa quỳnh như vậy ngắn ngủi. Phô thiên cái địa khói lửa chiếu sáng phương viên trăm dặm, nhường đường qua người cũng không khỏi đến nhao nhao ghé mắt. Tiêu Trình cùng Tống Linh Linh ngay tại trong vòng trăm dặm, nhìn thấy cái kia hoa mỹ khói lửa sau. Tống Linh Linh nhìn xem pháo hoa, nói ra, nơi đó là vạn bang thành phương hướng. Tiêu Trình cười nói, chúng ta tăng tốc điểm bước chân đi. Cũng nhanh đến. Tống Linh Linh nhẹ gật đầu, hai người tăng nhanh một chút tốc độ. Bọn hắn là nghe nói vạn bang thành sự tình, cho nên mới chạy tới, muốn nhìn một chút Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt hai người ôm nhau ngồi tại đại đường trên nóc nhà, lúc này Lâm Hạo bọn hắn sớm đã rời đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phong Nguyệt đầu tựa ở Dịch Quân Bảo trên vai, nói ra, pháo hoa này thật xinh đẹp. Dịch Quân Bảo cười ha ha cười, lão đạo bọn hắn làm tốt lắm, so trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Đây là lúc trước hắn liền phân phó lão đạo bọn hắn dùng đấu khí hoặc là ma pháp làm ra pháo hoa này so địa cầu bên trên còn muốn lộng lẫy mấy phần. Ba Phong Nguyệt vụng trộm tại trên mặt hắn hôn một cái, tốc độ nhanh chóng, để hắn đều không có kịp phản ứng. Dịch Quân Bảo sờ lấy mặt, cười ta nói, đêm nay ta sẽ giúp ngươi xoa xoa. Phong Nguyệt lắc đầu nói, không cần, ngươi cần học được tiết chế. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, nói ra, tốt ta. Không nói cái này, nhìn pháo hoa. Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thán nói, kỳ thật ta có đôi khi thật bội phục địa cầu bên trên người, có thể phát minh ra nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng đồ vật. Dịch Quân Bảo trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đúng vậy a. Những cái kia có thể đem tưởng tượng cụ tượng người đều rất lợi hại, vô luận thành công hay không, chí ít bọn hắn cố gắng qua. Phong Nguyệt nằm nghiêng hạ thân, nằm xuống, đầu gối ở Dịch Quân Bảo trên đùi, cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, so với bọn hắn đều lợi hại. Dịch Quân Bảo lắc đầu bật cười nói, ta làm sao có thể cùng bọn hắn so, ta chẳng qua là không hiểu thấu được lực lượng cường đại nhà giàu mới nổi mà thôi, cùng bọn hắn như thế trí tuệ người vĩ đại bây giờ không có khả năng so sánh. Phong Nguyệt đầu tại trên đùi hắn lắc lắc, nói ra, trong mắt ta, ngươi chính là lợi hại nhất. Dịch Quân Bảo cười cười, cho nàng sửa sang tóc, có ngươi là được, ta cũng không cần giống như bọn họ vĩ đại. Phong Nguyệt mỉm cười, không nói. Chỉ là một lát sau, nàng liền hung hăng nện cho một chút Dịch Quân Bảo, máng, sắc quỷ, loại địa phương này ngươi cũng cứng rắn, cả ngày nghĩ gì thế? Nàng đỏ mặt đứng dậy, vừa rồi mặt của nàng trong lúc vô tình đụng phải, cứng rắn. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, giải thích nói, cái này không trách ta, ai bảo ngươi đầu nhích tới nhích lui, cho ta kích thích. Phong Nguyệt hừ lạnh nói, còn trách ta lại nhại. Dịch Quân Bảo bận bịu cười bồi nói, không có, là lỗi của ta. Phong Nguyệt liếc mắt, tức giận nói ra, đi thôi, ta giúp ngươi giải quyết một cái. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó hai người liền một giấc đến trời đã sáng. Hôm sau Tiêu Trình cùng Tống Linh Linh đến thăm để Dịch Quân Bảo hai người hay là thật ngoài ý liệu. Dịch Quân Bảo hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Trình giải thích nói, chúng ta nghe nói bạn bang thành sự tình, mà chúng ta lại đang phụ cận, liền đến nhìn một chút. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, thở dài, các ngươi có thể bỏ qua một trận tình yến. Tiêu Trình cười nói, ta nhìn thấy tôi hôm qua khói lửa. Dịch Quân Bảo đắc ý nói, xinh đẹp đi. Tiêu Trình nhẹ gật đầu, rất xinh đẹp. Dịch Quân Bảo hỏi, gần nhất thế nào? Tiêu Trình nghĩ nghĩ, cười nói, phi thường tốt, ta cùng Linh Linh đi rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều thứ, cũng cảm nhận được các loại tình người ấm lạnh, nói tóm lại, thu hoạch khá lớn. Bên kia Phong Nguyệt cùng Tống Linh Linh cũng hàn huyên. Nguyệt tỷ, ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ, có phải hay không có chuyện tốt gì? Tống Linh Linh hỏi. Phong Nguyệt hơi sững sờ, chợt nghĩ đến gần nhất cùng Dịch Quân Bảo làm sự tình, mặt mo hơi đỏ lên, chê cười nói, không có chuyện gì tốt, muốn nói chuyện tốt chính là Hạ Nguyệt giúp lớn mạnh. Tống Linh Linh nhẹ gật đầu, ngược lại cúi đầu, xấu hổ nhỏ giọng nỉ nó nói, Nguyệt tỷ, ta giống như mang thai. A. Phong Nguyệt lên tiếng kinh hô, hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tống Linh Linh sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng quanh co nói, ta mang thai. Phong Nguyệt khiếp sợ nhìn xem nàng, thầm nghĩ, hai người này từ Đông Phương học viện đi ra liền hơn 2 tháng đi, cái này mang bầu cũng quá nhanh một chút. Nàng kéo qua Tống Linh Linh tay, cho Tống Linh Linh số hạ mạch, chợt gật đầu nói, ngươi xác thực mang thai. Tống Linh Linh ngượng ngùng giải thích nói, ta cùng Tiêu Trình không có cầm giữ, liền làm một lần, sau đó liền có. Phong Nguyệt bó tay rồi, một phát nhập hồn a. Nàng cùng Dịch Quân Bảo lâu như vậy đều không có làm qua, nghĩ không ra hai người này nhanh như vậy ngay cả hải tử đều có. Bên kia Dịch Quân Bảo cũng biết tin tức này, tại chỗ trợn mắt hốt mồm, trầm mặc một hồi, vô Tiêu Trình bả vai nói, có thể a. Tiểu tử, nhanh như vậy liền muốn làm ba ba. Tiêu Trình ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta hiện tại trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết có thể hay không khi ba ba tốt nhân vật này. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, sợ cái gì, chẳng phải chiếu cố đứa bé thôi. Rất đơn giản. Hắn về sau sẽ vì câu nói này hối hận. Tiêu Trình cười khổ nói, trong lòng ta bình tĩnh không được. Dịch Quân Bảo nói ra, thả lỏng, ai cũng sẽ có lần thứ nhất, có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng khó như vậy. Một cái không có hài tử dạy một cái sắp có hài tử, cảnh tượng này cũng là hiếm thấy. Tiêu Trình cười cười, nói là không có ích lợi gì, tim của hắn hay là loạn thất bát tao. Lúc này Phong Nguyệt cùng Tống Linh Linh đến đây. Phong Nguyệt cầm vài cuốn sách đi ra, nói ra, ta chỗ này có mấy quyển liên quan tới thai dưỡng y thư, các ngươi cầm lấy đi nhìn một chút. Tiêu Trình cùng Tống Linh Linh cùng nhau cảm kích nói,
tạ ơn Nguyệt tỷ. Phong Nguyệt khoát tay áo, cười nói, các loại hài tử ra đời, ta cho hắn, nàng bao cái đại hồng bao. Dịch Quân Bảo cũng xen vào nói, ta cũng cho bao một cái, cực lớn loại kia. Khả năng có thể hắn, nàng dùng cả một đời. Tiêu Trình lần nữa cảm kích nói, tạ ơn. Phong Nguyệt khoát tay nói, đi, các ngươi đi nghỉ trước đi. Mang thai không có khả năng quá mệt nhọc. Tiêu Trình hai người nhẹ gật đầu, lập tức liền cáo tử. Chờ một chút. Phong Nguyệt nhớ ra cái gì đó, gọi bọn hắn lại. Tiêu Trình hai người nghi ngờ xoay đầu lại. Phong Nguyệt đem Cực Minh Châu giao cho Tống Linh Linh, nói ra, đây là Cực Minh Châu đối với ngươi cùng hài tử đều có chỗ tốt, bất quá đừng để người phát hiện, đó là cái bảo bối tới, rất nhiều người đều muốn. Tống Linh Linh nắm chặt Cực Minh Châu không có cự tuyệt, trung điệp điểm đầu nói, ta sẽ thật tốt lợi dụng. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, ban đêm tới dùng cơm, bổ sung tối hôm qua chưa ăn đến. Tiêu Trình gật đầu nói, tốt. Sau đó hắn liền cùng Tống Linh Linh rời đi. Dịch Quân Bảo nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, tham thẳm cảm khái nói, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn ngay cả hài tử đều có. Phong Nguyệt rất tán thành gật gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy a, phát triển được thật nhanh. Dịch Quân Bảo đột nhiên nhìn xem nàng, nếu mày hỏi, chúng ta muốn hay không cũng tăng tốc điểm bước chân. Phong Nguyệt nói ra, nếu như ngươi muốn, ta đều được, chúng ta hôm nay giải quyết đều được. Dịch Quân Bảo nghĩ nghĩ, thở dài, thôi được rồi, chúng ta bàn lại cái 1-2 năm yêu đương, dù sao thời gian còn rất dài, trước tiên đem yêu đương nên làm đều làm trước. Phong Nguyệt vuốt cằm nói, tất cả nghe theo ngươi. Dịch Quân Bảo nhìn lên bầu trời, hỏi, ngươi nói chúng ta sau này hài tử là nam hài hay là nữ hài? Phong Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ra, nam hài nữ hài cũng không có vấn đề gì, ngươi muốn nam hài hay là nữ hài, ta hết sức. Dịch Quân Bảo cười nói, ta cũng không quan trọng, dù sao đều là lấy ra lưu. Phong Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi dám lưu bọn hắn, ta liền đem ngươi cho lưu. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, phản phất có thể nhìn thấy về sau có hài tử sau, hắn tại Phong Nguyệt trong suy nghĩ địa vị chỉ sợ muốn hạ xuống không ít. Phong Nguyệt không biết hắn là ý tưởng gì, hỏi, về sau có hài tử muốn lấy tên là gì, muốn tốt nghe một điểm. Dịch Quân Bảo khẽ miệng giật một cái, nói ra, đây cũng quá xa đi. Đợi có đằng sau lại nói, Tiêu Trình bọn hắn ngược lại là cần ngẫm lại. Phong Nguyệt trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, cũng là, hiện tại còn quá sớm, bất quá ta có thể sớm ngẫm lại. Dịch Quân Bảo lại cười nói, ta cũng có thể ngẫm lại. Hắn ngược lại nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi tìm Lâm Hạo trước. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, đi thôi. Sau đó hai người liền xuất phát đi tìm Lâm Hạo bọn hắn. Lâm Hạo gặp Dịch Quân Bảo hai người đột nhiên xuất hiện, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hỏi, lão bản, ngài tìm ta có việc? Dịch Quân Bảo khẽ vuốt cằm nói, đi với ta một chuyến đi. Có chút đồ vật muốn cho ngươi. Lâm Hạo hơi cảm thấy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hỏi, đến tự nhiên là biết. Lão bản, ta cũng đi bên cạnh Tô Ý đột nhiên nhấc tay đạo. Dịch Quân Bảo quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi gần nhất có hảo hảo tu luyện sao? Tô Ý trùng điệp điểm đầu nói, đương nhiên, ta hiện tại đã là sơ giai pháp hoàng. Dịch Quân Bảo thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy ngươi cũng tới đi. Nói đi, hắn nhẹ nhàng hơi buông tay, bốn người bọn họ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại ngàn chim rút bí trong nội đường. Âu Dương Hòa Thông lập tức đi tới, cung kính nói, bang chủ, phó bang chủ. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, đối với Lâm Hạo nói ra, ngươi xem một chút cái kia đạo thần tức có thích hợp hay không ngươi. Lâm Hạo hơi sững sờ, hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, rốt cuộc biết Dịch Quân Bảo gọi bọn họ tới mục đích, đây là muốn đem thần tức cho hắn à. Lão bản, cái này Dịch Quân Bảo đưa tay ngắt lời nói, đừng nói chuyện, ngươi nhìn có thích hợp hay không đi. Phù hợp liền hấp thu. Lâm Hạo trầm mặc một chút, sau đó trùng điệp điểm đầu nói, tốt. Hắn bay đi, tay gian tại trên tinh thạch, cẩn thận cảm ứng một chút, một hồi hắn liền bay trở về. Cùng ta đều là hỏa thuộc tính, hẳn là có thể hấp thu. Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, nói ra, ngươi là hỏa thuộc tính? Ta vẫn luôn không biết. Lâm Hạo chê cười nói, ta lửa là ngưng kết hình, cho nên nhìn không quá đi ra. Dịch Quân Bảo chợt nhẹ gật đầu, ngược lại nói ra, ngươi đem cái này thần tức hấp thu đi. Lâm Hạo nhìn chăm chú thần tức, nắm tay đánh nát tinh thạch, thần tức muốn trốn. Lâm Hạo lập tức triển khai lĩnh vực, một cái to lớn kim thủ đem thần tức cầm chắc lấy, sau đó nhét vào trong cơ thể mình. Oanh chương 557, thành thần chương 557, thành thần. Oanh Lâm Hạo khí thế trên người ầm vang một phát, đem toàn bộ bí đường chấn động đến lung lay sắp đổ. Tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, bạn còn chưa tới nơi đỉnh phong Lâm Hạo, trong nháy mắt đã đến thánh vực đỉnh phong, mà lại ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Âu Dương Hòa Thông nhìn, hâm mộ đến cực điểm. Chỉ là thần tức không phải tốt như vậy tiếp thu, không có thần thể, liền bị thần tính lực lượng trùng kích đục thể, nếu như đỡ không nổi là có bạo thể nguy hiểm. Bất quá Lâm Hạo đối với mình thân thể có lòng tin, thân thể của hắn đã sớm quá ngàn truy bất luyện, nếu như ngay cả cái này đều không kháng nổi đi, vậy hắn cái này ngàn năm liền sống vô dụng rồi. Chỉ là mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi muốn xuất hiện tổn thương. Lâm Hạo làn da lúc này đã nứt ra, có máu từ bên trong chảy ra, bất quá trong nháy mắt liền bị năng lượng vàng bạc cho bốc hơi. Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua bí đường, nói ra, chúng ta rời đi nơi này. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn liền rời đi, chỉ lưu Lâm Hạo một người ở đây. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, bí đường lập tức liền sập, tại ngàn chim giúp đưa tới hành động lớn. Dịch Quân Bảo đối với Âu Dương Hòa Thông phân phó nói, đi sơ tán đám người. Là. Âu Dương Hòa Thông chắp tay nói. Tô Ý há to miệng, hỏi, lão bản, lão Lâm hắn đây là muốn thành thần? Dịch Quân Bảo vuốt cằm nói, khả năng đi. Không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không biết có thể hay không ngừng. Phong Nguyệt nói ra, xem bộ dáng là có thể thành. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, lại là hoanh một tiếng, một cô năng lượng to lớn tứ tán ra. Dịch Quân Bảo nhẹ nhàng vung tay lên, đem nguồn lực lượng này hạn chế tại một vòng tròn bên trong. Bành Lâm Hạo phóng lên tận trời, dừng ở trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên người hắn khí tức tại hướng thần khí tức chuyển biến. Sau đó thân hình hắn lóe lên, rời đi Vạn Ban Thành. Dịch Quân Bảo thấy thế, liền tuấn di đi theo. Lâm Hạo đi vào một chỗ trống trải không người hoang vu chi địa, lúc này trên trời mây đen đang từ từ tích lũy. Ầm ầm lôi minh thanh âm vang vọng đại địa, trong mây đen sấm sét màu tím như ẩn như hiện. Phong Nguyệt gặp, cho Dịch Quân Bảo giải thích nói, đây là Cửu Thiên Tử Lôi Độ thần kiếp, là cấp bậc cao nhất lôi đình một trong, phải đi qua 18 đạo tử lôi đánh kích, chịu đựng được chính là thần. Dịch Quân Bảo nhìn xem Lâm Hạo, nói ra, nếu là nhịn không được, ta phải giúp hắn. Mà lúc này Lâm Hạo nhìn chăm chú thiên cung, chờ đợi đạo thứ nhất tử lôi giáng lâm. Lôi kiếp không sẽ cùng hắn giảng khách khí, ầm ầm một chút, một đạo lôi kiếp bổ về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo không tránh không né, chính diện chống được đạo tử lôi này. Đạo tử lôi này cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là sau đó một đạo càng mạnh tử lôi theo sát mà tới. Lâm Hạo vung ra một quyền, cùng tử lôi chạm vào nhau, ngạnh sinh sinh đem tử lôi cho đánh tan. Sau đó, thứ ba, thứ tư, đạo thứ năm tử lôi toàn diện bị hắn cho đánh cho tiêu tán. Cho đến đạo thứ 11 tử lôi, Lâm Hạo mới không có cách nào hoàn toàn đánh tan. Thứ Lâm Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân thể có thể thấy được hồ quang điện đang nhảy nhót. Ầm ầm không cho hắn thời gian thở dốc, đạo thứ 12 tử lôi tiếp theo mà tới. Lâm Hạo triển khai lĩnh vực lần nữa ra quyền, lần này thì càng là ngăn không được. Đúng Lâm Hạo cánh tay bị hoanh thành cho bụi, hét lớn một tiếng, lại đến. Ngay sau đó thứ 13, 14, 15, 16 đạo tử lôi toàn đánh vào trên người hắn, khiến cho trên người hắn vết thương chồng chết, không ngừng chảy máu. Lâm Hạo nắm chặt nắm đấm, cười to nói, lại đến. Hắn nộ khí xông lên, bay thẳng đạo thứ 17 tử lôi mà đi. Phá Thiên Quyền một cái che khuất bầu trời, nắm đấm vàng xông lên mây xanh trực tiếp cùng tử lôi chạm vào nhau. Nắm đấm bị tử lôi đánh tan, mà tử lôi cũng bị Phá Thiên Quyền cho suy yếu rất lớn, cuối cùng đối với Lâm Hạo tạo thành tổn thương cũng không lớn. Chỉ là cuối cùng một đạo, nhưng Lâm Hạo lúc này cũng đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng hắn không sợ, hắn muốn bằng mượn chính mình cường hãn tố chất thân thể của hắn, đem cuối cùng này một đạo lôi cho chống được đến. Âm ầm cuối cùng một đạo tử lôi hạ xuống, vung một chút bổ vào Lâm Hạo trên thân. Lâm Hạo thân thể trong nháy mắt bị đánh xuyên, thân thể cũng thay đổi thành than cốc trạng, nhưng hắn cũng chưa chết, còn có thể động. Lúc này trên trời mây đen tan đi, hạ xuống một vệt ánh sáng, rơi vào Lâm Hạo trên thân. Lâm Hạo thân thể tại đạo ánh sáng này bên trong chậm rãi khôi phục lại, đây cũng là thiên địa đưa cho tạo hóa chi quang. Tại tạo hóa chi quang tác dụng dưới, Lâm Hạo thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này bởi vì động tĩnh to lớn, hấp dẫn rất nhiều cường giả tới, bọn hắn vừa rồi chứng kiến Lâm Hạo độ kiếp tất cả quá trình, nhao nhao kinh thán không thôi. Bởi vì Lâm Hạo từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua độ phòng ngự, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Lâm Hạo bay đến Dịch Quân Bảo trước mặt, không người nói, "Lão bản, lại có 2 canh giờ ta liền muốn phi thăng." Dịch Quân Bảo nhàn nhạt hỏi, "Ngươi muốn phi thăng sao?" Lâm Hạo hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, "Không muốn, ta muốn cùng ngài cùng đi thần giới." Dịch Quân Bảo cười cười, đưa tay kết cái phong linh ấn giúp Lâm Hạo phong ấn lại bộ phận thần lực. Lâm Hạo con mắt hơi trừng, nói ra, "Ta phi thăng cảm giác biến mất." Phong Nguyệt cười nói, "Quân Bảo có thể đem thần lực của ngươi cho phong ấn lại, chỉ cần lực lượng cường độ không cao hơn giới này tiêu chuẩn, là sẽ không bị giận dắt." Lâm Hạo nhẹ gật đầu, những này hắn đều biết. Dịch Quân Bảo cười nói, "Hiện tại chúng ta Hạo Nguyệt giúp xem như có thần người, không sai biệt lắm có thể tại Linh Húc Đại Lục sông pha đi." Lâm Hạo chê cười nói, "Có lao bản tại, vẫn luôn có thể đi ngang." Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua còn tại không ngừng gọi tới người, nói ra, "Chúng ta trở về rồi hay nói." Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người liền trở về. Độ thần kiếp sự tình trong nháy mắt truyền bá ra. Nghe nói không, Thiên Hồ vực có người độ kiếp thành công, thành thần. Mặc dù là tại Thiên Hồ vực độ cướp, nhưng người cũng không phải Thiên Hồ vực. Ân, nghe nói tựa như là quyền thánh. Quyền thánh danh thiên tài hoàn toàn xứng đáng, hắn hẳn là Đông Phương thần đằng sau, trẻ tuổi nhất thành thần người đi. Tựa như là, dù sao những năm này cũng không có nhiều người thành thần. Kỳ thật ta còn biết một tin tức, quyền thánh cũng không có phi thăng thần giới. A, vậy hắn đi đâu? Nghe nói là nghe vào hắn lao bản bên người, nói lên hắn vị lao bản này, cũng là một vị nhân vật truyền kỳ, là hoàng gia hảo hữu Chí Giao, nghe nói hắn có thể miểu sát hơn 20 cái cường giả thánh vực. Cái này thổi đến có hơi quá đi. Linh Húc Đại Lục sao có thể xuất hiện cường giả như vậy? Thổi không thổi ta không biết, dù sao ta liền biết hắn khẳng định rất mạnh. Hắn ngay tại Vạn Ban Thành, nếu không ngươi đi gặp gặp. Cắt, hắn là ta muốn gặp liền có thể gặp sao? Cực Minh Châu cũng tại trên tay hắn, cũng không biết những cái kia cường giả thánh vực còn dám hay không đi tìm hắn gây phiền phức. Khẳng định không dám, đơn có một cái quyền thánh, không, hiện tại là quyền thần, đơn có một cái quyền thần bọn hắn cũng không dám làm cản. Cảm giác gần nhất trên đại lục đều tốt náo nhiệt bộ dáng, đoạn thời gian trước đầm lầy hắc ám không phải nổ sao? Hiện tại lại toát ra cường giả bực này, có phải hay không là đại loạn dấu hiệu? Quan tâm cái này, còn không bằng ngẫm lại như thế nào mới có thể tìm đến lão bà, trời sập xuống tự nhiên có người cao đỉnh lấy, chúng ta mù quan tâm cũng không được việc. Nói có lý, ta vẫn là ngẫm lại làm sao lừa gạt cái lão bà về nhà đi. Cung kính quyền thánh, vinh tấn thành thần. Âu Dương Hỏa Thông chắp tay nói. Lâm Hạo khoát tay áo, tất cả mọi người là đồng sự, không cần như thế cung kính. Lão đạo mấy người cũng nhao nhao đến đây chúc mừng. Lâm Hạo tự nhiên là từng cái đáp lại. Dịch Quân Bảo gặp Lâm Hạo xã giao xong, cười hỏi, "Thành thần, có thay đổi gì sao?" Lâm Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, "Thân thể mạnh hơn rất nhiều, tính chất lực lượng cũng thay đổi, giao đấu khí cao cấp hơn, hẳn là cái gọi là thần lực, còn có chính là đối với không gian cảm ngộ, hiện tại ta cũng có thể làm đến tuấn di, đương nhiên, không có cách nào giống lao bản ngài như thế tùy ý." Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, nói ra, "Tuấn di a? Thử một chút." Lâm Hạo theo lời thử một chút. Dịch Quân Bảo thấy thế, gật đầu nói, mặc dù chậm điểm, bất quá vẫn được. Hắn dừng một chút, nói ra, nói như vậy, thuần di là cái thần đều sẽ là đi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, hẳn là. Hắn một thành thần liền tự động học được thuần di. Dịch Quân Bảo vớt cằm nói khiến cho ta giống như không có ưu thế một dạng. Lâm Hạo ngượng ngùng nói, lão bản ngươi cùng thần khác biệt, ưu khuyết hay là rất rõ ràng, tỉ như ngài có thể lập tức thuần di cái mấy vạn cây số, mà thần đại khái liền 1000 dặm, đương nhiên đây là bí bon, cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm. Dịch Quân Bảo nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Phong Nguyệt Sen bảo nói, nên chuẩn bị ăn cơm, Linh Linh bọn hắn cũng muốn đến, thuận tiện coi như chúc mừng Lâm Hạo tiền bối thành thần yến. Dịch Quân Bảo vớt cằm nói, lão đạo, ngươi lại đi mua điểm tươi mới cao cấp nguyên liệu nấu ăn trở về, hỏi một chút, có hay không đối với phụ nữ có thai tốt, đều mua về. Lão đạo hơi sững sờ, lén lén liếc một chút Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt. Phong Nguyệt chú ý tới, tức giận nói ra, không phải ta, là bằng hữu ta. Lão đạo lúng túng nhẹ gật đầu, sau đó liền lôi kéo Vũ Văn Cực đi. Dịch Quân Bảo nhìn về phía những người khác, khoát tay nói, nên làm gì làm cái đó đi, tối nay tới nơi này ăn cơm là được. Sau đó Lâm Hạo bọn người liền tán đi. Tại màn đêm vừa lâm thời điểm, bọn hắn liên hoan lại một lần bắt đầu. Tiêu Trình cùng Tống Linh Linh tại một đám đại lao trước mặt, cảm thấy áp lực. Nhưng về sau liền tốt rất nhiều, lão đạo bọn hắn những người này đều rất tốt chung đụng, chí ít tại Dịch Quân Bảo trước mặt là như vậy. Một đoàn người vui chơi giải trí, lẫn nhau trò chuyện, không khí rất là hòa hợp. Đương nhiên trong này không thể thiếu đối với Tiêu Trình cùng Tống Linh Linh quan tâm, dù sao hai người này cũng nhanh làm ba ba mụ mụ. Mặc dù còn muốn 10 tháng, nhưng 10 tháng trước mắt liền qua, hay là rất nhanh. Một đám đại lao chúc phúc, Tiêu Trình hai người cũng chỉ đành nhận. Chương 558, Ni Dương chương 558, Ni Dương Hoàng Thành Thủy Long Long tộc đại trưởng lão Long Thiên không biến thành một đầu lớn nhỏ một đầu thủy long cùng Sở Thừa Tuyên cùng nhìn nhau lấy. Sở Thừa Tuyên, tộc ta nhập cảnh là vì truy nã phản đồ, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Long tộc ngay cả chút mặt mũi này đều không đáng sao? Sở Thừa Tuyên bệ nghệ nhìn xem nó, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận, để Long Ngạo Thiên tới cùng ta đàm luận. Long Thiên không long nao giận dữ, quát, Sở Thừa Tuyên, Long Hoàng há lại ngươi có thể so sánh? Sở Thừa Tuyên đứng lên trong ngáy mắt, khí thế ngập trời ép hướng Long Thiên Không, để Long Thiên Không trong nháy mắt liền quỳ giảm xuống đất. Giống Long Thiên Không hét lớn một tiếng, quát, Sở Thừa Tuyên, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Sở Thừa Tuyên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó, chậm rãi nói, ta chỉ là để cho ngươi nhận rõ hiện thực, Long tộc không có ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy, lan ra ngoài. Hắn cách không vũ, Long Thiên Không từ hoàng thất bay ra ngoài, bay ra hoàng thành, bay thẳng cách Nguyệt Triều Đế quốc quốc thổ phạm vi. Số 2 Sở Thừa Tuyên đi ra, trầm giọng nói, bởi vì Cực Minh Châu sự tình, rất nhiều người ngoại quốc đều lặng yên nhập cảnh. Sở Thừa Tuyên thản nhiên nói, vậy liền toàn giết, thánh vực chưa cho phép vào không được cảnh quy củ này, bọn hắn hẳn là minh bạch. Hỗn đàn khôi phục cực kỳ cơ bản hình Long Thiên Không nổi giận gầm lên một tiếng, đem phụ cận thánh vực cho đưa tới. Long Thiên Không, ngươi muốn nổi điên rời đi trước nước ta, nếu không ta quản ngươi có phải hay không long tộc, giết không tha một cái bị lôi đỉnh quấn quanh cơ bắp hán tử ma quyền sát trường đạo. Long Thiên Không thụ đồng trừng mắt về phía hắn, Lôi Bán Thần, ngươi cũng muốn đối với ta vung tay múa chân. Lôi Bán Thần cười nhạo nói, người khác sợ ngươi long tộc, ta cũng không sợ, ngươi dám động thủ, ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng ta về sau thấy các ngươi long tộc, gặp một cái giết một cái. Ngươi dám? Long Thiên Không trợn mắt tròn xoay quát. Lôi Bán Thần cười nhạt nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có dám hay không. Thứ Long Thiên Không hừ lạnh một tiếng, chợt quạt cánh bay mất. Lôi Bán Thần hóa thân lôi điện hưu một chút, cũng đã biến mất. Vạn Bang Thành Lâm Hạo nói ra, lão bản, gần nhất có rất nhiều phụ cận ẩn ẩn có thật nhiều cường giả khí tức, ta sợ bọn hắn đối với Vạn Bang Thành bất lợi. Dịch Quân Bảo thản nhiên nói, vậy liền bắt một cái đến hỏi một chút liền có thể. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó liền tuấn di biến mất. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Vạn Bang Thành bên ngoài 20 km Lạc Sơn bên trong. Ngươi cùng ta một chuyến đi, hắn đứng tại một người nam tử phía sau nói ra. Vân Du bốn phương lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu, vừa nhìn thấy Lâm Hạo, lập tức sợ đến vỡ mật. Quyền Thánh. Hiện tại Lâm Hạo thành thần tin tức đoán chừng đều truyền khắp toàn bộ Nguyệt Triều Đế quốc, hiếm có người không biết. Lâm Hạo một phát bắt được hắn, sau đó thuấn di trở về. "Lão bản, người mang đến." Dịch Quân Bảo nhìn Vân Du bốn phương một chút, khẽ mướt cằm, hỏi, "Ngươi tại Vạn Bang thành phụ cận lén lén lút lút, muốn làm gì?" Vân Du bốn phương cười ngượng ngùng một chút, nói ra, "Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi." Lâm Hạo quát, "Trung thực giao phó, ngươi tại cái kia đã mấy ngày?" Dịch Quân Bảo thở dài, lần trước dùng truy tố lại bị cấm lực lượng thời gian, nếu không bây giờ nhìn một chút liền biết. Vân Du bốn phương tiếp tục giả vờ mộng đóng vai ngốc, lắc đầu, hỏi ngược lại, ta liền không thể đến Ngàn Hồ vực sao? Ta làm phiền các ngươi chuyện. Giết đi. Dịch Quân Bảo đột nhiên mở miệng nói. Vân Du bốn phương đầu góc ngậm một chút, như vậy dứt khoát sao? Lâm Hạo cũng mặc kệ cái này, lập tức xuất thủ. Vân Du bốn phương trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên thăng, hô, ta nói. Lâm Hạo nắm đấm dừng ở trước mặt của hắn, cảnh cáo nói, tốt nhất thành thật một chút. Vân Du bốn phương lúc này mới ý thức tới, trước mắt hai người này căn bản cũng không coi hắn là người, muốn giết cứ giết. Hắn giao phó nói ta là tới trộm Cực Minh Châu. Trộm? Dịch Quân Bảo sững sờ, hỏi, ngươi là đạo môn người? Hắn nhận biết đạo tặc bên trong cũng chỉ có đạo môn là chuyên môn trộm đồ, mà lại thủ đoạn cực kỳ cao minh, mặc dù cái kia ba cái đạo tặc bị trùng nhi dạy vò đến không nhẹ. Vân Du bốn phương lắc đầu, không phải, ta từ Thượng Thanh Quốc tới. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, đã ngươi giao phó, ta liền không làm khó dễ ngươi, đem nhận không gian giao ra liền có thể đi. Vân Du bốn phương khoe miệng co giật, khổ sở nói, ta nhanh lên giao ra hắn còn chưa lên tiếng, Lâm Hạo liền khiển trách quá mắng. Vân Du bốn phương thân thể run một cái, vội vàng đem trên người nhẫn không gian cho giao ra. Dịch Quân Bảo nhận lấy sau, khoát tay nói, ngươi có thể đi. Vân Du bốn phương cảm kích gật gật đầu, sau đó liền bay khỏi Vạn Ban Thành. Lâm Hạo hỏi, lão bản, muốn ta đi đem những người khác cho xử lý sao? Dịch Quân Bảo đuốt cằm nói, lưu lại nhẫn không gian có thể rời đi, không chịu giao liền giết đi. Ta không rảnh cùng bọn hắn chơi. Lập tức Lâm Hạo liền biến mất. Dịch Quân Bảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, cười nói, trở về. Phong Nguyệt gật đầu nói, ngươi vừa rồi tại làm gì? Ta nhìn thấy một người vội vội vàng vàng bay ra ngoài. Dịch Quân Bảo nhún vai nói, không có gì, chính là một chút ngấp nghé Cực Minh Châu người. Phong Nguyệt khẽ gật đầu một cái, ngược lại hưng phấn nói, Linh Linh nói, để cho ta cho nàng hài tử lấy cái ni sừng, ngươi nói kêu cái gì tốt? Dịch Quân Bảo buồn cười nói, chúng ta tên của hài tử đều không có nghĩ kỹ, liền muốn người khác hài tử ni sừng rồi. Phong Nguyệt cười ha hà nói, xem như sớm diễn luyện. Dịch Quân Bảo bóp bóp mặt của nàng, chế nhạo hỏi, ngươi một cái không có mang thai nhân giáo Linh Linh cái gì? Phong Nguyệt bóp ở bên hông hắn nhéo một cái, ta là y sư, chưa từng ăn thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, ta đã biết, đau nhức, nhanh buông ra. Trang cái rắm, nếu có thể bóp đau nhức người, ta sớm đem ngươi theo trên mặt đất bạo nện cho. Phong Nguyệt nắm chặt lại quyền, hừ lạnh nói. Dịch Quân Bảo cười cười, nói ra, ta biết ngươi không nỡ. Phong Nguyệt không hiểu cười nói, về sau ngươi liền biết ta có bỏ được hay không. Dịch Quân Bảo đột cảm giác hàn khí từ phía sau lưng lùa lên, đội vàng chê cười nói sang chuyện khác, chúng ta hay là nói một chút cho Tiêu Trình hài tử lấy ni xương sự tình đi. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, gọi hắn, nàng Linh Nhị hoặc là Nhị Linh có dễ nghe hay không? Dịch Quân Bảo khẽ miệng giật một cái, nói ra, nếu là ngươi như thế lấy tên, về sau ngươi hay là đừng cho con chúng ta lấy. Phong Nguyệt từ trong những lời này cảm nhận được vũ nhục, kêu lên hỏi, ngươi cảm thấy không dễ nghe, vậy ngươi tới một cái. Dịch Quân Bảo suy nghĩ một chút, nói ra, gọi Trình Trình hoặc là Tiểu Trình Trình. Phong Nguyệt phốc thử cười ra tiếng, vô tình cười nhạo nói, ngươi cũng không tốt gì, không, là so ta kém xa, ha ha ha. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, nói ra, không tốt sao? Ta cảm thấy rất tốt. Phong Nguyệt khẳng định nói cho hắn biết, không tốt. Dịch Quân Bảo trầm ngâm một lát, nói ra, nếu không gọi Linh Trình thế nào? Cùng dạng sáng một dạng. Phong Nguyệt liếc mắt, là bảo ngươi lấy ni sưng, không phải bảo ngươi lấy tên. Dịch Quân Bảo tiếp tục trầm tư. Phong Nguyệt suy nghĩ thật lâu, nói ra, nếu không liền gọi bảo bảo. Lập tức nàng liền bản thân phủ định nói, không tốt, cái này ni sưng đều nát đường cái. Dịch Quân Bảo nói ra, nếu không gọi đúng giờ bảo. Nói hắn nhịn không được chính mình nở nụ cười. Phong Nguyệt không nói nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nhìn hắn trưởng thành, có thể hay không cầm đao chặt ngươi? Dịch Quân Bảo giải thích nói, chỉ đùa một chút, ta là nghĩ đến dạng sáng thêm bảo, không phải liền là đúng giờ bảo sao? Phong Nguyệt sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, hỏi, cười đã chưa? Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, ngượng ngùng hỏi, không buồn cười sao? Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, không buồn cười. Tốt ta. Dịch Quân Bảo lựa chọn ý miệng. Phong Nguyệt vuốt cằm lẩm bẩm nói, nếu không liền gọi Linh Bảo đi. Đơn giản dễ hiểu. Dịch Quân Bảo cười nói, vẫn là chờ xuất sinh rồi nói sau. Bây giờ gọi ni xưng cũng không biết có thích hợp hay không. Phong Nguyệt đồng ý gật gật đầu, thở dài, ta cùng Linh Linh nói một chút trước. Dịch Quân Bảo gặp nàng còn muốn chạy, lập tức giữ chặt nàng, ta cười nói, trước phục thị xong ta lại đi. Phong Nguyệt nhìn hắn một cái, hung hăng đạp hắn một cước, lao sắc quỷ. Nàng hùng hùng hổ hổ đi. Dịch Quân Bảo bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể chính mình uống trà. Qua sau một tiếng, Lâm Hạo hướng hắn bẩm báo sự tình xử lý tiến độ. Nhiều người như vậy. Dịch Quân Bảo nhìn xem nhiều như vậy nhẫn không gian, kinh ngạc nói. Lâm Hạo nói ra, có 23 người, có 5 người không muốn giao, bị ta giết. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói vất vả, tòa hạ uống chén trà. Lâm Hạo cũng không cự tuyệt, lướt qua một vùng sau, nói ra, bọn hắn hẳn là không còn dám tới. Dịch Quân Bảo vuốt cằm nói, vậy là tốt rồi, Vạn Bang Thành đã dần dần đi vào quỹ đạo, có thể hướng bốn phía phát triển. Lâm Hạo hỏi, lão bản, muốn ta dẫn người tới sao? Dịch Quân Bảo lắc đầu, những sự tình này giao cho lao đạo bọn hắn liền có thể, ngươi còn có chuyện trọng yếu phải bận rộn. Lâm Hạo hơi sững sờ, hỏi, chuyện gì? Dịch Quân Bảo nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, trước đó không phải cùng ngươi nói muốn mở sở sự vụ sao? Hiện tại là lúc này rồi. Trước đó hắn nói, chỉ cần đuổi tới Phong Nguyệt liền mở sở sự vụ, hiện tại người đã bỏ vào trong túi, là thời điểm mở sở sự vụ tới chơi chơi. Lâm Hạo gật đầu nói, minh bạch, vậy ta mang Tô Ý bọn hắn về trước hoàn thành, đợi ngài trở về. Dịch Quân Bảo đuốt cằm nói, ân, ngươi quản lý liền tốt, chúng ta cũng không biết lúc nào mới đi hoàn thành. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, minh bạch. Chính sự nói xong, sau đó hai người liền uống trà nói chuyện phiếm. Chương 559, Pháp Đế chương 559, Pháp Đế nửa năm sau Hạo Nguyệt Bang bên trong một đạo đột phá hơi thở ẩm vàng dâng lên, sau đó lại yếu đi xuống tới. Ngồi xếp bằng Phong Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, chợt lại nội liễm xuống dưới. Dịch Quân Bảo vỗ tay nói chúc mừng đột phá. Phong Nguyệt đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, 6 tháng này đến, nàng đều không chút tu luyện, nhưng vẫn là để nàng đột phá đến pháp đế, cái này khiến nàng có chút phiền não. Nếu như bị người khác biết nàng loại ý nghĩ này, không chừng muốn làm sao mắng nàng. Mẹ nó, không có tu luyện đều có thể đột phá, cái này khiến những cái kia thẻ cả đời làm sao chịu nổi. Dịch Quân Bảo gặp nàng không có dáng vẻ rất vui vẻ, quan tâm hỏi, làm sao? Không muốn đột phá. Phong Nguyệt lắc đầu, không có, chính là nghĩ đến là thời điểm trở về. Nàng đã từng đã đáp ứng gia tộc, đến đế cấp nàng liền phải trở về, hiện tại đến, là thời điểm làm tròn lời hứa. Dịch Quân Bảo cười nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đương nhiên, không phải vậy ngươi còn muốn để cho ta một người đi à? Phong Nguyệt buồn cười nói. Dịch Quân Bảo cười cười, hỏi, khi nào thì đi? Phong Nguyệt trầm ngâm một lát, nói ra, liền mấy ngày nay đi, đem nên giao phó sự tình đều giao phó một chút. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu. Nguyệt tỷ lúc này Tống Linh Linh nâng cao cái bụng lớn đi tới. Tiêu Trình tại bên cạnh nàng sốt ruột nói ngươi chậm một chút. Phong Nguyệt tới đỡ ở nàng, mỉm cười hỏi, các ngươi tại sao cũng tới? Tống Linh Linh cười nói, nghe nói Nguyệt tỷ ngươi muốn đột phá, liền đến nhìn xem. Dịch Quân Bảo xen vào nói, nàng đã đột phá. Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn xem Phong Nguyệt, nói ra, nói như vậy Nguyệt tỷ đã là pháp đế. Phong Nguyệt gật đầu nói, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, tỷ ngươi ta cái gì thiên phú, ngươi cũng không phải không biết. Tống Linh Linh che miệng cười nói, đối với cái này đối ngươi tới nói, chút lòng thành rồi. Phong Nguyệt cười cười, đột nhiên nói sang chuyện khác, chúng ta muốn tạm thời rời đi Vạn Băng Thành. Tống Linh Linh hơi sững sờ, hỏi, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Phong Nguyệt lắc đầu, không có gì, về nhà một chuyến. Tống Linh Linh lần nữa sững sờ, chợt cười nói, là muốn về nhà, ngươi có nhiều năm không có trở về đi. Phong Nguyệt vuốt cằm nói, có 10 năm không có trở về, từ khi 12 tuổi sau khi rời đi, nàng liền không có trở về qua. Tống Linh Linh thở dài, ta cũng muốn đi, đáng tiếc hiện tại không tiện lắm. Phong Nguyệt kéo lên tay của nàng, lại cười nói, hảo hảo dưỡng thai, lần sau dẫn ngươi đi. Tống Linh Linh trùng điệp điểm đầu nói, một lời đã định. Tốt, một lời đã định. Phong Nguyệt híp mắt cười nói. Sau đó Tiêu Trình liền bồi tiếp Tống Linh Linh trở về. Phong Nguyệt nhìn xem thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất, cảm thán nói, Linh Linh thật thay đổi thật nhiều, so trước kia điểm tính chứng trạng rất nhiều. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, có lẽ đây chính là nhân mẫu chuyển biến đi. Phong Nguyệt trầm mặc một chút, nói ra, lần này trở về sau, chúng ta liền kết hôn đi. Yêu đương ta nói đủ. Dịch Quân Bảo nao nao, chợt cười nói, đều tùy ngươi. Phong Nguyệt cười ngọt ngào cười, sán bên trên cánh tay của hắn, nói ra, đi thôi. Cho bọn hắn giao phó ý đồ. Hạ Nguyệt Bang đại đường lao đạo bọn người tề tụ một đường, bọn hắn bởi vì phân biệt ra ngoài phát triển Hạ Nguyệt Bang, cho nên có hơn 5 tháng không gặp, gặp mặt đằng sau, mọi người liền vô cùng náo nhiệt thảo luận đứng lên, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Đặc biệt là lao đạo cùng Vũ Văn Cực, hai người này không biết lúc nào, tình cảm trở nên tốt vô cùng. Tại trong những người này, bọn hắn xem như chỗ đến tốt nhất. Lúc này, Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt từ bên ngoài chậm chậm đi đến. Lao đạo bọn người lập tức yên tĩnh trở lại, cùng hô lên, "Bang chủ, phó bang chủ." Phong Nguyệt khẽ bước cằm nói, "Qua mấy ngày chúng ta liền muốn rời khỏi, chúng ta không có ở đây trong lúc đó hy vọng các ngươi hảo hảo quản lý Hạ Nguyệt Bang, chớ lười biếng." Lao đạo cái thứ nhất đáp, "Bang chủ yên tâm, lao đạo ta nhất định tận trung cương vị công tác, cúc cùng tận tụy." Phong Nguyệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngược lại nói ra, "Sau đó ta có mấy điểm muốn căn dặn các ngươi. Thứ nhất, hiện tại đan dược nhu cầu số lượng nhiều, cũng không đủ cầu, các ngươi cần lại tìm kiếm một chút tương đối tốt luyện đan sư, đem bọn hắn chiêu tiền đến, đan phương không cần che giấu, Hạ Nguyệt Bang đã qua thời kỳ đó. Thứ hai, bồi dưỡng trung tầng nhân tài, chúng ta bây giờ cao thủ đủ, Hạ Nguyệt Bang đại bộ phận đều là trung đê tầng tu giả, cho nên chúng ta muốn nhắc lại thang bọn hắn, đồng thời tuyển nhận kẻ ngoại lai. Thứ ba, đốc thúc tốt chính mình quản lý phạm vi, đừng để thật vất vả tạo dựng lên tổ chức tính hỏng. Thứ tư, các ngươi có thể giải hiểu rõ mặt khác vực, chờ chúng ta sau khi trở về sẽ hướng mặt khác vực phát triển. Liên trở lên 4 điểm, có gì cần bổ sung, các ngươi cũng có thể bổ sung." Lao đạo nói ra, "Đều nhớ kỹ, ban chủ." Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay có vấn đề gì tranh thủ thời gian báo cáo đi lên." Đám người tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền ai đi đường đấy. Dịch Quân Bảo tại Phong Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi uống trà." Phong Nguyệt lỗ tai bị hắn phun ra nhiệt khí làm cho ngứa một chút, đẩy hắn ra đầu, bĩu môi nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi lại có cái gì hèn mọn ý nghĩ đâu." Dịch Quân Bảo cười hì hì nói, "Nếu như ngươi nếu mà muốn, cũng được." Phong Nguyệt không để ý hắn, nàng đối với bộ lý do thoái thác này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng ngược lại hỏi, "Đi đâu uống trà?" Dịch Quân Bảo sớm có chủ ý, nói ra, "An tĩnh một điểm địa phương, dĩ nhiên chính là gian phòng của chúng ta rồi." Phong Nguyệt nhịn không được lật ra cái lưỡi, nhìn xem Dịch Quân Bảo, gằn từng chữ, "Ngươi quả nhiên vẫn là cái kia đại sắc quỷ." Dịch Quân Bảo vô tội nói, "Ta thật không có ý khác, là ngươi ý nghĩ nhiều lắm." Phong Nguyệt nghiêng đầu đi, "Ta vậy mới không tin." Dịch Quân Bảo chế nhạo cười nói, "Là ngươi suy nghĩ đi. Cái này có cái gì ngượng ngùng, có gì cần, ngươi phân phó liền bành Phong Nguyệt một cước đem hắn đạp bay, quắc, ta không có." Dịch Quân Bảo vỗ vỗ cái mông, cười đến càng sáng lạn hơn, "Ta minh bạch, ngươi không có." Trên miệng nói như vậy, ngữ khí của hắn cũng không giống như là câu nói biểu đạt như thế. "Hừ, không cùng người so đo." Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hướng gian phòng của mình đi. Dịch Quân Bảo đội vàng đuổi theo. "Pha tốt." Dịch Quân Bảo cho Phong Nguyệt châm một ly trà. Phong Nguyệt nghi ngờ nhìn xem hắn, do dự một chút, hỏi, "Thật sự uống trà?" Dịch Quân Bảo lại cười nói, "Ngươi nếu là muốn làm khác cũng có thể, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì là được." Phong Nguyệt liếc mắt, hít hớp trà, bình luận, "Hay là không bằng viện trưởng hương trà dễ uống." Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, đồng ý nói, "Xác thực, thiếu một chút tuần hương." Phong Nguyệt đặt chén rượu xuống, hỏi lần nữa, "Thật không hề làm gì?" Dịch Quân Bảo buồn cười nhìn xem nàng, "Nếu mày nói chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền làm, vô luận làm cái gì?" Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên lộ ra không hiểu ý cười, nói ra, "Ngươi thật làm?" Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Làm." Phong Nguyệt cười tủm tỉm nói, "Dựa chân cho ta, phục thị ta." "Dựa chân không có vấn đề, nhưng phục thị là phương diện nào phục thị, là cái kia sao?" Dịch Quân Bảo ánh mắt chuyển qua trước ngực của nàng. Phong Nguyệt nhẹ nhàng đá hắn một ước, "Nghĩ hay lắm ngươi, cho ta theo bài, truy quổng, mặt khác cũng không thể làm." Dịch Quân Bảo nhún vai, nói ra, "Ta đi nấu nước." Phong Nguyệt vui vẻ nhấp một ngụm trà, tùy ý khoát tay nói, "Mau đi đi." Mấy phút đồng hồ sau, Dịch Quân Bảo liền bưng một bàn nước nóng trở về, đặt ở Phong Nguyệt bên cạnh chân, sau đó cho nàng cởi giày, cười nói, ta đem ngươi móng heo cho nóng chín. Phong Nguyệt chân trần cho hắn tới một ước, ngươi mới là móng heo lớn, người ta đây chính là ngọc túc. Dịch Quân Bảo kéo nàng lại chân, hướng trong nước nóng dò xét. Phong Nguyệt ứng kích phản ứng đều kém chút đi ra, còn tốt nhiệt độ nước phù hợp. Nàng bóp bóp Dịch Quân Bảo mặt, nói ra, ngươi muốn hủ chết ta đúng không? Trong nội tâm nàng lại là nghĩ đến, a, rốt cục bấm một cái mặt của hắn, sảng khoái, rốt cục báo thù. Dịch Quân Bảo vừa cho nàng xoa chân, bên cạnh ghét bỏ nói chân của ngươi có chút thối. Phong Nguyệt nghe vậy, mặt lập tức đen, giận dữ hét, Dễ Quân Bảo, ngươi muốn chết. Nàng dùng chân vung lên nước nóng tới hướng Dịch Quân Bảo. Dịch Quân Bảo động đều không có động, giọt nước kia liền định trên không trung, sau đó lại rơi vào chậu rửa chân bên trong. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, tắm đến còn dễ chịu sao? Thứ hôm nay đừng nghĩ ta phản ứng ngươi. Phong Nguyệt ôm ngực, thân thể chuyển qua đi một bên. Dịch Quân Bảo chê cười nói, ta sai rồi, chân của ngươi không thối, chân của ta thối. Phong Nguyệt mắt hơi liếc, hay là không nhìn Dịch Quân Bảo, à, biết mình chân thối còn mỗi ngày khoác lên trên người nàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nàng là muốn nói như vậy, nhưng vừa mới nói không để ý tới hắn, lại nói lời này, chẳng phải dây đánh chính mình mà sao? Cho nên nàng lựa chọn kìm nén, chờ qua hôm nay lại nói. Dịch Quân Bảo gặp nàng thật đúng là không có ý định để ý đến hắn, cho nàng lau khô chân, nói ra, chân rửa sạch, ta đấm bóp cho ngươi. Nói hắn nắm tay khoác lên Phong Nguyệt trên vai, nhẹ nhàng nắm bóp, hai tay càng không ngừng hướng xuống, cũng tại Phong Nguyệt bên thai dụ dỗ nói, muốn tới điểm kích thích sao? Đúng hắn hai tay đều Phong Nguyệt bị đánh một chút, nhưng Phong Nguyệt hay là không lên tiếng. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, không còn dụ dỗ, hay là thành thành thật thật làm xong đi. Dễ chịu sao? Muốn hay không tăng lớn chút lực đạo? Vị trí đúng hay không? Tất cả vấn đề, Phong Nguyệt đều không có trả lời. Kỳ thật Phong Nguyệt cũng nghẹn rất lợi hại, nhưng nói ra, nước đã đổ ra, thu là thu không trở lại, vì không đánh mặt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén. Dịch Quân Bảo vỗ vỗ lưng của nàng, nói ra, vai theo xong, nên truy quóng, lên giường, nơi này không tốt hoạt động. Phong Nguyệt nghe vậy, phối hợp đi đến bên giường, sau đó nằm nhòi phía trên. Dịch Quân Bảo cưỡi tại nàng trên ông, bắt đầu cho nàng theo vai truy quóng, thỉnh thoảng lau một thanh dầu. Phong Nguyệt kém chút liền không nhịn được một cước đem hắn đạp ra ngoài. Dịch Quân Bảo hỏi, muốn thổi quần áo sao? Như thế tương đối tốt theo một chút. Phong Nguyệt vừa ngủ, không để ý hắn. Dịch Quân Bảo cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu ngủ thiết đi, vậy ta liền không khách khí. Nói bàn tay hắn dán tại Phong Nguyệt trên lưng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi hướng hai bên sờ soạn. Phong Nguyệt trên trán gân xanh nổi lên, mắng thầm, lao sắc quỷ. Bất quá nàng cũng tùy ý hắn sờ soạn, dù sao sớm đã bị sờ hết, mà lại nàng vẫn rất thoải mái. Tại Dịch Quân Bảo vuốt ve bên dưới, Phong Nguyệt thật đúng là ngủ thiết đi. Dịch Quân Bảo động tác dừng một chút, phát giác được Phong Nguyệt là thật ngủ, liền ngừng lại, rón rén lật tiến giữa giường bên cạnh, sau đó đi ngủ. Hôm sau Phong Nguyệt rốt cục có thể tìm Dịch Quân Bảo tính sổ, sáng sớm dậy liền cưới tại Dịch Quân Bảo trên thân, túi người đi cắn cổ của hắn, bên cạnh cắn bên cạnh mơ hồ nói ra, để nữ toa ở chân thối. Dịch Quân Bảo nhắc nhở, người cảm thấy sao? Phong Nguyệt sững sờ, chợt đội vàng lật ra, đỏ mặt mắng, lao sắc quỷ. Dịch Quân Bảo bất đắc dĩ nói, là ngươi sáng sớm để cho ta lên phản ứng. Phong Nguyệt cầm gối đầu hung hăng đập hắn một chút, nói ra, rời giường. Chương 560, xuất ngoại, 1, chương 560, xuất ngoại, 1, Côn Nam quốc là một cái tiểu quốc, cách Nguyệt triều đế quốc không xa, nhưng nội đấu không ngừng, ở bên ngoài lại có Viên Đông quốc xâm lấn, loạn trong giặc ngoài, nhiều năm chiến loạn không ngừng. Mà tại hôm nay, Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt đi ngang qua đất nước này, gặp bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán, liền nhịn không được xuất thủ dọn dẹp những cái kia Viên Đông quốc những cái được gọi là tướng sĩ. Côn Nam quốc rất nhỏ, không đủ Quảng Lăng được 1/10, thực lực cũng không mạnh, chỉ có 3 tên võ tôn tọa trấn, thực lực như vậy tự nhiên là chịu lấy người khi dễ. Dịch Quân Bảo mỗi qua một thành liền sẽ trấn áp một thành, thẳng đến Viên Đông quốc một cái thánh vực tới. Đạo Hưu có biết xúc phạm Linh Húc đại lục quy củ? Hùng Sai ngưng âm thanh hỏi. Tại Linh Húc đại lục bên trên, thánh vực cùng tôn cấp đều là không có khả năng tham dự vào chiến tranh tới, bởi vì như vậy đối với bách tính sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, đối với thiên địa cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Dịch Quân Bảo nhún vai nói, ta phạm vào thì sao? Hắn căn bản cũng không biết có thứ này. Hùng Sai hừ lạnh nói, ngươi liền không sợ đại quốc liên minh chế tài sao? Dịch Quân Bảo thầm than, đại quốc liên minh lại là thứ gì? Phong Nguyệt biết hắn không biết, mở miệng giải thích, đại quốc liên minh chính là do ngũ đại quốc tạo thành liên minh, phân biệt có Nguyệt triều đế quốc, Long Kỵ đế quốc, Đại Ân hoàng triều, đế quốc thú nhân cùng dưới mặt đất địa tinh vương quốc. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, trong này trừ Nguyệt triều đế quốc, hắn liền nhận biết cái Long Kỵ đế quốc, bởi vì hắn tại Thiên Lôi núi giết qua một cái Long Kỵ đế quốc thánh vực. Hùng Sai có chút nhíu mày, thầm nghĩ, vì cái gì loại thực lực này người đều cái này cũng đều không hiểu. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Dịch Quân Bảo buông tay nói, ta còn thực sự không sợ bọn họ chế tài. Hùng Sai nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi chờ đó cho ta. Nói đi hắn liền đi, hắn không sẽ cùng Dịch Quân Bảo đánh, không nói trước có đánh hay không từng chiếm được, có đại quốc liên minh trợ giúp, hắn tại sao muốn cùng Dịch Quân Bảo đánh đâu? Ăn no rừng mỡ. Dịch Quân Bảo gặp hắn dứt khoát đi, cũng không nói cái gì, tiếp lấy lắng lại chiến loạn. Chỉ chốc lát sau, Viên Đông quốc liền toàn thể chỉ binh. Côn Nam quốc quốc vương Côn Quảng Duệ long trọng tiếp đãi bọn hắn, thiết hạ yến hội, mang lên rượu ngon thức ăn ngon. Cảm tạ tiên sinh trợ giúp, Côn Mỗ uống trước rồi nói. Côn Quảng Duệ uống một hơi cạn sạch. Dịch Quân Bảo không có trả lời, mà là nói ra, ta không muốn giúp người, ta chỉ là giúp những dân chúng kia mà thôi. Còn có hắn dừng lại một chút, tiếp lấy nhìn xem Côn Quảng Duệ nói ra, nếu như ngươi không có cách nào lãnh đạo tốt một cái quốc gia, ta có thể đem ngươi đổi đi. Côn Quảng Duệ quá sợ hãi, vội vàng nói, "Tiên sinh, ngài hy vọng ta làm thế nào?" "Ta nhất định làm được." Lấy Dịch Quân Bảo ngay cả Đại Quốc Liên Minh định quy củ cũng dám bất tuân tới nói, đem hắn một cái nho nhỏ quốc vương hái được, đơn giản dễ như trở bàn tay. Dịch Quân Bảo khoát tay nói, "Ta đối với Côn Nam quốc cũng không hiểu rõ, cũng không có ý định hiểu rõ, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ sau này đi hướng đi. Chỉ ít cái này 4-5 ngày là sẽ không còn có ngoại địch xâm lấn các ngươi." Phong Nguyệt Sen bảo nói, "Côn Nam quốc là cái tiểu quốc, sống sót đã rất khó, muốn sống được tốt nhất định phải đoàn kết lại, nếu không các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị người xâm lược, bách tính liền vĩnh viễn không chiếm được chân chính bình tĩnh." Côn Quảng Duệ nhìn Phong Nguyệt một chút, liên tục gật đầu nói, "Ta minh bạch." Hắn làm sao không rõ đâu, nhưng lòng người không đồng nhất, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đây cũng là trong bọn họ loạn nguyên nhân căn bản. Dịch Quân Bảo đứng lên nói, "Chúng ta đi trước." Nói hắn cùng Phong Nguyệt liền phối hợp rời đi. Cái này Côn Quảng Duệ đưa tay muốn giữ lại, đáng tiếc Dịch Quân Bảo hai người đã biến mất. Viên Đông Quốc Hùng Sai nhìn xem Dịch Quân Bảo hai người, cười nhạo nói, "Các ngươi chờ xem, ta đã báo cáo Đại Quốc Liên Minh." Dịch Quân Bảo khí thế trên người trực tiếp đè tới, đem Hùng Sai ép cung kính thân. Trong 5 ngày không thể tiến công Côn Nam quốc, minh bạch. Hùng Sai mồ hôi lạnh chảy ra, gian nan gật đầu nói, "Minh bạch." Dịch Quân Bảo thu lại khí thế, cùng Phong Nguyệt rời đi Viên Đông quốc. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Hùng Sai hư co quắp trên mặt đất, thầm nghĩ, khí thế thật là khủng bố. Vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất có tử vong báo hiệu. Lúc nào đại lục ra như thế một vị thánh vực? Hùng Sai tự lẩm bẩm. Phong Nguyệt mắt nhìn địa đồ, nói ra, phía trước chính là Sơn Bình quốc, tại một cái trên núi, xem như cái trung đẳng quốc, ở trong núi có rất nhiều trận pháp cơ quan, dễ thủ khó công, cho nên rất ít chiến loạn, chúng ta muốn vượt qua Bình Sơn dãy núi. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nói ra, không có chiến loạn liền tốt, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Phong Nguyệt cười cười, cùng hắn hướng Bình Sơn bay đi. Bình Sơn quốc biên cảnh thành Kiến Vân thành nhập cảnh còn xin đăng ký một thành môn vệ ngăn lại Dịch Quân Bảo hai người. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, cùng Phong Nguyệt đăng ký chút cơ bản tin tức. Xuất nhập nước khác quốc cảnh tự nhiên như vậy, kỳ thật hắn cũng có thể lén qua đi bảo, chỉ là không có tất yếu kia, hắn cũng không phải đến làm chuyện xấu. Hai người đăng ký sau, đạt được một cái Bình Sơn quốc giấy thông hành, đằng sau nhập khác thành cần đưa ra này chứng, nếu không sẽ bị khu trục xuất cảnh. Đương nhiên đây đều là đối với đế cấp trở xuống người tu luyện, tôn cấp trở lên đều có một ít đặc quyền, đặc biệt là tại loại này trung tiểu quốc bên trong, đặc quyền càng lớn hơn. Dịch Quân Bảo hai người rất thuận lợi liền tiến vào Xây Mây thành, đi dạo một chút, gặp không có gì có đặc sắc địa phương, sau đó bọn hắn liền rời đi. Một đường phi hành, bọn hắn đi tới Cắt Cắt Mông thành. Nhanh nhanh nhanh, nghe nói Triệu gia Tam công tử cùng Tống gia Nhị công tử đánh nhau. Có đúng không? Vậy nhưng đến nhanh đi nhìn một chút. Đi đi đi. Dịch Quân Bảo hai người nhìn xem một đám người từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Chương 560, xuất ngoại 2, chương 560, xuất ngoại 2, Dịch Quân Bảo cười hỏi, muốn hay không đi tham gia náo nhiệt. Phong Nguyệt sắn bên trên tay của hắn, cười tủm tỉm nói, đi. Hai người đi theo đám người đi vào một cái tiểu lâu bên ngoài đang có hai cái nam tử trẻ tuổi đại chiến lấy. Võ Vương, coi như có thể. Phong Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra tu vi của bọn hắn đến. Dịch Quân Bảo nói ra, giống như đi ra gặp phải người tu vi đều tương đối thấp. Phong Nguyệt đương nhiên nói, đây là tự nhiên, không phải quốc gia nào đều có thể cùng Nguyệt Triều Đế quốc đánh đồng. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, nói ra, cản đỡ người đến. Hắn vừa dứt lời, Triệu Huệ cùng Tống Đường bị người tới một quyền một cái cho đánh cho bất tỉnh đi qua. Phong Nguyệt nhìn về phía sau, phát hiện có một nữ tử trốn ở phía sau của nàng. Xuyên nữ tử cầu khẩn mà nhìn xem nàng. Phong Nguyệt quay đầu lại, chỉ cần vừa rồi đánh choáng bọn hắn nam tử trung niên hướng bọn họ đi tới. Đóa Hoa, đi ra. Triệu Đóa Nhi ngượng ngùng từ Phong Nguyệt phía sau đi ra, cúi đầu hô, nhị thúc. Dịch Quân Bảo nhìn xem hai người này, không nghĩ tới nhìn cái náo nhiệt, còn chứng kiến trên người mình tới. Triệu Vân Thiên nói ra, đi về nhà. Triệu Đóa Nhi lắc đầu, quật cường nói ta không quay về, ta muốn tới bên ngoài đi sông sáo. Triệu Vân Thiên thở dài, nói ra, bên ngoài không thể so với Cắt Cắt Mông thành, đối với ngươi mà nói, rất nguy hiểm, chờ ngươi thực lực mạnh hơn chút nữa lại đi ra, có được hay không? Triệu Đóa Nhi lắc đầu nói, không tốt, ta không muốn lại đợi ở nhà, ta muốn đi mạo hiểm. Triệu Vân Thiên bất đắc dĩ nói ra, đừng ép ta động thủ. Triệu Đóa Nhi lập tức trốn đến Phong Nguyệt sau lưng, nói ra, bọn hắn là Nguyệt Triều Đế quốc người, bọn hắn sẽ bảo hộ ta. Phong Nguyệt nhíu nhíu mày, tránh ra thân thể nói ra, ta không biết nàng, mà lại ta cũng cảm thấy nàng thực lực có chút kém, không thích hợp ra ngoài sông sáo. Triệu Vân Thiên đánh giá Dịch Quân Bảo hai người một chút, đối với Triệu Đóa Nhi nói ra, hiện tại có thể đi về đi. Triệu Đóa Nhi đứng thẳng mất mặt, bĩu môi nói, trở về liền trở về. Nói nàng còn đú đoán nhìn Phong Nguyệt một chút. Dịch Quân Bảo tại Phong Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi thương tiểu cô nương tâm. Phong Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nếu không ta rời đi ngươi, đi cùng nàng. Dịch Quân Bảo lắc đầu nói, vậy không được, nàng không thỏa mãn được ngươi. Phong Nguyệt lật ra cái lườm ít, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Dịch Quân Bảo cười ngượng ngùng một chút, vuốt mông ngựa nói, đều là tại ngươi bồi dưỡng bên dưới mới thành tựu hiện tại ta. Lan. Phong Nguyệt đạp hắn một cước. Dịch Quân Bảo cười cười, ngược lại nói ra, chúng ta khắp nơi dạo chơi, nếu là không có gì tốt chơi, chúng ta liền đi đi thôi. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu. Chỉ là bọn hắn đi dạo một hồi, lại gặp cái kia Triệu Đoá Nhi. Hắc hắc, ta lại tìm đến các ngươi. Triệu Đoá Nhi cười hì hì nói. Dịch Quân Bảo nhỏ giọng nói ra, nàng sẽ không thật coi trọng ngươi đi. Phong Nguyệt nhíu mày hỏi, ăn dấm rồi? Dịch Quân Bảo giang tay ra nói, cái này có cái gì tốt ăn dấm, bằng vào ta nhan trị cùng mỹ lực, có tự tin để cho ngươi không thể rời bỏ ta. Phong Nguyệt liếc mắt, bĩu môi nói, tự luyến. Các ngươi đang nói gì đấy? Chỉnh lý một chút ta ạ. Triệu Đoá Nhi thầm thầm hỏi. Phong Nguyệt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi lại trốn thoát? Triệu Đoá Nhi nhẹ gật đầu, kích động nói, các ngươi mang ta đi mạo hiểm đi. Phong Nguyệt hơi sững sờ, trên dưới đánh giá nàng một chút, nói ra, liền ngươi xỏa bạch điểm này dáng vẻ, không thích hợp đi ra bên ngoài sông sáo. Hai người bọn họ vừa tới bên này người đều dám cùng, ra ngoài sống không quá ba ngày, còn có thể thảm hại hơn, bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Triệu Đoá Nhi cầu khẩn nói, ta thật muốn đi ra ngoài mạo hiểm, cầu các ngươi. Phong Nguyệt dừng một chút, hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi mạo hiểm? Triệu Đoá Nhi cắm eo, hưng phấn nói, ta nghĩ tới khoai y ân cửu, cầm kiếm thiên ngai sinh hoạt. Dịch Quân Bảo xen vào nói, ngươi vẫn là tôi đi, những này không thích hợp ngươi. Triệu Đoá Nhi không phục nói, vì cái gì các ngươi cũng không tin ta? Phong Nguyệt trầm ngâm một lát, nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 2 canh giờ phát hiện chính mình là thế nào trúng độc, ta liền dẫn ngươi đi mạo hiểm. Trúng độc? Triệu Đoá Nhi hơi sững sờ, chợt liền ngã trên mặt đất. Triệu Vân Tiên vừa vặn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, ôm lấy Triệu Đoá Nhi dò xét một chút. Phong Nguyệt nói ra, nàng trúng vi lượng an miên phấn hơn 10 vài phút liền tỉnh. Triệu Vân Tiên chắp tay hỏi, có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Dịch Quân Bảo cho hắn nói do nói nàng muốn theo chúng ta đi, nói là đi mạo hiểm, sau đó chúng ta liền cho nàng một khảo nghiệm. Triệu Vân Tiên nuốt nuốt huyệt thái dương, hắn hiểu rõ Triệu Đoá Nhi, thở dài, hỏi, cái gì khảo nghiệm? Phong Nguyệt nói khẽ, tìm ra chính mình là thế nào trúng độc. Triệu Vân Tiên hơi sững sờ, chợt gật đầu nói, ta trước mang nàng trở về. Phong Nguyệt vuốt cằm nói, ta tại tiểu lâu kia đợi nàng 2 canh giờ, quá hạn không đợi. Nói nàng chỉ hướng trước mặt một nhà tiểu lâu. Triệu Vân Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền đi. Hắn căn bản liền không thèm để ý cái này, Triệu gia là sẽ không để cho Triệu Đoá Nhi đi ra. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt tại tiểu lâu mua dương bàn ăn, hỏi, ngươi cảm thấy nàng có thể phát hiện sao? Phong Nguyệt lắc đầu nói, không phát hiện được, ta đem an miên phấn một hạt phân tán ở trong không khí, lợi dụng ma lực để Triệu Đoá Nhi hút vào, chính là đế cấp cũng khó có thể phát hiện, càng không nói đến võ vương cảnh giới Triệu Đoá Nhi. Dịch Quân Bảo lại cười nói, vậy còn chờ 2 giờ? Phong Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt chứa ý cười nói, đây không phải muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm, làm buổi hẹn thôi. Dịch Quân Bảo khẽ miệng khẽ nhếch, lý do này ta thích. Phong Nguyệt cười cười, nghiêm trang nói, ta còn thực sự nghĩ như vậy, nghĩ đến ăn một bữa cơm, chờ một hồi cũng rất tốt. Dịch Quân Bảo đem thực đơn giao cho nàng, nói ra, vậy liền gọi món ăn đi, chúng ta từ từ ăn. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, liền nhanh nhẹn địa điểm mấy món ăn, nhàn nhã trở lấy. Chương 561, trở nên béo dáng vẻ chương 561, trở nên béo dáng vẻ cái này ăn ngon, quy đạn quy đạn. Dịch Quân Bảo cho Phong Nguyệt kẹp khối cùng loại với thạch đồ vật. Phong Nguyệt phồng lên miệng nói ra, ta những này cũng còn không ăn xong đâu. Dịch Quân Bảo cười nói, không ăn xong liền từ từ ăn. Phong Nguyệt mang lên thạch nhét vào chính mình quẹ miệng, nói ra, cho ta thịnh chén canh. Dịch Quân Bảo để đũa xuống, cho nàng đựng chén canh, nói ra, chậm một chút, đừng bị sặc. Phong Nguyệt khinh thường nhìn hắn một cái, xem thường ai đây? Nàng nhấp một hớp canh, thuận thuận thực quản, nói ra, ta ăn đến đều nhiều hơn ngươi. Dịch Quân Bảo khẽ cười nói, ta đương nhiên muốn đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Phong Nguyệt xấu hổ mà nhìn xem hắn, lắc đầu nói, ta mới không cần trở nên béo. Dịch Quân Bảo buồn cười nói, ngươi một người tu luyện còn sợ trở nên béo? Phong Nguyệt vừa ăn vừa nói lầm bầm, dù sao ta không muốn trở nên béo là được rồi. Dịch Quân Bảo đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới Phong Nguyệt. Phong Nguyệt có chút nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn ta làm gì? Dịch Quân Bảo trong mắt chứa vui vẻ nói ra, ta kỳ thật vẫn rất muốn gặp ngươi béo lên dáng vẻ. Phong Nguyệt bĩu môi nói, ngươi ưa thích loại hình này? Dịch Quân Bảo lắc đầu, chính là hiếu kỳ ngươi trở nên béo sẽ là cái dạng gì. Phong Nguyệt hừ lạnh nói, liền sợ ngươi xem, trong đêm chạy trốn. Dịch Quân Bảo nghĩa chính ngôn từ nói, ta là hạng người như vậy sao? Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều thích ngươi. Phong Nguyệt khỏe miệng hơi bệnh, mặc dù biết lời này chỉ là miệng nói một chút mà thôi, nhưng nàng hay là thật vui vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, trở nên béo cũng là không phải không được, bất quá ta muốn ngươi cũng thay đổi béo. Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, đến phiên hắn hỏi, khẩu vị của ngươi cũng như thế đặc biệt. Phong Nguyệt không trả lời, hỏi, ngươi có dám hay không đi? Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, tới thì tới. Phong Nguyệt cười cười, nói ra, tìm thời gian, ta luyện cái đan dược, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn. Dịch Quân Bảo khỏe miệng co giật, hắn không nghĩ tới chỉ là chỉ đùa một chút, cuối cùng lại đến thật. Bất quá hắn thật đúng là không sợ, cũng không phải không có béo qua, chắc hẳn phải vậy tại địa cầu thời điểm, cũng đã làm 1-2 năm mập mạp. Liên tại bọn hắn cười cười nói nói thời điểm, Triệu Đoá Nhi tới, nàng phía sau đi theo một mặt bất đắc dĩ Triệu Vân Tiên. Triệu Vân Tiên không muốn để cho Triệu Đoá Nhi đến, thế nhưng là tại Triệu Đoá Nhi tát bắt lăn lộn bên dưới, hắn cũng không thể không thuận theo. Trừ ra các cắt mông thành chuyện này bên ngoài, hắn sẽ tận lực thỏa mãn Triệu Đoá Nhi sự tình khác. Phong Nguyệt nhìn đồng hồ, tựa như là nhanh đến 2 canh giờ, nàng cùng Dịch Quân Bảo nói chuyện, đều quên thời gian. Nàng nhìn xem Triệu Đoá Nhi hỏi, ngươi biết chính mình là thế nào trúng độc? Triệu Đoá Nhi không chút do dự lắc đầu, không biết, ta là tới cầu các ngươi. Phong Nguyệt nhíu nhíu mày, hỏi, tại sao phải ra ngoài mạo hiểm? Triệu Đoá Nhi thấp túi đầu, do dự muốn hay không trả lời. Triệu Vân Tiên giúp nàng hồi đáp, kỳ thật nàng là muốn ra ngoài tìm một cái nam nhân kia đã từng đã cứu hắn, cụ thể là ai, chúng ta cũng không rõ ràng. Phong Nguyệt giật mình, nguyên lai đây là tình yêu cố sự, còn tưởng rằng là võ hiệp cố sự liệt. Triệu Đoá Nhi giống như cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói, 6 năm trước, ta vụng trộm chạy ra thành đi du ngoạn, bị người theo dõi, là một người phong lưu lỗi lạc, khí chất phi phàm nam tử đã cứu ta, đáng tiếc hắn lời gì đều không có lưu lại liền nhẹ lướt đi, ta ngay cả tên của hắn kêu cái gì đều không biết được. Dịch Quân Bảo im lặng nói, cho nên ngươi dự định cứ như vậy ra ngoài tìm người nam kia? Triệu Đoá Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Phong Nguyệt nhìn xem nàng nói ra, ngươi đổi yêu ta không phản đối, nhưng ngươi ngay cả hắn cơ bản tin tức đều không có, thực lực vẫn yếu như thế, ngươi sau khi rời khỏi đây chỉ sợ người không tìm được, chính mình cũng mất. Triệu Bá Nhi nếu máu nói thế nhưng là ta muốn tìm tới hắn. Phong Nguyệt khuyên nhủ, ngươi hay là hảo hảo tu luyện đi. Thực lực có, tự nhiên là không ai cản ngươi đi ra. Triệu Bá Nhi mất mát nhẹ gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy ra một tờ chân dung, nói ra, các ngươi nếu là nhìn thấy hắn, có thể đến cho ta biết một tiếng sao? Dịch Quân Bảo nhìn thoáng qua, nhíu mày, trong bức họa kia người thật giống như khá quen. Phong Nguyệt khuỵu tay lặng lẽ đụng phải hắn một chút, nhỏ giọng nói, đây không phải Hoàng Phủ Dương Bình sao? Hoàng Phủ Dương Bình là ai? Dịch Quân Bảo giống như có nhớ lại một chút, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm. Phong Nguyệt nói ra, chính là cả nước giải thi đấu thời điểm, Hạo Hán Học Viện đội trưởng Hoàng Phủ Dương Bình. Dịch Quân Bảo linh quang lóe lên, não hải hiện hiện Hoàng Phủ Dương Bình thân ảnh, gật đầu nói, nguyên lai là hắn, chắc không được khá quen. Các ngươi biết hắn? Triệu Đoá Nhi kích động hỏi. Dịch Quân Bảo hai người giao lưu mặc dù nhỏ giọng, nhưng nàng ẩn vẫn là nghe được một chút nội dung. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt liếc nhau, đụng nàng, để nàng nói. Phong Nguyệt nói ra, nhìn xem khá quen, nhưng không nhớ nổi. Nàng không tiện đem Hoàng Phủ Dương Bình thân phận cho nói cho Triệu Đoá Nhi, có thể sẽ cho Hoàng Phủ Dương Bình mang đến phiền phức. Hay là quyết định, về sau gặp phải Hoàng Phủ Dương Bình, hỏi lại hỏi, để chính hắn quyết định. Triệu Đoá Nhi nghe vậy, mong đợi hỏi, nói như vậy các ngươi biết hắn lại ngại. Phong Nguyệt thở dài, nữ tử này là không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng chắc là sẽ không bỏ qua. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, chờ ngươi thực lực đủ, đến Nguyệt Triều Đế Quốc Đồng Phương Học Viện tới tìm ta, khi đó ta có lẽ liền nhớ lại tới. Triệu Đoá Nhi nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên. Triệu Vân Tiên sửng sốt một lát, không nghĩ tới Triệu Đoá Nhi dễ dàng như vậy liền bị làm xong. Phong Nguyệt vuốt cằm nói, vậy liền trở về đi. Chúng ta cũng muốn đi. Triệu Đoá Nhi chắp tay nói, tạ ơn. Sau đó nàng cùng Triệu Vân Tiên liền rời đi. Dịch Quân Bảo cảm thán nói, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp phải người quen. Mặc dù cũng không phải rất quen, nếu không phải Phong Nguyệt nhấc lên, hắn đều nhanh nghĩ không ra. Phong Nguyệt cũng làm mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy a. Đoán chừng Hoàng Phủ Dương Bình cũng không nghĩ tới, ở nước ngoài mình còn có cái ngưỡng mộ người của mình. Dịch Quân Bảo khoát tay áo, nói tính tiền đi. Sau đó bọn hắn liền rời đi cắt cắt Mông Thành. Triệu phủ Triệu Huệ nói ra, "Muội, ngươi thật không muốn cùng Tống Đường tốt?" Triệu Đoá Nhi liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, "Ngươi không phải cũng không hy vọng ta cùng hắn được không?" Triệu Huệ há to miệng, do dự một chút, nói ra, "Ta mặc dù không thế nào ưa thích hắn, nhưng hắn người hay là không sai." Triệu Đoá Nhi lắc đầu nói, "Ta không muốn, trong lòng ta chỉ chứa đến người kế tiếp." Triệu Huệ khuyên nhủ, "Ngươi thật cảm thấy người khác có thể coi trọng ngươi sao? Theo lời ngươi nói, người ta tại 5 năm trước chính là sơ giai võ vương, mà lại lớn lên so ngươi còn non, bây giờ nói không định đô võ hoàng, ngươi xác định còn muốn đi đuổi yêu sao?" Triệu Đoá Nhi kiên định nói, "Ta muốn đi, dù sao ta nhất định muốn gặp đến hắn, vô luận có thành công hay không." Triệu Huệ lắc đầu bất đắc dĩ, "Tùy ngươi vậy, ca ủng hộ ngươi." Triệu Đoá Nhi cười cười, nắm tay nói, "Từ hôm nay trở đi, ta phải cố gắng tu luyện." Dịch Quân Bảo hai người từ Cắt Cắt Mông Thành sau khi rời đi, một đường phi hành, qua vài tòa thành, trên cơ bản đều không có cái gì có đặc sắc địa phương. Bay sau một ngày, bọn hắn đi tới Bình Sơn Quốc nổi tiếng nhất một chỗ, không, hẳn là xưng là điểm du lịch. Sơn Trung Tuyển Dũng ở chỗ này có cái lớn suối bên trong, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí sẽ phun ra nước suối. Nước suối tóe lên, sẽ chia hai loại phương thức hướng chảy hạ du, một loại là dán nham thạch chảy xuôi xuống, lúc này nhìn xem các nơi nham thạch sẽ phát hiện bọn chúng phảng phất phủ thêm một tầng mộng ảo dòng nước ý phục, chảy tràn không vội không chậm. Loại thứ hai chính là trời mưa thức, nước suối phun lên sau, từ cao cao bầu trời phi lưu xuống, rơi vào hạ du trong thác nước, sau đó tại ánh nắng chiếu rọi xuống tạo ra vượt ngang thác nước cầu đồng. Mà này thác nước cũng cùng bình thường thác nước khác biệt, nó không vội không chậm, dàn núi đá chảy xuống, cùng loại kia dồn dập thác nước là không giống với mỹ cảm. Dịch Quân Bảo lấy tay tiếp lớp nước, nếm một chút, hỏi, ngươi muốn nếm một chút sao? Rất ngọt. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, nâng tay đi được một chút, uống một ngụm, là rất trong veo. Tay của nàng tại Dịch Quân Bảo quần áo xoa xoa, lau khô sau, lấy điện thoại di động ra, nói ra, ta chụp tấm hình chiếu. Dịch Quân Bảo hỏi, có muốn hay không ta cho ngươi làm người mẫu? Phong Nguyệt nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, vậy ngươi đi bên kia. Nàng chỉ thác nước đấy tảng đá lớn. Dịch Quân Bảo lập tức bay đi. Phong Nguyệt tìm cái tia sáng tương đối tốt góc độ, nàng cũng coi là đập không ít soi, có chút kinh nghiệm của mình. Nàng nhìn một chút trong điện thoại di động Dịch Quân Bảo, không hài lòng nói, thay cái tư thế. Dịch Quân Bảo nghe vậy, đổi cái gác tay mà đứng ở sờ. Phong Nguyệt hay là không hài lòng, kêu, chuyển cái thân đi. Dịch Quân Bảo khỏe miệng giật một cái, mặt của hắn có như thế không lên kính sao? Bất quá hắn hay là xoay người. Lần này Phong Nguyệt liền hài lòng, giang giác một chút, đem giờ khắc này lưu lại. Gác tay mà đứng cao nhân đứng tại kỳ quan trước thác nước, tạo thành một tấm rất có ý cảnh tấm hình. Dịch Quân Bảo nhìn cũng có chút hài lòng. Không thể không nói, Phong Nguyệt chụp ảnh kỹ thuật là càng ngày càng lợi hại. Chương 562, Thiên khung cánh đồng tuyết, 1, chương 562, Thiên khung cánh đồng tuyết, 1, một tháng sau Thiên khung cánh đồng tuyết Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt trèo non lội suối, đi không biết bao nhiêu cây số, đi tới một cái tuyết trắng mênh mang chi địa. Phong Nguyệt nhìn một chút địa đồ, nói ra, qua nơi này liền đến Ngũ Đại Đế quốc một trong Đại Ân Hoàng triều, qua Đại Ân Hoàng triều đã đến Tây Đại Lục. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một vòng thiên khung cánh đồng tuyết, nơi này cảnh tuyết ngược lại là thật đẹp mắt. Thiên khung cánh đồng tuyết liền cùng Nguyệt Triều Đế quốc ma thú xâm lâm một dạng, đều là ma thú nơi nghỉ lại, lúc bình thường tới nói là sẽ không trực tiếp đi ngang qua thiên khung cánh đồng tuyết, nhưng có ngươi tại, chúng ta liền đi vào gặp một lần cảnh tượng bên trong. Phong Nguyệt nhiều hứng thú nói, người bình thường đều là đi đã khai phát quan đạo, như thế an toàn rất nhiều. Dịch Quân Bảo dắt lên tay của nàng, hỏi, là bay hay là đi? Phong Nguyệt lôi kéo hắn, dùng hành động nói cho hắn biết, đương nhiên là dùng đi, khó được tới một lần cánh đồng tuyết. Hai người đạp ở trên mặt tuyết, hai cước hãm sâu trong tuyết trắng. Dịch Quân Bảo cười nói, nơi này tuyết vẫn rất dày, dày một chút mới tốt chơi. Phong Nguyệt nói nâng một thanh tuyết nhào về phía Dịch Quân Bảo. Dịch Quân Bảo để nàng nện, ném tuyết chỉ có cầu cầu đến trung tài cú cương. Hắn cũng bóp một cái, đánh phía Phong Nguyệt. Phong Nguyệt vội vàng né ra, vừa chạy vừa đem tuyết cầu ném về Dịch Quân Bảo. Hai người tại cái này ma thú hành hành thiên khung trong cánh đồng tuyết đùa giỡn chơi đùa đứng lên. Như thế không cho ma thú mặt mũi, ma thú đương nhiên phải thật tốt giáo huấn một chút hai cái này nhân loại không biết trời cao đất rộng, cho nên chính bọn chúng đưa tới cửa. Tuyết lang bảy. Phong Nguyệt nhìn thấy phía trước băng băng mà tới cánh đồng tuyết cự lang. Nàng giữ chặt Dịch Quân Bảo tay, cười tủm tỉm nói, lần này ta đến. Dịch Quân Bảo bước chân lui trở về, để nàng bên trên. Phong Nguyệt hắc ám lĩnh vực triển khai, toàn bộ lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối vô tận. Lĩnh vực. Trầm luân hắc ám 3 giây sau, nàng đem lĩnh vực tán đi. Lúc này cánh đồng tuyết cự lang bảy đã biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng xuất hiện bình thường. Dịch Quân Bảo mỉm cười hỏi, đây là chiêu thức mới? Phong Nguyệt khẽ bước cằm, lĩnh vực kéo dài kỹ năng, có thể thôn phệ hết thảy, bao quát hắc ám. Dịch Quân Bảo tán dương, rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Phong Nguyệt cười đáp ý Dịch Quân Bảo dắt lên tay của nàng, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ân. Phong Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Sau đó trên đường đi gặp rất nhiều ma thú, đều bị bọn hắn từng cái thanh trừ, một chút đã có một chút trí tuệ ma thú cơ bản cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, thiên khung cánh đồng tuyết rất nhanh liền chuyển ra. Băng hồ đại mãng, gần nhất tới hai nhân loại, việc này ngươi nghe nói không? Đất tuyết bạch vừa hỏi. Băng xương cự mãng mở ra lớn mắt dọc, thân thể tại đáy hồ nhuyễn động một chút, đưa tới đáy hồ động tĩnh to lớn. Nghe nói, nhưng cái này lại việc không liên quan đến chúng ta, đừng quản liền tốt. Đất tuyết bắt chào tám chỉ bắt mèo, ta sợ bọn hắn cướp chúng ta băng nguyên hải thảo. Băng xương cự mãng hừ lạnh nói, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền đem bọn hắn mai táng tại băng hồ này dưới đáy. Nơi này còn có cái băng hồ. Dịch Quân Bảo có chút ngoài ý muốn. Phong Nguyệt nhảy tới bước lên, rất dám chắc. Dịch Quân Bảo đứng tại băng hồ, thử nghiệm hoạt động một chút, phát hiện thật đúng là có thể trượt, nhãn tình sáng lên, đề nghị, chúng ta trượt cái băng, như thế nào? Phong Nguyệt hơi sững sờ, nhìn về phía Dịch Quân Bảo, chơi như thế nào? Ngươi trước làm mẫu một lần. Dịch Quân Bảo trước cho nàng tới cái làm mẫu, tả hữu hành trượt, tại trên băng hồ trượt đứng lên. Phong Nguyệt thấy thế, cũng học động tác của hắn, chậm rãi trượt một chút. Dịch Quân Bảo trượt đến bên cạnh nàng, buồn cười nhìn xem nàng, ngươi bây giờ như cái vụng về ngựa con. Phong Nguyệt lập tức ngẩng đầu chừng một cái. Dịch Quân Bảo lập tức im tiếng, chê cười nói, ta dạy cho ngươi. Nói hắn đỡ lấy Phong Nguyệt eo, một tay dắt tay của nàng, từng bước một trượt đứng lên. Phong Nguyệt rất nhanh liền vào tay, dù sao cũng là người tu luyện, những vật này chỉ cần thích ứng liền có thể vào tay. Băng hồ đáy đất tuyết mạch thuộc hai chân đánh cái kết, nói ra, các ngươi đã tới ở. Băng xương cự mãng trầm ngâm một lát, chợt nhắm mắt lại, chưa yên lặng theo dõi kỳ biến. Đất tuyết mạch thuộc nghĩ, chính mình bơi đi lên, từ đáy hồ bên trong đánh giá Dịch Quân Bảo hai người. Chơi đến chính này thời điểm, Dịch Quân Bảo đột nhiên dừng một chút, thuấn di xuất hiện tại một vị trí, nửa ngồi xuống tới, gõ gõ mặt băng. Đi ra. Đất tuyết mạch thuộc trong lòng giật mình, bị phát hiện. Tiên hạ thủ vi cường, nó tám cái chảo phá băng mà ra. Dịch Quân Bảo khẽ nhíu mày, thuấn di đến Phong Nguyệt bên người, là chỉ mạch thuộc. Đất tuyết mạch thuộc trên thân ma lực phun trào, băng hồ các nơi thuấn di hở ra băng thứ. Dịch Quân Bảo mang theo Phong Nguyệt thuấn di đến trên trời, hỏi, ngươi tới vẫn là ta đến? Phong Nguyệt liếc mắt, ngươi cảm thấy nó là ta có thể đối phó sao? Vậy liên ta đến. Dịch Quân Bảo điểm nhẹ hư không, không gian chấn động, đất tuyết mạch thuộc lập tức bị giam cầm ở trên mặt nước, đầu một nửa lộ một nửa dấu. Đất tuyết mạch thuộc tự biết không ổn, hô lớn, đại mãng, cứu mạng. Giống gầm lên giận dữ từ đáy hồ tải lên đi lên, ngay sau đó một đầu hình thể dài mười mấy mét băng xương cự mãng đưa ra, giữ miệng to như chậu máu nhào về phía Dịch Quân Bảo, sắc bén nghiêm nghị răng lớn để cho người ta không rét mà run. Xấu quá. Dịch Quân Bảo nhếch miệng, sau đó cách không vỗ. Ngoanh một chút, đem băng xương cự mãng một lần nữa đập về đáy hồ. Giống băng xương cự mãng lần nữa đưa ra, trên băng hồ băng hướng bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi. Chỉ là nó chiêu còn không có ra xong liền bị đánh gãy làm pháp, ổn định ở xong. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa phút không đến, nó cùng đất tuyết mạch thuộc đều bị trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân chế trụ. Dịch Quân Bảo mang theo Phong Nguyệt bay đến đất tuyết mạch thuộc trước mặt, hỏi: "Ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta?" Đất tuyết mạch thuộc đã tinh tường nhận thức đến, chính mình cùng Dịch Quân Bảo thực lực chênh lệch quá lớn. Nó vội vàng giải thích nói: "Ta sợ các ngươi tìm đến phiền phức, cho nên liền dẫn đầu công kích, là của ta không đối, còn xin tha cho chúng ta một mạng, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa." Dịch Quân Bảo khoát tay nói: "Chúng ta không thiếu các ngươi cái này một hai cái sức lao động, hôm nay ta tâm tình tốt, cho nên liền không so đo với các ngươi, nếu là tại bình thường ngươi đã là con cá chết." Đất tuyết mạch thuộc nghe vậy, kinh hỉ bất phần, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Dịch Quân Bảo không còn phản ứng nó, tiếp lấy đi vào băng xương cự mãng trước mặt, giải khai nó giang cầm. Chương 562, thiên khung cánh đồng tuyết 2, chương 562, thiên khung cánh đồng tuyết 2, băng xương cự mãng như đèn lồng mắt dọc nhìn chằm chằm Dịch Quân Bảo, hỏi, các ngươi muốn cái gì? Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, lắc đầu nói, cái gì cũng không cần, ta liền muốn để cho ngươi dùng băng cho chúng ta mở đạo, để cho chúng ta trượt lên rời đi thiên khung cánh đồng tuyết. Băng xương cự mãng nghe vậy, mộng, thập, có ý tứ gì? Dịch Quân Bảo chỉ kết băng mặt đất, ngươi thuận phương hướng này mở ra một đầu băng đạo đến, chỉ đơn giản như vậy, rất khó lý giải sao? Băng xương cự mãng rốt cục kịp phản ứng, ta đã biết, là mở một đầu nối thẳng phía ngoài băng đạo. Dịch Quân Bảo đuốt cằm nói, tốt nhất là có độ dốc, khúc chết rẽ ngoặt. Băng xương cự mãng mặc dù không hiểu tại sao phải làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhưng ta là thịt cá, người là dao tớt, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Dịch Quân Bảo ý nghĩ tới. Nghĩ như vậy, trên người nó ma lực dâng lên, sau đó băng hàn chi khí tại trên không băng hồ ngưng kết thành một đầu rộng 2 mét tầm băng, chợt hướng vừa rồi Dịch Quân Bảo chỉ phương hướng kéo dài, tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến thành một đầu có chập trùng đại đạo. Lệ một cái đại điểu màu lam từ trên trời giáng xuống, chế nhạo hỏi, đại mãng, ngươi đây là cái gì mới việc vui sao? Băng xương cự mãng nhìn thoáng qua Dịch Quân Bảo, đại nhân, đã tốt. Đại nhân, băng phách lam vũ điểu nghi ngờ một chút. Dịch Quân Bảo nhìn xem kéo dài không dứt trường đạo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Băng phách lam vũ điểu bay đến băng xương cự mãng trên thân, mổ một chút, đại mãng, ngươi đang làm gì? Hắn là ai? Hắn, tự nhiên chỉ là Dịch Quân Bảo. Băng xương cự mãng không có trả lời, ngược lại giới thiệu băng phách lam vũ điểu đến. Đại nhân, nó là thiên khung cánh đồng tuyết ngũ đại thánh vực một trong, băng phách lam vũ điểu, bình thường tương đối đáng ghét, còn xin đại nhân đừng nên trách. Dịch Quân Bảo liếc qua băng phách lam vũ điểu, nhìn xem lông vũ không sai. Hắn nghĩ nghĩ, con mắt hơi sáng, hỏi Phong Nguyệt nói ngươi muốn lông vũ này làm quần áo sao? Phong Nguyệt xấu hổ mà nhìn xem hắn, lắc đầu nói, không cần. Ngay trước băng phách lam vũ điểu mặt nói muốn bắt nó lông vũ may xiêm y gì, đây là thỏa thỏa kéo cừu hận. Quả nhiên, băng phách lam vũ điểu phẫn nộ quát, dám ngấp nghé ta cao quý lông vũ. Ta mổ chết băng nó nói đều không có nói toàn liền bị băng xương cự mãng cho hất lên bôi cho vô ra. Sau đó xin lỗi nói, đại nhân, nó không có ác ý. Đại mãng, ngươi làm băng phách lam vũ điểu tiếng nói im bặt mà dừng. Dịch Quân Bảo nhẹ nhàng câu câu tay, băng phách lam vũ điểu bay tới. Băng xương cự mãng sốt ruột lên tiếng xin xỏ cho, đại nhân, nó thật không có ác ý. Đất tuyết bạch thuộc cũng liền bận bịu lên tiếng, đúng vậy a. Đại nhân, nó chỉ là tinh lịch một chút mà thôi. Phong Nguyệt che miệng cười cười, mở miệng nói ra, hắn không có ý định giết con chim này, chỉ là dọa một chút nó mà thôi. Dịch Quân Bảo gặp Phong Nguyệt mặt trần, cũng liền đem băng phách lam vũ điểu đem thả. Băng phách lam vũ điểu hoảng sợ nhìn xem Dịch Quân Bảo, nó là thật bị hù dọa. Người thật là khủng bố, vừa rồi một khắc này nó cảm giác mình vận mệnh bị người giữ tại tay tùy ý thưởng thức. Lớn. Đại nhân, có lỗi với, có nhiều mạo phạm nó nhận lầm thái độ cực kỳ thành khẩn. Dịch Quân Bảo khoát tay áo, không có vấn đề nói, không sao. Hắn nhìn về phía băng đạo, hỏi tiếp, ngươi sau đó tuyết sao? Băng phách lam vũ điểu ngơ ngác một chút, chợt mới phản ứng được đây là đang hỏi nó, lúc này gật đầu nói, sẽ. Dịch Quân Bảo khẽ bước cằm, vậy ngươi đi tuyết rơi đi. Không cần tuyết lớn, chỉ cần đồng bền tuyết mịn liền có thể. Băng phách lam vũ điểu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bao lớn phạm vi? Dịch Quân Bảo nói ra, chỉ cần bao phủ lại chúng ta là được. Minh Bạch băng phách lam vũ điểu lập tức thú công tuyết rơi. Phong Nguyệt đưa tay được một đóa bông tuyết, tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Dịch Quân Bảo mỉm cười, ta muốn cho ngươi chế tạo lãng mạn. Phong Nguyệt ngơ ngác một chút, chợt con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, biểu hiện tốt, ban thưởng ngươi một nụ hôn. Dịch Quân Bảo nhãn tình sáng lên, thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi phân phó nói, đại mãng, cho ta tạo cái xe băng đi ra, hai người tỏa. Băng xương cự mãng không hiểu rõ lắm xe băng, bất quá tạm nên xong việc, không hài lòng lại đổi. Trải qua 2-3 phút sửa đổi, một bộ xe mở mui xe băng liền xuất hiện tại băng đạo bên trên, ở phía trên trải lên ấm áp da lông sau, liền hoàn thành. Dịch Quân Bảo không ngời, thân sĩ đưa tay mời nói để cho chúng ta tận hưởng lãng mạn thời khắc. Giả bộ vẫn rất có khí chất. Phong Nguyệt đầu đen rau muốn một câu, tay khoác lên trên tay của hắn. Sau đó hai người liền lên xe. Dịch Quân Bảo buông ra đối với xe băng trói buộc, xe băng hưu một chút từ băng đạo bên trên tuột xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là vô luận bao nhanh, đồng bền tuyết mịn luôn có thể đi theo bọn hắn. Cứ việc tại như thế cao tốc bên trên, Dịch Quân Bảo hay là chấn định tự nhiên, thanh âm cũng có thể rõ ràng truyền đạt. Như thế nào? Nhìn xem tuyết này, lại thêm cái này tàu lượn siêu tốc, có đủ hay không lãng mạn? Phong Nguyệt liếc mắt, đầu đen rau muốn nói cái này gọi kích thích, không gọi lãng mạn. Dịch Quân Bảo dừng một chút, chợt nghĩ nghĩ, giống như nói rất có đạo lý. Phong Nguyệt cảm thụ được đông tuyết đập vào mặt từng kia lạnh buốt, tóc dài bị gió về sau cao cao mang theo. Khoe miệng nàng hơi bệnh, chợt xoay người cưỡi tại Dịch Quân Bảo trên đùi. Dịch Quân Bảo bị cử động của nàng kinh sợ, đột nhiên cũng cảm giác được Phong Nguyệt môi chạm đến môi của hắn, cũng lẻ lưỡi vào trong cấp đoạn. Hắn hoàn hồn sau, đáp lại lên Phong Nguyệt chủ động. Bọn hắn hôn 10 giây, hay là 20 giây, hắn không nhớ rõ, bởi vì vào thời khắc ấy hắn quên đi thời gian. Phong Nguyệt lao đi khoe miệng, bị cười hỏi, cái này đủ lãng mạn sao? Dịch Quân Bảo có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể yếu ớt gật gật đầu. Lãng mạn. Trên trời đi theo thú công tuyết rơi băng hồ lam vũ điệu cả đấu câu hỏi, không hiểu rõ phía dưới hai nhân loại đang làm gì. Phong Nguyệt đắc ý cười cười, từ Dịch Quân Bảo dưới đuổi đến, túi đầu xem xét, lại là cười mắng một câu, ngươi thật là một cái lao sắc ủy. Dịch Quân Bảo bất đắc dĩ giang tay ra, ai bảo ngươi thỉnh thoảng dụ hoặc ta? Phong Nguyệt phản bác, ai bảo ngươi chịu đựng không được dụ hoặc? Ta là tại rèn luyện ngươi, vạn nhất ngươi về sau giống cái kia phương tông mở dạng, gặp nữ nhân liền bị nết đi hồn, cầm giữ không được chính mình. Dịch Quân Bảo đột nhiên nắm chặt tay của nàng, chỉnh trọng việc nói nguyện nguyện. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, cảm giác được Dịch Quân Bảo chăm chú, thân thể không khỏi ngồi thẳng một chút. Dịch Quân Bảo tiếp tục thâm tình nói, ta không có ngày đó, bởi vì ta sợ sệt, ta sợ ngươi thương tâm, sợ ngươi giống phương tông lão bà như thế tuyệt đường, càng sợ ngươi hơn về sau trải qua không tốt, ngươi hiểu không? Phong Nguyệt yên lặng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta hiểu, bởi vì ta tâm cùng ngươi là giống nhau. Dịch Quân Bảo bưng lấy mặt của nàng, tại nàng trên trán hôn một cái. Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi. Chương 563, nhập cảnh chương 563, nhập cảnh Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi. Phong Nguyệt hốc mắt nước mắt bừng lên, ôm Dịch Quân Bảo cổ, nước nở nói, Dịch Quân Bảo, ta cũng yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Dịch Quân Bảo xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt, cười nói, lúc đầu yêu cái chữ này, ta muốn tại chúng ta kết hôn thời điểm nói, ta cảm thấy khi đó yêu chữ là có được ma lực, cũng là có ý nghĩa nhất, nhưng tình cảnh này để cho ta kìm lòng không được. Phong Nguyệt càng không ngừng gật đầu nói, ta biết. Nàng tinh tường nhớ kỹ Dịch Quân Bảo cũng dùng ngữ thích hai chữ biểu đạt qua đối với mình ái mộ chi tình, thậm chí là tỏ tình thời điểm cũng chỉ dùng ngữ thích. Từ Dịch Quân Bảo trong miệng nghe được yêu cái chữ này, có lẽ chính là nàng rơi lệ nguyên nhân một trong đi. Dịch Quân Bảo cười đến càng sáng lạn hơn, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nói loại này buồn nôn lời nói. Phong Nguyệt buông hai tay ra, nện cho một chút lồng ngực của hắn, nói lầm bầm, đều là ngươi, đột nhiên nói loại lời này, hại ta khóc. Cảm xúc đến, tự nhiên mà vậy đã nói, ta cũng không có cách nào. Dịch Quân Bảo chê cười nói. Phong Nguyệt rủi rủi con mắt, hỏi, con mắt ta đỏ sao? Dịch Quân Bảo nhìn kỹ một chút. Phong Nguyệt hung hăng đập hắn một chút, mau nói, không đỏ, chính là mặt có chút bẩn. Dịch Quân Bảo lấy tay khăn cho nàng xoa xoa. Phong Nguyệt bị hắn nói đến sững sờ, vội vàng chính mình cầm tấm gương chiếu chiếu. Dịch Quân Bảo buồn cười nói, lau sạch sẽ. Phong Nguyệt nghi ngờ nhìn xem hắn, vừa rồi tại gạt ta. Dịch Quân Bảo kêu oan nói không có, ngươi cũng khóc thành cái đại hoa miêu, không tin ngươi lại khóc một lần. Phong Nguyệt hai tay ôm ngực, nghiêng đầu đi, khóc không được, trừ phi ngươi lại cảm động ta một lần. Dịch Quân Bảo cười cười, loại đồ vật kia là muốn cảm xúc đến mới có thể cảm nhiễm đến ngươi, hiện tại cảm xúc không có. Ba Phong Nguyệt hôn hắn một ngụm, hỏi, cảm xúc tới rồi sao? Dịch Quân Bảo cười nớ ngẩn lắc đầu, không có. Phong Nguyệt lần nữa chậm chạp đem môi tiến tới, Dịch Quân Bảo trong lòng mừng thầm, đột nhiên đùng một tiếng, Phong Nguyệt tay dán tại trên mặt của hắn, đem hắn đạp đổ tại trên chỗ ngồi. Chết dạng, còn nhớ ta thân ngươi. Dịch Quân Bảo đáng tiếc thở dài, sớm biết liền chủ động tiến tới. Ân, hắn đột nhiên cảm giác được một chút sốc này, nhìn thoáng qua, phát hiện băng đạo bên trên không biết lúc nào xuất hiện mấp mô một mảnh. Phong Nguyệt suy đoán nói, đoán chừng là qua đường mà thú làm. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, khống chế xe bay lên, bay thẳng qua mảnh này cái hố chi địa. Bầu trời băng phách lam vũ điệu còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn như vậy lửa nóng, làm sao lại bay lên? Bất quá, cái này đều không liên quan chuyện của nó chỉ là cái phụ trách tuyết rơi. Hưu một cái đại tuyết cầu đột nhiên ném về nó linh hoạt lóe lên, tránh khỏi, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía tuyết cầu nơi phát ra. Chỉ gặp một cái tuyết biên đứng tại băng đạo vào chiều nó phất phất tay, xoa điệu. Tuyết biên, băng phách lam vũ điệu kinh ngạc nói. Dịch Quân Bảo cũng nhìn thấy, lại nhìn tuyết biên dưới chân vết tích, lúc này liền hiểu được. Băng đạo chính là gia hỏa này phá hư. Hắn lúc này để ép tay, ngoanh tuyết viên bị ép tiến vào băng đạo bên trong. Băng phách lam vũ điệu giật mình, mới nhớ tới, cái này còn có cái không thể chê ợ, thờ mắng một tiếng ngu xuẩn tiếp lấy tranh thủ thời gian bay xuống. Đại nhân, xin mời hạ thủ lưu tình. Dịch Quân Bảo đem xe băng dừng ở tuyết viên trước mặt. Lúc này tuyết viên bị ép tới không thể động đậy, ở trong miệng lại là gầm thét không ngừng. Đúng Dịch Quân Bảo vỗ tay phát ra tiếng, tuyết viên lập tức bay lên, chợt liền quăng bay đi ra ngoài, bay rất rất xa, một hồi liền hóa thành một điểm sáng biến mất. Mà hắn thì tiếp tục khống chế xe tới đến bằng phẳng bóng loáng băng đạo bên trên, tiếp tục trượt. Băng phách lam vũ điểu nhìn trận mắt hốt mồm, sau đó tranh thủ thời gian bay đến trên trời tiếp tục tuyết rơi, nó cũng không muốn bay xa như vậy. Băng xương cự mãng nhìn thấy một hình bóng càng ngày càng gần, chợt con ngươi co rụt lại, tuyết viên. Nó lúc này xuống tới, đem tuyết viên cho cắt xuống tới. Ngươi gặp được hai nhân loại kia, nó khẳng định hỏi. Tuyết viên sửng sốt một chút, chê cười nói, làm sao ngươi biết? Đất tuyết bạch thuộc giận dữ nói, bởi vì chúng ta cũng gặp phải. Băng xương cự mãng mắt dọc đánh giá tuyết viên, nói ra, còn tốt hắn không đối ngươi thế nào, nếu không ngươi chỉ thấy không đến chúng ta. Tuyết viên gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, bọn họ là ai a? Thật mạnh. Băng xương cự mãng cổ dài lung lay, không biết, dù sao chúng ta không thể trêu vào là được rồi. Tuyết viên nhớ tới băng phách lam vũ điều đến, hỏi, xóa điệu là tình huống như thế nào? Đất tuyết bạch thuộc niết miệng, còn không phải chọc phải hai nhân loại kia, bị gọi đi làm khổ lực. Chắc không được. Tuyết viên lẩm bẩm một câu. Băng xương cự mãng hỏi, ngươi là từ chỗ nào bay tới? Tuyết viên nắm lấy túi đầu một chút, tại tiểu thanh lãnh địa nơi đó. Băng xương cự mãng nuốt cằm nói, cái kia đoán chừng cũng mau đi ra. Tuyết viên không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn một chút băng đạo, hỏi, đây là ai làm ra? Ta vừa rồi đi lên trời một chút. Băng xương cự mãng đầu rắn chạy xuống ba cây hắc tuyến, hắn biết đại khái tuyết viên tại sao phải bị ném qua tới. Nó tức giận nói ra, ta xê, nguyên lai là ngươi. Tuyết viên ngơ ngác một chút, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hỏi, tại sao muốn làm như vậy một đầu đồ vật? Băng xương cự mãng không muốn cùng cái này ngốc vượn nói chuyện, thân thể khẽ đảo, chui về đáy hồ đi. Đất tuyết bạch thuộc theo sát phía sau. Ai tuyết viên không hiểu rõ bọn chúng đây là ý gì, gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền ném sau, tiếp tục đi sóng. Xe băng ngừng lại, băng đạo cũng đến cuối cùng, đến nơi này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn ra thiên khung cánh đồng tuyết. Băng phách lam vũ điểu bay nhẹ cánh chậm lại, cung kính hô, đại nhân. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, làm tốt lắm, ngươi có thể đi. Đa tạ đại nhân. Băng phách lam vũ điểu lập tức vô cùng cao hứng bay mất. Dịch Quân Bảo nhìn quanh một vòng trung quanh, ra thiên khung cánh đồng tuyết sau, đất tuyết dần dần biến thiếu, liền bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ đã là màu xanh biết bội vàng. Phong Nguyệt lần nữa nhìn một chút địa đồ, chỉ về đằng trước nói qua khối kia bia chính là Đại Ân Hoàng Triều cảnh nội. Dịch Quân Bảo nhẹ gật đầu, đi thôi. Hai người sánh vai hướng phía Đại Ân Hoàng Triều xuất phát. Một hồi sau, bọn hắn liền đến một tảng đá lớn bia trước, thô sơ giản lược xem xét, có chừng cao 5m, rộng 3m, là một khối cả thạch. Phía trên có khắc hai cái khí thế bàng bạc chữ lớn, Đại Ân. Phong Nguyệt trầm giọng nói, chữ này bên trong có thần khí tức. Nàng làm ám chi thần thể, cảm thấy. Dịch Quân Bảo nghi ngờ nhìn xem bia đá, hắn thế nào cảm giác không thấy đâu. Phong Nguyệt phối hợp giới thiệu nói, nghe nói hai chữ này là đại ân hoàng triều khai quốc đại đế chỗ sách, chỉ sợ lúc đó hắn đã là thần. Dịch Quân Bảo khẽ bước cằm, ngược lại nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Phong Nguyệt cùng hắn chính thức bước vào đại ân hoàng triều quốc thổ. Hai người vai kề vai dạo bước tại cái này hoàng vu trên biên cảnh, từ nơi này đến thành trì thứ nhất có ngàn dặm xa. Đương nhiên chỉ cần Dịch Quân Bảo muốn, bọn hắn chớp mắt liền có thể đến, nhưng không có tất yếu này. Bọn hắn đi hơn 2 giờ, đến cái thôn trang nhỏ, người ở đó an cư lạc nghiệp, nhiệt tình hiếu khách, hữu hảo tiếp đại tha bọn họ. Dịch Quân Bảo cùng Phong Nguyệt quyết định tạm thời tại thôn trang nhỏ này nghỉ ngơi một hồi, dù sao bọn hắn đoạn đường này cũng coi là tàu xe mệt mỏi, thôn trang nhỏ này tĩnh mịch nghi ngờ cảnh chính thích hợp nghỉ ngơi. Chương 564, cuộc sống yên tĩnh, 1, chương 564, cuộc sống yên tĩnh, 1, bình đài thôn Dịch Quân Bảo ngồi tại một cái trong sân rộng, trong sân có một cây đại thụ, dưới cây có hai tấm ghế nằm cùng một tấm cùng ghế dựa lan can ngang hàng cái bàn. Hắn an vị ở trong đó trên một cái ghế khác ngồi không phải Phong Nguyệt, mà là một cái kiện khang lão giả. Lão nhân cầm bình trà nhỏ hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nhìn cái này thành táo thụ lại nhanh muốn tới kết quả thời gian, nhớ ngày đó hay là ta gieo xuống. Lão đầu tử, đừng gặp phải người liền nói cái này, trong phòng đi ra cái lão bà, trong tay bưng lấy cái sẻng, trong sẻng có đậu nành. Đây là muốn dùng tối đá mài thành dạng tương, sau đó làm thành xanh bánh ngọt. Lão nhân bĩu môi nói, ta liền nói. Dịch Quân Bảo buồn cười nhìn xem lão nhân, như tiểu hài một dạng. Lão nhân rót hớp trà, tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, viên này thành táo thụ là năm đó ta ăn táo xanh thời điểm, đem hạch tùy chỗ quăng ra, sau đó mới mọc ra, đến bây giờ đã có hơn 100 năm. Dịch Quân Bảo không chen vào nói, cứ như vậy lặng lặng nghe hắn giảng. Lão nhân tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không có ý dừng lại, ta cho ngươi biết, lúc đó ta phát hiện thành táo thụ này mầm lúc, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, ta chạy khắp toàn thôn, đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Về sau, thanh táo thụ tại ta tỉ mỉ tới tiêu bên dưới, kém chút chết mất, may mà ta phụ thân kịp thời ngăn trở ta, nếu không cây này thành táo thụ sớm bị ta chết đuối. Hắn thân thể còn xuống đi đến thanh táo thụ bên dưới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, thở dài nói, nhoáng một cái 100 năm đi qua, thời gian thật sự là trôi qua rất nhanh. Dịch Quân Bảo cũng đứng dậy đi tới, ngẩng đầu nhìn thanh táo thụ, hỏi, a bá, cái này thanh táo thụ lúc nào sẽ kết quả? Lão nhân đối với miệng ấm trà uống một ngụm, còn có 2 tháng đi. Dịch Quân Bảo tay dán tại thanh táo thụ cán bên dưới, hỏi, ngươi giới thiệu nó sớm kết quả sao? Lão nhân nao nao, lắc đầu, không để ý. Dịch Quân Bảo cười cười, trận lực lượng thời gian lưu chuyển đến thanh táo thụ bên dưới, sau đó thanh táo thụ do nụ hoa tách ra đóa hoa màu trắng, tiếp lấy kết quả, cuối cùng thành thụ. Lão nhân nhìn xem đây hết thảy, chậm rãi hỏi, ngươi là một hệ người tu luyện? Dịch Quân Bảo hơi sững sờ, chợt mỉm cười gật đầu, ân, ta là. Lão nhân xoay người lại, hô, lão bà tử, mau tới đây hai táo. Lão bà buông xuống mài đậu làm việc, tại tạp dề xoa xoa tay, đi tới, chính ngươi vượt lên đi hái không phải tốt sao? Ta đều lao cốt đầu, bò bất động đi. Lão nhân nện một cái eo của mình. Lão bà nhẹ tay nhẹ vung lên, một trận không lớn không nhỏ cùng tại thanh táo thụ bên trên quanh quẩn. Chỉ gặp táo xanh từng cái đất bị cuốn tới trong gió, chỉ chốc lát sau liền có một cái sọt lớn. Cứ như vậy nhiều a, không đủ ăn lại hái. Ha ha ha, lão bà tử tốt. Lão nhân cầm cái quả táo, tại trên quần áo xoa xoa, liền bắt đầu ăn. Lão bà tức giận nói, ngươi cũng liền lúc này có thể khen khen một cái ta. Lão nhân cười ngượng ngùng một chút, ngược lại đối với Dịch Quân Bảo nói ra, ngươi cũng ăn, lại nói một hệ thật đúng là lợi hại, không chỉ có mọc ra, hương vị cùng tự nhiên sinh trưởng một chút không có kém. Đây chính là tự nhiên mọc ra. Dị Quân xong nghĩ thầm, chợt cũng cầm một viên, xoa xoa, bắt đầu ăn. Kết sát hắn nhẹ gật đầu, cắn rất thanh thúy, nước cũng rất nhiều, bắt đầu ăn thanh thanh điểm điểm, là giải khát đồ tốt. Ăn ngon. Lão nhân nghe vậy, lúc này lộ ra nụ cười sán lạ, trên mặt hắn nếp nhăn chen ở cùng nhau, nhưng không chút nào ảnh hưởng mỹ quan. Chờ ngươi nàng dâu trở về, cho nàng nếm thử. Dị Quân Bảo nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này. Bình đài thôn bên ngoài một dòng sông nhỏ bên cạnh, các ngươi bình thường đều là tới đây chứa nước sao? Phong Nguyệt múc một thùng nước, hỏi. Phạm Nữ Lan vừa đánh mép nước nói ra, ân, thôn chúng ta cũng có thủy hệ pháp sư, bất quá tương đối thấp cấp, cung ứng không đủ, cho nên thường xuyên muốn tới tiểu bình hà đến múc nước. Phong Nguyệt nhìn xem tràn đầy 2 thùng nước, hỏi, muốn ta chàng nhận không gian sao? Phạm Nữ Lan mỉm cười lắc đầu, không cần. Nói nàng nhẹ nhõm nhấc lên 2 thùng nước, vững bước đi lên, cười nói, ta cũng là cái võ sư, cái này 2 thùng nước chút lòng thành rồi. Phong Nguyệt nhìn, mỉm cười, cũng dẫn theo 2 thùng nước đi theo. Đây là đi đâu? Nàng phát hiện cùng lúc đến phương hướng khác biệt. Phạm Nữ Lan cười nói, đi xem lão công ta, hắn tại trên phiên chợ bán thịt trâu. Phong Nguyệt giật mình, mấy cái này thôn ngược lại là tự cấp tự túc. Các nàng rất mau tới đến trên phiên chợ, tìm tới thịt trâu ngăn. Nữ Lan, sao ngươi lại tới đây? Một cái hán tử to con cười hỏi. Nhìn ra được, Phạm Nữ Lan đến để hắn rất là cao hứng. Phạm Nữ Lan cho hắn lau mồ hôi, khách tới nhà, cha mẹ để cho ta tới cùng ngươi muốn mấy cân thịt trâu. Hồ Bạch nhìn thoáng qua Phong Nguyệt. Phong Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, ta là Phong Nguyệt, dọc đường bình đại thôn, tạm nghỉ một ngày. Hồ Bạch không nói 2 lời, cắt mấy cân thịt trâu cho Phạm Nữ Lan, lại đi mua chút đồ ăn đi. Có tiền sao? Nói hắn từ trong túi cầm mấy cái ngân tệ cho Phạm Nữ Lan. Phạm Nữ Lan khoát tay áo, có, mà lại trong nhà đồ ăn cũng không ít, ta lại mua chút mặt khác ăn thì đi. Phong Nguyệt xen vào nói, không cần rách nát như vậy phí, chúng ta chỉ là ở tạm một đêm thôi. Hồ Bạch cười ha ha nói, muốn, người tới là khách, mau đi đi. Hắn vô Phạm Nữ Lan quóng. Ân. Phạm Nữ Lan nhẹ gật đầu, hôm nay về sớm một chút. Hồ Bạch cười nói. Sau đó, Phạm Ngữ Lan cùng Phong Nguyệt đi mua những thứ đồ khác. Hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng hồng thiêu vô cốt ngư. Phạm Ngữ Lan mang theo Phong Nguyệt đi vào hàng một cá bảy. Lão bản cười nói, Hồ Bạch cô vợ trẻ, muốn cái gì cá? Phạm Ngữ Lan nhìn một chút, chỉ vào bên trái nước giỏ bên trong một đầu, liền đầu này, muốn sống. Lão bản không nói hai lời, bắt đầu này không xương cá, sắp xếp gọn cho Phạm Ngữ Lan. Bao nhiêu tiền? Phạm Ngữ Lan tiếp nhận, hỏi. Lão bản nói ra, 30 đồng tệ đi. Phạm Ngữ Lan cho hắn một ngân tệ, không cần tìm, ta đi lão bà ngươi cái kia cầm bình rượu quả chám. Đi lão bản sảng khoái nhận. Phong Nguyệt đi theo Phạm Ngữ khí tiếp tục dạo phố, nói ra, ngươi đối với nơi này thật quen thuộc. Phạm Ngữ Lan đương nhiên nói, ta đều ở nơi này không sai biệt lắm 10 năm, người nào đều biết. Phong Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Phạm Ngữ Lan bóng lưng, nghĩ thầm, cuộc sống như vậy cũng thật không tệ. Hai người lấy rượu đằng sau, lại đi mua một chút sơ đồ ăn thực phẩm chín, sau đó liền trở về. Ngữ Lan trở về rồi, lão bà cười tủm tỉm nói. Phạm Ngữ Lan gặp nàng tại mai đầu, buông xuống hai thùng nước, cùng vừa mới mua sắm đồ vật, đi tới. Mẹ, ta giúp ngươi. Lão bà giữ chặt tay của nàng, không cần, ta còn không có già như vậy, nhanh đi nấu cơm đi. Khó được có khách nhân đến. Phạm Ngữ Lan nhẹ gật đầu, sau đó đem đồ vật cầm tiến phòng bếp. Dịch Quân Bảo vứt ra một viên táo xanh cho Phong Nguyệt, vừa hái xuống. Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn, liền biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cây này thanh táo thụ ngay cả hoa đều không có mở, hiện tại quả đều kết, như vậy chỉ có thể là Dịch Quân Bảo làm. Nàng nếm một chút, nhẹ gật đầu, giòn, ngọt, ăn ngon. Đúng không? Lão nhân cười to nói. Một bộ rất lấy làm tự hào dáng vẻ. A bá, cảm ơn các ngươi để cho chúng ta tạm lưu tại này. Phong Nguyệt cảm kích nói. Lão nhân khoát tay áo, dẫn theo ấm trà lại được một hớp, không có gì, tại đầu này thôn ngươi đi nơi nào đều sẽ có người chiêu đãi ngươi. Phong Nguyệt mỉm cười, đụng đụng Dịch Quân Bảo tay, ta đi giúp một chút Ngữ Lan. Dịch Quân Bảo kinh lượng mà nhìn xem nàng, ngươi xác định. Phong Nguyệt điều chừng mắt liếc hắn một cái, thì giúp một tay chọn cái đồ ăn, ngươi sợ cái gì? Dịch Quân Bảo lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Phong Nguyệt đột nhiên không phải rất muốn để ý đến hắn, thử một tiếng, liền đi. Lão nhân nhìn ra vấn đề tới, lặng lẽ hỏi, vợ ngươi làm đồ ăn rất khó ăn. Dịch Quân Bảo sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết? Lão nhân tự tin cười nói, các ngươi đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, ta còn nhìn không ra, vậy ta đây một số người liền sống vô dụng rồi. Dịch Quân Bảo xấu hổ, có rõ ràng như vậy sao? Chắc không được Phong Nguyệt vừa rồi hừ lạnh đi. Lão nhân cho hắn một viên táo xanh, muốn không để Ngữ Lan dạy một chút nàng, Ngữ Lan chủ nghệ cũng không tệ lắm. Dịch Quân Bảo lắc đầu nói, không cần, trong nhà là ta nấu cơm. Hắn đối với Phong Nguyệt học được làm đồ ăn không có lòng tin, mấy cái đế cấp linh chủ đều không dạy nổi, làm sao có thể ở chỗ này học được? Chủ yếu nhất là, hắn không muốn tai họa người nhà này, An Phong Nguyệt làm gì đó cùng ăn độc dược có thể liều một trận. Lão nhân ngạc nhiên nhìn hắn một cái, khen, nam nhân tốt ta. Trước kia nhà cũng là ta đang nấu cơm. Dịch Quân Bảo nghe nửa câu đầu vẫn rất đắc ý, sau khi nghe nửa câu sau, nghĩ thầm, à, nguyên lai là tại khen hắn chính mình. Lão đầu tử cũng không xấu hổ, rõ ràng là ta làm tương đối nhiều, ngươi cũng liền làm mấy lần mà thôi. Lão bà nghe không nổi nữa, vạch trần lão nhân hoang ngôn. Lão nhân cười ngượng ngùng nuốt dâu, tuyệt không cảm giác được xấu hổ. Lão bà đánh tốt đầu nành tương, cầm chén đựng hai bát tới, cho một bát Dịch Quân Bảo. Nếm thử, cái này đậu nành là chính chúng ta trùng. Tạ ơn. Dịch Quân Bảo tiếp nhận, chợt cạn uống một ngụm, nhãn tình sáng lên, tốt thuần miên cảm giác. Lão bà cười cười, quay người đi hướng phòng bếp, ta đưa cho Tiểu Nguyệt nếm thử. Dịch Quân Bảo hai ba ngụm liền uống xong. Lão nhân thấy thế, chỉ vào bên kia cối đá, nơi đó còn có. Dịch Quân Bảo lắc đầu, hay là giữ lại làm đậu nành bánh ngọt đi. Lão nhân không có vấn đề nói, loại này đậu nành còn có rất nhiều, không đủ lại mài là được. Dịch Quân Bảo ý nguyên vẫn là không uống. Lão nhân cũng không bắt buộc, nằm trên ghế, thưởng thụ lấy thanh táo thụ mang đến cho hắn dâm mát. Dịch Quân Bảo cũng nằm xuống, trầm mặc một hồi, nói khẽ, a bá, các ngươi nơi này thật là an bình, cùng chúng ta đi qua tất cả địa phương cũng khác nhau. Lão nhân cười nói, các ngươi không phải buồn quốc người, kỳ thật ngươi đến Đại Ân Hoàng Triều bất kỳ chỗ nào, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm nhận được loại không khí này. Dịch Quân Bảo trong lòng hơi kinh ngạc một chút, chợt cười nói, các ngươi nơi này thật đúng là đặc biệt, không có tranh đấu, phảng phất tiến nhập hòa bình tịnh thổ. Lão nhân bước cảm nói, đúng vậy a, cái này đều dựa vào chúng ta thánh thượng, là hắn dẫn đầu chúng ta từng bước một đi đến hiện tại. Thánh thượng? Dịch Quân Bảo từ đáy lòng tán dương, hắn rất lợi hại. Lão nhân cười cười, lắc đầu nói, thánh thượng là lợi hại, nhưng nói không phải thực lực, bản thân hắn chỉ có võ hoàng tu vi mà thôi, danh xưng đại ân sử thượng yếu nhất hoàng đế,